Chương 495, thật lâu thông tin. Chương 495, thật lâu thông tin. Chờ đều đi vào phòng sau một khắc, nét mặt của hắn liền dần dần khôi phục bình thường, trên mặt đỏ ửng cũng dần dần thối lui. Như Tô Lâm tu vi như vậy như thế nào bình thường rượu có khả năng quá chén, hắn uống nhiều như thế chẳng qua là muốn tại Đinh Mập Mạp trên thân moi ra càng nhiều tin tức mà thôi. Chỉ tiếc, cái này Đinh Mập Mạp gian hoạt vô cùng, từ đầu đến cuối không bại lộ được điểm cho hắn, càng không có nói sai quá bất cứ chuyện gì. So với hắn, cái khác mấy người ngược lại là dần dần mở rộng nội tâm, nói tới chuyện năm đó. Tô Lâm đại khái nghe một hồi, liền biết đây cũng là lúc trước bọn họ lần đầu tới đến Tang Hải thành thời điểm. Khi đó Đinh Mập Mạp có thể đồng dạng còn không có gặp phải Mặc gia, càng không có trở thành Mặc gia thủ lĩnh, bọn họ có khả năng dựa vào chỉ có năm đấm của mình cùng não, vẻn vẹn dùng những này liền tại chỗ này dần dần đặt chân gót chân. Mình nói cho cùng sau cùng đại công thần còn phải là Đinh Mập Mạp, không chỉ là Đinh Mập Mạp võ công cao, tài nấu ăn tốt. Còn tưởng rằng năm đó Đinh Mập Mạp đã từng cứu qua một vị hoàng tộc hoàng thân quốc thích. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể tại bên trong tòa thành này đứng vững gót chân nhiều năm như vậy, lại không người nào dám động đến hắn. Đồ chơi làm bằng đường lão giả. Như vậy lớn bối cảnh, tại nhiều năm phía sau hôm nay, nhưng cũng không có người sẽ nghĩ tới hắn Đinh Mập Mạp đã bí mật gia nhập Mặc gia, trở thành Mặc gia thống lĩnh. Đại nhân, cái kia thiếu tư mệnh tìm tới. Liên tại thành đông, tựa hồ tại một nhà nào đó cửa tiểu điểm không diễn xuất, nàng để mắt tới một cái rất là kỳ quái người, là một cái bán ngoài cửa sổ đoàn hiện lên một đạo hắc ảnh, phía sau đối phương ở bên ngoài thấp giọng hướng Tô Lâm báo cáo. Ta đã biết, không cần phải để ý đến nàng, những người còn lại làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Tô Lâm gật gật đầu, chợt ra lệnh. Cái kia thiếu tư mệnh hiện nay cũng không tiếp xúc đến hắn phía trước bố trí kế hoạch bên trong. Cho nên đại tư mệnh cùng tinh hồn đám người xuất hiện lần nữa lúc có lẽ rất nhanh liền có thể ổn định thiếu tư mệnh. Hắn cũng không muốn đối thiếu tư mệnh xuất thủ, chỉ nghĩ muốn tạm thời buông tha nàng, nhìn một chút có thể hay không câu được càng lớn cá. Đại nhân, căn cứ chúng ta người để báo, cái kia thật lâu bên trên có mấy đạo cường đại khí tức. Hẳn là có một số cường giả tập hợp ở bên trong, cụ thể muốn làm cái gì, chúng ta tạm thời vẫn không thể thăm dò rõ ràng. Lần này là ngày xuất hiện ở ngoài cửa sổ, hướng Tô Lâm truyền đạt nhất là tin tức trọng yếu. Thật lâu sao? Ha ha, bất quá là một cái lừa gạt tất cả mọi người nói dối mà thôi. Từ Minh nguyện vọng lớn nhất chính là hủy đi cái này cái đại gia hỏa, chỉ vì đối phương mang đi hắn bằng hữu tốt nhất. Ta xem như đại ca của hắn, tự nhiên cũng có lý do này cùng quyền lợi trợ giúp hắn hoàn thành cái này một nguyện vọng. Người gặp một lần. Bất quá nói thật, ta ngược lại là rất muốn cùng cái kia liền thủy hoàng doanh chính đều có thể lừa gạt xoay quanh, để thật tin tưởng hải ngoại nắm giữ tiên sơn, có thể cầu đến trường sinh bất lao thuốc cao nguyện. Tô Lâm nhìn qua ngoài cửa sổ mặt trăng, khóe miệng tươi cười, có chút hăng hái lẩm bẩm nói. Tô Lâm đã từng không những tại Tử Minh trong miệng nghe đến một lần, mà cái này thiếu niên liền bị bắt vào thật lâu bên trong, tựa hồ một mực từ nguyệt thần thủ hộ. Cái gọi là nguyệt thần, địa vị cùng tinh hồn tương đương, đến mức thực lực có thể sẽ cường tinh hồn một đường, nhưng sẽ không quá nhiều. Sao dạng này người tại Tô Lâm mà nói lại không chút nào để vào mắt? Chỉ là bởi vì công pháp tu luyện, dẫn đến cho tới nay đều cực kỳ thần bí, tựa hồ cũng không lớn muốn để bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng chân thực tướng mạo. Trong thiên hạ, có thể cũng chỉ có vị kia thủy hoàng doanh chính nhìn thấy qua nguyệt thần chân dung. Chỉ bất quá thân ở đế vương chi gia liền muốn làm tốt một số chuẩn bị tâm lý, dù cho hắn đối một số nữ tử lại thế nào động tâm, vô cùng rõ ràng chính mình căn bản là không có cách đem chiếm làm của riêng, bởi vì hắn người bên gối từ đầu đến cuối vẫn luôn là doanh thị nhất tộc một đám các trưởng giả đã sớm dự định tốt. Cái này vị trí mặc dù nhìn như là hắn doanh chính đang ngồi, kỳ thực phía sau cả một cái khổng lồ doanh thị nhất tộc. Cái này không chỉ là một loại thực lực hiện lộ rõ ràng, đồng thời còn có một phần thân là nam nhân chấp nhất. Mặc dù biết những tin tức này, nhưng Tô Lâm nhưng là cũng không muốn để lịch sử tái diễn, trước mắt cái kia doanh chính còn chưa đi tới Tăng Hải, cũng liền chứng minh hắn cũng không nhìn thấy nguyệt thần. Đã như vậy, vậy hắn liền muốn trở thành thế gian đệ nhất cái nhìn thấy nữ tử này tướng mạo người. Cho nên hắn hiện tại muốn tạm thời đem người dưới tay mình toàn bộ triệu tập đến phía Đông Thận Lâu phụ cận, nếu như có thể mà nói, lại là một lần giá không hành động cũng không phải không được. Bất quá tại trong lúc này, Tô Lâm cũng ngay tại từng bước làm kỹ càng kế hoạch cùng hành động. Hắn không quá xác định vị kia âm dương gia trong truyền thuyết đại nhân vật có hay không cũng đến nơi này. Nếu quả thật đến, sự tình phía sau khả năng sẽ phát sinh thay đổi. Bài hành động. Lại thêm trong này hòa giải thế lực đông đảo, đại gia đều đang đợi thời cơ xuất hiện, 4.7 cho nên Tô Lâm lần này cũng không giống phía trước như vậy trực tiếp thực hiện giá không chém, ngược lại cũng không phải là những thế lực này nhát gan, mà là đại tần thực tế quá mức cường đại. Một khi để trong đó một vị nào đó cao thủ chạy trốn, đem chuyện này bộc lộ ra đi, phía sau đại tần mấy chục vạn binh mã chạy tới Tang Hải về sau, có thể liền không thể cứu vãn. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, các phương phản tần thế lực đều sẽ ngay lập tức thoát đi Tang Hải thành, tiến về những thành trì khác tiếp tục âm thầm tích góp tự thân lực lượng, đã từng lấy sức một mình quét ngang lục quốc huy hoàng chiến tích cũng không phải nói đùa, đó là thông qua đao thật thương thật, một bước một cỗ thi thể tàn khốc chiến tranh đánh đi ra. Chương 496, đêm mưa kịch đấu. Chương 496, đêm mưa kịch đấu. Tiếp xuống doanh chính như còn chưa tại Tang Bạch thành xuất hiện, như vậy Tô Lâm dẫn đầu cấp dưới sẽ cường điệu nhằm vào Thận Lâu làm ra hành động. Bên trong rất có thể ẩn giấu đi âm dương gia đại nhân vật, kém nhất cái kia âm dương gia hữu hộ pháp nguyệt thần là tuyệt đối tại Thận Lâu bên trên. Thu phục tinh hồn cũng không phải là Tô Lâm mục đích, hắn muốn là khống chế toàn bộ âm dương gia. Ban đêm bầu trời đột nhiên bên dưới lên tí tách tiểu vũ, không gian nửa canh giờ, mưa to liền giáng lâm toàn bộ Tang Hải. Những cái kia bên trên lật bọn họ nhộn nhịp mang lên áo tơi, đẩy chính mình xe gỗ rời đi. Toàn bộ trên đường rất nhanh liền chỉ còn bên dưới hầm hầm mấy thân ảnh hốt hoảng rời đi. Tô Lâm mặc một bộ áo tơi, chính chậm rãi hướng về có qua có lại tiểu lâu đi đến. Nhưng là đột nhiên nghe đến cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau. ngẩng đầu liền gặp được phía trước ngoài trăm thước trên nóc nhà có mấy đạo thân ảnh ngay tại phía trên giao thoa chém giết, trong đó thậm chí thỉnh thoảng còn có ám khí cùng một chút 16 nhìn không thấy thép dây ở dưới bóng đêm chợt lóe lên, cái này ám khí vẹn vẹn một cái liền biết là lưới người. Mà một bên khác Tô Lâm dò xét rất lâu, xác định đối phương hẳn là Mặc Gia người. Một người trong đó thực lực cực kỳ xuất chúng, nhìn bộ dáng có lẽ có trên giang hồ tầng một cao thủ thực lực. Người này liên tiếp đem hai tên người áo đen đánh bay đi ra, đâm vào ngói xanh bên trên rơi về phía mặt đất. Mặc dù người này mang theo sau lưng mấy người một đường đánh tới, gần như không ai có thể ngăn cản, nhưng xung quanh mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có lưới cao thủ tụ đến. Không có một lát sau, vây quanh bọn họ người thay đổi đến càng nhiều, những người này từ lúc mới bắt đầu rung rung không đội, dần dần bắt đầu có người thụ thương. Đến cuối cùng đã dần dần biến thành 7 người đối phó 20 người chênh lệch thật lớn. "Này, nơi đó phát sinh cái gì?" Tô Lâm âm thanh bình tĩnh nói. "Bẩm đại nhân, là Mặc Gia cao thủ ở trong thành bí mật chấp hành nhiệm vụ, đều bị lưới phát hiện, song phương một đuổi một chạy cuối cùng đánh đến nơi này." Hắc ám bên trong đột nhiên truyền ra một thanh âm, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Chính là thời khắc đi theo Tô Lâm bên cạnh chờ đợi mệnh lệnh này. "Ân, ngươi đi giải quyết bọn họ." Tô Lâm trả lời rất là đơn giản, phản phất câu nói này hoàn toàn chính là bình thường nói chuyện phiếm, mà không phải tại quyết định một nhóm người sinh tử. "Đại nhân, ngài nói là lưới, vẫn là hai phe cùng một chỗ?" Ngài do dự một chút, chợt dò hỏi. "Mặc Gia người tích lũy tiền lưu lại, ta còn không có làm rõ ràng bọn họ tình huống, ngày sau nếu có thể thu phục thì cũng thôi đi, không thể, vậy liền đưa bọn hắn cùng một chỗ đi xuống, chẳng qua là thời gian chậm một chút." Tô Lâm hơi suy tư phía sau cho ra xác thực trả lời. Phía sau liền gặp được một đạo hắc ảnh tại đêm tối bên trong chợt lóe lên, vẹn vẹn mấy hơi thở liền đã xuất hiện tại chiến đấu song phương trước mặt. Liền thấy bóng đen đột nhiên đưa tay phải ra, bàn tay nắm chảo trực tiếp chụp vào lưới bên trong một người yết hầu. Kèm theo răng rắc một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn, ngay thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại lưới bên trong tối cường một tên cao thủ trước người. Bàn tay hơi dùng sức liền trực tiếp đem cổ của đối phương bật gãy. Sau đó giống như ném vải rách túi đem đối phương cho trực tiếp từ trên nóc nhà ném đi xuống, trung điệp ngã ở phía dưới một chỗ bằng gỗ quầy hàng bên trên, khóe miệng chảy ra từng tia vết máu, không rõ sống chết. Mọi người cùng nhau xông lên. Một người trong đó thấy cảnh này, cắn chặt răng ngoan tâm, phía sau hét lớn một tiếng kết hợp mấy người đối thiên phát động công kích. Một màn này nhìn ngày sau lưng những cái kia Mặc Gia cao thủ sửng sốt một chút, những người này đều đang suy nghĩ có phải là Mặc Gia một vị nào đó thủ lĩnh xuất hiện, trợ giúp bọn họ thoát thân. Có thể là nhìn thân hình của đối phương cùng vừa rồi xuất thủ phương thức, tựa hồ không hề giống Mặc Gia mấy vị kia thủ lĩnh. Trong lúc nhất thời, đúng là đi cũng không được, không đi cũng không được, đành phải đứng ở nơi đó yên lặng nhìn lên trời cùng những người này đánh nhau. Mặc dù là 20 người đồng thời tiến công, nhưng bởi vì ngày thân chu không ở giữa chỉ có như vậy nhiều, dẫn đến trong những người này mỗi lần chỉ có 8 người có khả năng xuất thủ. Đã thấy đến ngày không có lấy ra bất kỳ vũ khí nào, nhưng hai tay đẩy một mượn ở giữa, chính là mượn nhờ trước mặt mấy vị cao thủ binh khí chặn lại phía sau người công kích. Chợt hạ bàn liên tục ra chân, mỗi chân đều hung hăng đá vào đối phương nơi bụng, vẻn vẹn một cái đối mặt liền có 4 cái bị lưới cao thủ thổ huyết bay ngược ra ngoài. Một cước kia có thể là một vị lục địa thần tiên cảnh cao thủ thuần túy dưới thịt một chân. Cái này 753 chút cao thủ dù cho phần lớn là trên giang hồ nhất lưu cao thủ, nhưng cũng không cách nào tiếp lấy kinh khủng như vậy một chân, từng cái không phải trọng thương chính là trực tiếp bị ngày đạp ngũ tạng vỡ vụn, tại chỗ tử vong. Mắt thấy một đạo tơ bạc đột nhiên hướng về hắn phong tới, ngay không tránh không né vươn tay trực tiếp tiếp lấy, phía sau hung hăng kéo một cái, liền đem một cái vóc người thon thả nữ sát thủ từ nơi không xa cho lôi tới. Đối mặt nữ nhân ngày không có chút nào thủ hạ lưu tình, tay phải hung hăng kéo một cái đem đối phương cho chảnh hướng về phía bên mình lảo đảo ngược lại tới. Cuối cùng bị ngày một cái đầu gối đỉnh đè vào đối phương trên bụng nhỏ, phía sau vô lực bay ngược ra ngoài. Ha 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 ha. Lại đến bầu trời đêm bên trong truyền đến tiên cực vui sướng tiếng cười to. Đã từng còn chưa đột phá địa tiên cảnh hắn lại làm sao không có ảo tưởng quá lấy 100%. Khi đó hắn làm không được, nhưng bây giờ thì khác. Hắn nhưng là một giới lục địa thần tiên cảnh cao thủ, đối phương dù cho lại thế nào lợi hại, nhưng tại lục địa thần tiên cảnh cao thủ trước mặt vẫn như cũng là một dạng, kết quả đều chỉ có bị nghiền ép phần. Chương 497, tàu điện ngầm tù. Chương 497, tàu điện ngầm tù. Thế gian này như ngụy trang, Bạch Phượng dạng này thiên nhân đỉnh phong, nhưng nắm giữ cùng lục địa thần tiên cảnh chống lại thực lực người hoàn toàn là số ít. Tiếp xuống mấy hơi thời gian bên trong, mỗi một hơi thở đối phương đều sẽ có một người thổ huyết bay rất ra ngoài, người tại trên không liền đã bị ngày làm vỡ nát tâm mạch, liền xem như thần tiên tới cũng cứu không được. Cuối cùng tại mười mấy hơi thở về sau, 14 vị lưới cao thủ chết thảm tại ngày trên tay mấy người này mới phát hiện không thích hợp. Từng cái hoàn toàn không có chiến đấu dục vọng, chỉ muốn quay đầu mau chóng chạy khỏi nơi này. Nhưng ngày có chỗ nào sẽ để cho cái này còn lại 8 người rời đi, lúc này mở rộng thân hình, dưới chân đạp cực kỳ huyền ảo bước chân từng cái đuổi kịp, phía sau một lần bẻ gãy những người này. Nguyên bản ồn ào hỗn loạn chiến đấu, đột nhiên tại một cái nào đó triệt để yên tĩnh lại. Nhưng mà người xung quanh nhưng là không có cảm giác được mảy may yên tâm, bởi vì bọn họ nhìn thấy từng cô dần dần thi thể lạnh băng. Còn nhìn xem làm cái gì? Còn không đi. Ngay cái này xì một mặt, gặp những cái này Mặc Gia đệ tử cũng không có đi tính toán, lúc này mở chừng hai mắt phẫn nộ quát. À đi đi đi, bất quá dám hỏi hảo hán tục danh, lại có hay không cùng ta Mặc Gia có chỗ nguồn gốc, chúng ta ngày sau len ken kiệt lực báo đáp. Một người cầm đầu vừa định đi, có thể kịp phản ứng phía sau vội vàng quay đầu, đối với Thiên Giao xà chắp tay nói. Ta. Ha ha, ngươi có thể gọi ta Thiên. Đi thôi. Lại không đi, ta nghĩ các ngươi cũng không cần. Ngay quỷ dị cười một tiếng, phía sau nhìn cách đó không xa chính tảo triệu bên này chạy tới người áo đen, thân hình lóe lên nháy mắt biến mất tại những người này trước mắt. tốc độ nhanh đến tựa như là biến mất không còn tăm hơi, bất quá nhưng là bởi vì ngày tốc độ quá nhanh, nhanh đến đã vượt ra khỏi người bình thường con mắt có khả năng truy tung đến cực hạn. Đi. Cái kia thủ lĩnh còn muốn nói điều gì, bất quá mắt thấy người này đã rời đi, cách đó không xa lại có địch nhân tiếp cận, cuối cùng cắn răng một cái cũng chỉ có thể mang theo thủ hạ thần tốc rời đi nơi này. Chỉ là bọn họ không có phát hiện chính là, lúc này ở ngoài mấy chục thước đường đá xanh bên trên, đang có một cái thân mặc áo tơi người đứng tại trong mưa nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Người này khí tức nội liễm, quanh người chậm rãi tập hợp lên một mảnh thủy khí, dần dần nuốt ở bàn đêm sương mù bên trong. Nếu như không phải đứng tại trong vòng 10 thước, là tuyệt đối không ai có thể phát giác được Tô Lâm tồn tại. Đại nhân, đã làm xong. Mấy hơi thở về sau, ngay trở lại Tô Lâm bên người, đứng ở trong bóng tối diện bẩm đưa tin. "Ân, chúng ta tiếp tục đi thôi." Tô Lâm đối với cái này việc nhỏ xen giữa hoàn toàn không có để ý, tiếp tục hướng phía trước đi, nghĩ đến có qua có lại tiểu lâu bước đi. Bây giờ cao thủ phần lớn đều là cảm ứng phụ cận có hay không có chân khí tồn tại, dùng cái này đến phân rõ tra xét đối thủ. Chỉ cần thực lực không phải kém quá nhiều bình thường võ giả chỉ cần đến trong phạm vi nhất định đều có thể lẫn nhau cảm giác được. Nhưng Tô Lâm cùng nút trong bóng tối thiên tắc là cái ngoại lệ, bởi vì hai người tu vi thực sự là quá cao. Trừ phi là ngụy trang cường giả như vậy, nếu không căn bản sẽ không phát giác được hai người này. Những cái này lưới cao thủ đúng là như thế, phát giác được xung quanh chết 20 cái lưới cao thủ về sau, bắt đầu phân tán ra đến, tại trên nóc nhà thần tốc buôn tập tìm kiếm bọn họ địch nhân. Có mấy đạo bóng đen thậm chí cùng Tô Lâm hai người gặp qua, cũng hoàn toàn không có phát giác. Đại nhân, chúng ta đã đợi chờ ngài lâu ngày. Vị kia liền tại phía dưới. Tô Lâm cái này mới vừa vặn đi tới tiểu lâu cửa chính, cái kia Tề Triều Hưng chính là phát giác hắn, đội vàng đi tới gần, thừa dịp bốn bề vắng lặng cung kính hành lễ nói. Mà trong miệng hắn vị kia, chính là đêm qua bị Thiên Sát lâu đông đảo cao thủ bắt lấy tinh hồn. "Ân, mang ta tới nhìn xem." Tô Lâm gật gật đầu, chợt đi theo Tề Triều Hưng cùng một chỗ thông qua một chỗ không dễ dàng phát giác mật đạo hướng về dưới mặt đất một tầng mà đi. Đến mức Thiên Tắc là canh giữ ở tiểu lâu bên ngoài, cũng không có đi theo vào, từ đầu đến cuối cũng không có lộ rõ thân hình lần này, Tề Triều Hưng một mực mang theo Tô Lâm đến xuống đất bốn tầng. "Ồ, đây là mấy ngày gần đây mở ra đến sao?" Đứng tại dưới mặt đất bốn tầng, đánh giá bốn phía đen như mực vết động, nơi này chính là so với phía trên kém xa, Tô Lâm hơi kinh ngạc nói. "Đúng vậy, nghe đại nhân những ngày gần đây cần bắt mấy người trở về. Ta tiện bí mật điều động công tượng tại dưới đất tầng 3 phía dưới, lại đào một cái diện tích cực lớn đệ tứ tầng đi ra. Trong này hiện tại tổng cộng có 12 gian phòng giam. Nếu như đại nhân cảm thấy nhỏ, ta có thể mời công tượng tiếp tục mở." Tề Triều Hưng khẽ không người, thành thật trả lời. "Ân, ngươi làm không tệ, nói đi muốn cái gì khen thưởng?" Tô Lâm gật gật đầu, phía sau đột nhiên ngẩng đầu cười nhìn Tề Triều Hưng. Cái này Tề Triều Hưng thân là ngày xưa Tề quốc cũ quý tộc hậu duệ, có khả năng âm thầm phát triển cho tới bây giờ thế lực, thủ đoạn cùng tầm cơ đồng dạng cũng không thể ít. Muốn nói thiếu sót có thể khuyết điểm duy nhất chính là người này quá mức cẩn thận. Cẩn thận đến không dám chủ động xuất kích, luôn là bỏ lỡ rất nhiều thời cơ tốt, thế cho nên hắn hiện tại cũng chỉ là đang âm thầm phát triển thế lực của mình, nhưng là từ đầu đến cuối không dám lộ ra một điểm chân ngựa. Cái này tại Tô Lâm xem ra không hề thích hợp, người một khi không có nhuệ khí, như vậy còn muốn làm thành một số việc, liền sẽ thay đổi đến khó khăn mấy lần không chỉ. Bởi vì cái này người không dám liều, không dám đánh cược bên trên chính mình tất cả gia sản, càng không khả năng lật đổ vâng đạt một cái đại tần. Cho nên hắn chú định chỉ có thể tại Tô Lâm thủ hạ làm một cái năng lực không tệ tiểu thủ lĩnh, nhưng vĩnh viễn cũng không có cách nào chi phối càng nhiều đại sự. Bất quá lần này Tề Triều Hưng làm cũng thực sự đáng giá Tô Lâm tán thưởng cùng khen thưởng đệ. Chương 498, bàn điều kiện. Chương 498, bàn điều kiện. Cái này, tha thứ Hướng Hưng còn chưa nghĩ kỹ, nếu như muốn tốt, Hướng Hưng tự sẽ hướng ngài cầu kiến khen thưởng. Còn mời đại nhân để Hướng Hưng suy nghĩ mấy ngày. Tề Triều Hưng nghe vậy mừng rỡ như điên, nhưng về sau nhưng là gặp khó khăn, quen thuộc về sau cười khổ một tiếng, chợt nói: "Không sao, ngươi là có công người tự nhiên cần khen thưởng, ngươi chậm rãi muốn lúc nào nghĩ kỹ lại cùng ta nói." Tô Lâm cười nhạt một tiếng, nói xong liền bay người hướng về chỗ này dưới mặt đất bốn tầng chỗ sâu mà đi. Đây là một chỗ rất rộng rãi hành lang, mặc dù bị công tượng đại khái thanh lý rất là bằng phẳng, nhưng vẫn như cũng là đất đá cắt đá mặt đất. Hai bên phân biệt kiến tạo tiểu hài lớn bằng cánh tay tinh thiết chế tạo thành đại lao, liền xem như trên giang hồ số một cao thủ cũng vô pháp đột phá tầng này gò bó từ bên trong đi ra. Lại thêm cái kia tinh hồn thi triển qua bí thuật về sau, sẽ rơi vào một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ. Sợ rằng hắn hiện tại liền đồng dạng thiên nhân cảnh cao thủ đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là từ bên trong cường giường đi ra. Liên tiếp trải qua khắp nơi đại lao, bên trong đều là trống rỗng 877, trừ giường đá cùng chiếu rơm bên ngoài không có vật gì khác nữa. Cuối cùng, đi ngang qua đạo thứ tư sắt tủ lúc, Tô Lâm bên phải bên cạnh sắt tủ trên giường đá nhìn thấy tinh hồn. Lúc này tinh hồn nơi nào còn có ngày hôm qua uy phong, không những quần áo vừa dơ vừa loạn, liền trên mặt trên đầu cũng lây dính một tầng bụi đất. Lúc này tinh hồn liền như thế không nói tiếng nào xếp bằng ở trên giường đá vận công điều tức, liền Tô Lâm cùng Tề Triều Hưng tới cũng không có chút nào động tác. "Tinh hồn, ngươi mở mắt nhìn xem là ai đến rồi?" Tề Triều Hưng gặp tinh hồn không có phản ứng, vì vậy trầm giọng nhắc nhở. Thời gian tại cái này một khắc phảng phất bất động, cái kia tinh hồn vẫn không có mảy may động tác, càng không có mở hai mắt ra. Liên tại Tề Triều Hưng biểu hiện trên mặt liên tiếp biến hóa, có chút không nhịn được mặt mũi thời điểm bên trong tinh hồn đột nhiên ra đời. "Ta tưởng là ai, nguyên lai là nơi này người mạnh nhất tới gặp ta. Có cái gì muốn hỏi cứ hỏi chính là." Một giây sau, tinh hồn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt không có chút nào hoảng hốt. Ngược lại hắn ánh mắt tại nhìn hướng Tô Lâm thời điểm, còn mang theo một vẻ kỳ dị hưng phấn cùng điên cuồng. "Thần lâu bên trên có cái gì?" "Âm Dương gia đại nhân vật có mấy người tại thần lâu bên trên?" Tô Lâm trên mặt cười nhạt một tiếng, phía sau mở miệng hỏi: "Thấu kế hoạch?" Hắn ngược lại là cũng không thèm để ý cái này tinh hồn bùa nghịch hoa chiêu gì, dù cho không có từ hắn nơi này được đến tin tức hữu dụng, hắn người cũng đồng dạng có thể trực tiếp leo lên Thật Lâu, thực hiện thấm bọn họ có khả năng trong thời gian cực ngắn giải quyết thai hoàng ẩm, đồng thời dịch dung thành những người khác răng rớp. Nếu như không phải cực kỳ khắc nghiệt tra rõ, những người này là tuyệt đối sẽ không phân biệt nhận ra. Tại Thiên Sát Lâu bên trong cũng không vẹn vẹn chỉ có thực lực cường đại sát thủ, còn có một nhóm chuyên môn thẩm thấu ngụy trang thậm chí dịch dung tiểu đội. Chính là bởi vì có dạng này một nhóm cao thủ tại, Tô Lâm mới có lòng tin bằng vào chính mình lực lượng có khả năng hoàn toàn khống chế Thật Lâu. "Ta làm các ngươi muốn hỏi điều gì vấn đề, nguyên lai là cái này a." "Vậy nhưng thật sự là rất trùng hợp. Ta đích xác biết rõ một chút thông tin, bất quá ta dựa vào cái gì muốn nói cho các ngươi đâu?" Cái kia tinh hồn phát ra liên tiếp âm trầm tùy tiện tiếng cười, nhìn hướng Tô Lâm cùng Tề Triều Hưng hai người trong mắt đồng thời không có chút nào hoảng hốt, ngược lại không có sợ hãi hỏi ngược lại: "Chỉ bằng ta có thể trỗi thả để ngươi mất đi tính mạng, không bằng chúng ta gian lận giao dịch làm sao? Ngươi nói cho ta có quan hệ với Thật Lâu bên trên thông tin, mà ta thì cam đoan không giết ngươi, thậm chí còn có thể đem ngươi thả ra." Tô Lâm lúc này cũng cười, liền gặp được hắn đột nhiên mang theo rất có đầu độc lực lời nói đối sắc tù bên trong tinh hồn nói: "Ngươi nói thật là..." Tinh hồn đột nhiên không cười, hắn bắt đầu có chút dao động không chừng đánh giá đến Tô Lâm tới. Người này chính là ngày đó buổi tối chỉ dùng một chiêu liền, đem thi triển bí thuật phía sau đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất hắn cho triệt để đánh bại nam nhân. Như vậy cường đại lực lượng cho dù là tinh hồn cũng vẫn như cũng là cả đời ít thấy. Hắn có khả năng cảm giác được, người trước mặt này thậm chí so với Âm Dương gia phía sau màn bị kia còn kinh khủng hơn. Loại người này có thể cũng chỉ có Âm Dương gia Đông Hoàng đại nhân tài có lực đánh một trận. Ta lời nói từ đến đều chắc chắn, một lời đã nói ra, bốn con ngựa có đuổi cũng không kịp. Tô Lâm vừa cười vừa nói: "Ta muốn ngươi xin thề, nếu như không làm như vậy, ta là sẽ không tin tưởng ngươi." Tinh hồn tự nhiên không phải người ngu, dù cho thực lực đối phương cường đại hắn cũng nhất định muốn đối phương cam đoan xin thề mới được. Có lẽ người bình thường xin thề cũng sẽ không có cái gì, nhưng như bọn họ tu vi như vậy cao cường người xin thề là nhất định phải tuân thủ. Không nói cái kia trong minh minh khí vận cùng nhân quả, chính là tất cả tu sĩ tu luyện bên trong dễ dàng nhất xuất hiện tâm ma, lớn nhất cơ hội cũng là vi phạm lời thề. Nếu như Tô Lâm bởi vì việc này mà nuốt lời, rất có thể sẽ xuất hiện tâm ma, đó chính là một kiện được không bù mất sự tình. Tô Lâm minh bạch, cái kia tinh hồn trong lòng càng là rõ ràng, cho nên mới đưa ra yêu cầu này. Đây chính là hắn là bảo vệ tính mạng mình lớn nhất ỷ vào. "Tốt, ta tại chỗ này lập thệ cam đoan, chỉ cần ngươi nói ra ngươi chỉ hiểu được tất cả Thật Lâu bên trong bí mật, ta cam đoan không giết ngươi, sẽ còn đem ngươi thả ra." Tô Lâm cũng không làm nhiều suy nghĩ, cười nhạt một tiếng phía sau lập thệ cam đoan. "Tốt, tất nhiên ngươi sảng khoái như vậy, vậy ta liền đem ta biết rõ nói cho ngươi." Được đến Tô Lâm cam đoan, tinh hồn biểu lộ cũng chậm chậm thay đổi đến hòa hoãn lại. Chương 499, Thật Lâu bên trong thông tin. Chương 499, Thật Lâu bên trong thông tin. Bất quá hắn nhưng cũng không nói thêm cái gì, mà là khỏe mắt ánh mắt quét một cái một bên sắt tủ khóa cửa. "Đại nhân." Tề Triều Hưng đứng ở một bên đồng dạng nhìn ra tinh hồn ý tứ, vì vậy quay đầu mang theo hỏi thăm chi ý nhìn hướng Tô Lâm. "Thả hắn ra." Tô Lâm trả lời rất đơn giản. Hắn không hề đơn tâm tinh hồn đi ra sẽ uy hiếp đến chính mình, hoặc là từ nơi này chạy trốn. Bởi vì ở phía trên mấy tầng khắp nơi đều là Tô Lâm người bên cạnh. Có Thiên Sát Lâu đông đảo cao thủ thủ hộ, thêm nữa cái này tinh hồn vẫn như cũ ở vào suy yếu kỳ, liền tính hắn muốn chạy trốn cũng tuyệt đối không trốn thoát được. Kèm theo một trận rầm rầm mở khóa âm thanh, Tề Triều Hưng cầm một vòng chìa khóa đem dây sắt mở ra, chợt lui ra phía sau mấy bước, đứng ở Tô Lâm sau lưng. Tự do cảm giác thật đúng là tốt. Tinh hồn huy động cánh tay, mặt mang mang theo một vẻ ý cười nhìn xem Tề Triều Hưng. "Ít lại nhải, đại nhân đang đợi câu trả lời của ngươi, không muốn khiêu chiến đại nhân kiên nhẫn." Tề Triều Hưng nghe vậy nhíu nhíu mày, trầm giọng quát lớn. Vừa rồi tinh hồn cho mắt của hắn thần minh lộ ra chính là khiêu khích, bởi vì lúc trước hắn từng đích thân xuất thủ đối người này trước mặt sử dụng quá tiên hình. Thế cho nên hiện tại tinh hồn quần áo đã rách nướt, nếu như nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy bả vai cùng cánh tay ra thịt phía dưới giảm mười từng đầu màu tím sẫm máu ứ đọng. Tất cả những thứ này đều là Tề Triều Hưng cách làm, ngày trước phàm là bị hắn bắt được địch nhân cuối cùng đều sẽ tiếp nhận hắn các loại hình phạt. Tiên hình ở trong đó mặc dù không coi là tàn nhẫn nhất, nhưng đối với Tề Triều Hưng đến nói nhưng là nhất là hạ giận một loại hình phạt. Cái kia mỗi một roi đều đại biểu hắn Tề Triều Hưng đã từng vô số lần phẫn nộ cùng bất lực. Âm Dương gia, cái này trợ giúp đại tần làm rất nhiều chuyện ác thế gia, hắn Tề Triều Hưng nơi nào sẽ quên. Lúc trước Tề quốc bị diệt trong đó có Âm Dương gia ở trong đó làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Tề Triều Hưng thân là ngày xưa Tề quốc con em quý tộc, cái kia tự nhiên là đối người này hận thấu xương. Thừa dịp tinh hồn trở thành tù nhân, hắn tự nhiên là thừa cơ hội này thật tốt làm cho đối phương ăn đau khổ. "Ha ha, ta nói qua nói cho hắn, lại không có nói qua nói cho ngươi." Tinh hồn nhìn thấy căm tức nhìn chính mình Tề Triều Hưng, đột nhiên nhếch miệng cười, có chút đùa cợt nói: "Ngươi." Tề Triều Hưng giơ tay lên, tay run run cánh tay chỉ vào tinh hồn, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. "Ngươi đi xuống đi, ta muốn đơn độc cùng hắn nói chuyện." Nhưng kế tiếp Tô Lâm lời nói, lại giống như là một chậu nước lạnh nháy mắt đem dần dần mất lý trí Tề Triều Hưng hất tỉnh. Cái kia Tề Triều Hưng sâu hút một khẩu khí về sau, đối với Tô Lâm túi người hành lễ, ngược lại bước nhanh rời đi chỗ này dưới mặt đất đại lao. "Ngươi bây giờ có thể nói." Rất nhanh toàn bộ trong đại lao liền chỉ còn bên dưới Tô Lâm cùng tinh hồn hai người, liền gặp được Tô Lâm ngữ khí bình tĩnh nói: "Trước lúc này, ta có thể hay không trước hướng ngươi đưa ra một vấn đề?" Nhưng mà tinh hồn nhưng là cười cười, ngược lại chủ động đề nghị: "Có thể, nhưng có trả lời hay không liền muốn nhìn tâm tình của ta. Nếu như ta tâm tình không tốt, rất có thể sẽ trực tiếp giết ngươi." Tô Lâm nghe vậy hơi nhíu mày, một cỗ uy thế kinh khủng đột nhiên tự thân xung quanh khuyết tán ra tới. Cỗ kia cường đại uy áp, cho dù là tinh hồn cũng là nháy mắt bả vai trầm xuống, liền phảng phất một tòa đại sơn đè ầm ầm ở bả vai đồng dạng, không những không cách nào động đậy, mà còn thân thể còn bắt đầu không bị khống chế bị áp xuống. Bịch. Liền nghe một tiếng vang trầm trầm, tinh hồn kiên trì không đến 4 hơi thời gian, chính là bịch một tiếng hai chân quăng quỳ trên mặt đất. Hắn lúc này sắc mặt đỏ lên, đã không có phía trước nhẹ nhõm tự nhiên, liền mở miệng khí lực nói chuyện đều không có. Nếu có người đứng ở chỗ này, liền sẽ nhìn thấy thân thể của người này kịch liệt run rẩy, tựa hồ một giây sau liền muốn không thể thừa nhận, cả người hoàn toàn nằm rạp trên mặt đất. Mà nếu có cao thủ tại nơi này, liền sẽ phát hiện người này trên thân chính đang chịu đựng cực kỳ áp lực kinh khủng. Không vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài, thân thể của hắn bao gồm nội tạng cũng đã không chịu nổi gánh nặng. Nếu như thời gian lâu dài, tinh hồn rất có thể sẽ nội tạng rạn nứt, hay là xuất huyết bên trong mà chết cũng đúng lúc này. Đột nhiên tinh hồn quanh người uy áp nhưng là đột nhiên biến mất, vô căn cứ đến sau đó lại đảo mắt biến mất không thấy gì nữa, liền phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Mà duy nhất chứng cứ có lẽ lúc này đã chật vật không chịu nổi, không ngừng thở mạnh tức giận tinh hồn nói đi, đây là ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta có thể đáp ứng không giết ngươi, cũng có thể đáp ứng thả ngươi đi ra, nhưng ta cũng có vô số loại phương pháp trả tấn ngươi. Tô Lâm khỏe miệng treo lên một vẻ tiêu ý, nhìn xem quỷ gối tại trước người mình tinh hồn. A a a, thật mạnh. Thực lực như thế thua ở trên tay của ngươi ta không bán. Để ta suy nghĩ một chút, phía trước tại Thận Lâu bên trên ta gặp được Nguyệt Thần cùng một cái tiểu cô nương. Tinh hồn dáng chống đỡ thân thể, chợt bắt đầu nhớ lại lúc trước hắn leo lên Thận Lâu hình ảnh. Tô Lâm không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe lấy. Cô bé kia rất là thù, một mực bị Nguyệt Thần mang theo bên người hơn nữa còn dạy cho nàng làm sao sử dụng Viễn Âm Bảo Hạt. Ân trừ người này bên ngoài, cái kia Thận Lâu bên trong tựa hồ còn cầm tù một người, lúc ấy ta vẹn vẹn chỉ là khoảng cách đạo thạch môn kia xa 10 trượng, lờ mờ có khả năng cảm ứng được bên trong truyền đến ba động. Nhưng bởi vì nơi đó là cấm địa, cho dù là ta cũng vô pháp đi vào, về sau liền không giải quyết được gì lớn. Chương 500, thu phục tinh hồn. Chương 500, thu phục tinh hồn. Đến mức ngươi muốn biết, Âm Dương gia thủ lĩnh hắn không hề tại Thận Lâu bên trên, cũng không tại Âm Dương gia. Cụ thể ở đâu không có ai biết, bởi vì hắn rất thần bí. Thần bí đến Âm Dương gia người một nhà đều chưa từng gặp qua hắn chân chính tướng mạo, mà ta cùng Nguyệt Thần cũng chỉ là tại hắn cần thời điểm, truyền lệnh xuống mới có thể nhìn thấy hắn. Tiếp xuống trong vòng một canh giờ, tinh hồn Đức Quang nói rất nhiều hắn biết rõ có quan hệ với Thận Lâu thông tin. Có một số việc Tô Lệ đã sớm biết, có chút thì là tại tinh hồn giải thích bên trong dần dần hoàn thiện Tô Lâm không biết bộ phận. Để tỏ lòng thành ý của mình, cái kia tinh hồn Tô Lâm sai người tìm đến tiền giấy về sau, vẽ ra Thận Lâu bên trong đại khái bố cục. Trong đó có khu sinh hoạt, tồn kho khu, còn có rất nhiều cấm khu chờ một xia gì phân chia. Mặc dù ngươi cũng không cung cấp quá nhiều trọng yếu lại mấu chốt bí mật, nhưng có quan hệ với Thận Lâu nội bộ bố cục cùng vị trí nhưng cũng phi thường trọng yếu. Lần này xem như là lập công chỗ tội, ta cho phép ngươi thu hoạch được tự do, nhưng cần uống vào cái này. Tô Lâm nói xong đem vệ tâm cổ vứt cho tinh hồn, đồng thời như phía trước đối đại tư mệnh như vậy, đem trong đó chỗ tốt đơn giản nói một lần. Thế gian này vậy mà còn có thần kỳ như thế đồ vật. Ta nghĩ, nếu như bây giờ ta cự tuyệt ăn thứ này, ngươi hẳn là sẽ không lưu lại tính mạng của ta, dù cho ngươi không xuất thủ, cũng sẽ có người thay thế thay ngươi xuất thủ. Nhìn xem lòng bàn tay viên kia màu vàng nâu viên thuốc nhỏ, tinh hồn chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm bên trong mang theo một vẻ tự giễu nói, có lúc người thông minh ngược lại chết càng nhanh, so với người thông minh ta càng thích người thức thời. Tô Lâm âm thanh lạnh lùng nói, tốt, thủ đoạn bất phàm, làm việc lôi lệ phong hành, ta biết ngươi là cái nhân vật, tất nhiên không có lựa chọn nào khác, vậy ta cũng chỉ có thể như vậy. Lạ thường, cái kia tinh hồn đúng là đột nhiên cười, sau đó tại Tô Lâm nhìn kỹ trực tiếp đem vệ hồn cổ ném vào trong miệng. An vệ hồn cổ luyện chế đan dược về sau, người này vẫn không quên há mồm để Tô Lâm xem xét. Ngươi đang nghĩ, tạm thời thần phục với ta, ngày sau lại chậm rãi nghiên cứu phá giải cái này cổ biện pháp, về sau liền có thể cao chạy xa bay, không người có thể ngăn. Nhưng mà Tô Lâm câu nói tiếp theo nhưng là để biểu lộ nhẹ nhõm tinh hồn trên mặt biến sắc. Ngươi đang học lấy ta ý nghĩ trong lòng. Thật là đáng sợ của mấy. Tinh hồn sắc mặt biến vì trịnh trọng. Lại nhìn về phía Tô Lâm thời điểm trong mắt vậy mà nhiều ra một vẻ hoảng hốt. Dạng này một cái có khả năng đọc hiểu nhân tâm giá hỏa trở thành cấp trên của hắn, loại này sự tình hoàn toàn chính là hủy diệt cấp. Lúc này tinh hồn thậm chí bắt đầu nghĩ mà sợ chính mình vừa rồi ý nghĩ sẽ chọc giận Tô Lâm, lo lắng chính mình bị người này một cái bàn tay cho đập chết. Chỉ là hắn sai, Tô Lâm mặc dù đọc hiểu hắn ý nghĩ trong lòng, lại cũng chỉ là cười không nói. Chần chờ một chút, tinh hồn ngẩng đầu, nhìn hướng Tô Lâm lên tiếng nói, ngươi không giết ta. Nhưng mà Tô Lâm nhưng là nghe đến trên đời này buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Liền thấy hắn đột nhiên nhìn hướng đỉnh đầu, tựa hồ có khả năng xuyên thấu phía trên dày đến mấy chục mét cầu tầng nhìn thấy đầy trời tinh không. Chợt không nhanh không chậm trả lời, lấy ta thực lực muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nhưng ta từ trước đến nay không thích giết người, so với cái này ta càng thích thu nạp thiên hạ cao thủ làm việc cho ta. Dù cho ta đã biết ngươi ý nghĩ, ngươi cũng không có chút nào chiến thắng ta có thể. Đến mức cái kia cổ, ngươi nếu có năng lực, vậy liền chính mình đi giải tốt. Bất quá ta chuyện quan trọng nhắc nhở trước ngươi một câu, mỗi một lần tính toán giải cổ đều sẽ để cái kia cổ trùng khoảng cách ngươi tâm mạch thêm gần một bước, ngươi cơ hội chỉ có 3 lần, 3 lần về sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Lâm chắp hai tay sau lưng, nói ra những lời này thời điểm trên mặt thần sắc vẫn như cũ không thay đổi. Tốt a, ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào. Như vậy hiện tại, theo ngài nhìn ta có thể hay không đi ra, ta nói là khôi phục tự do, một lần nữa trở lại phía trên đi. Tinh hồn sắc mặt liên tiếp biến hóa, cuối cùng tựa như bình thường trở lại đồng dạng, hướng về Tô Lâm không người thi lễ một cái, lên tiếng xin chỉ thị. Tự nhiên có thể, từ nay về sau ngươi liền cùng Lý Tư, Đại Tư mệnh mở dạng, đều là thủ hạ của ta. Chỉ cần các ngươi có khả năng tại tức thời thời điểm xuất thủ hiệp trợ ta, liền có thể được đến ta khen thưởng cùng với giải dược. Tất nhiên sự tình mình, như vậy ngươi liền dẫn hắn ra ngoài đi. Tô Lâm ánh mắt nhìn hướng Tề Triều Hưng. Phải. Tề Triều Hưng túi người hành lễ không dám nhiều lời, cứ việc trong lòng hận thấu trước mặt cái này tinh hồn. Nhưng tất nhiên Tô Lâm đều như vậy nói, hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Dù sao tại báo thù cùng tính mạng của mình hai cái này trước mặt, hắn không thể lại lựa chọn cái trước. Bởi vì năm đó phạm phải việc các hủy diệt toàn bộ Tề quốc cũng không chỉ có trước mặt cái này tinh hồn. 3.8 hắn cần phải làm là nhẫn, nhẫn đến cuối cùng đem những cái này phạm phải hủy diệt Tề quốc người từng cái đưa lên đoạn đầu đài. Ngươi rất muốn giết ta. Trên đường tinh hồn không ngừng đánh giá cái này dưới đất 4 tầng hình thức, tựa hồ cảm nhận được phía sau lạnh lẽo lại mang theo sát ý ánh mắt, vì vậy lui quá mặt đến cười lạnh nói: "Là, nhưng không phải hiện tại." Tề Chiêu Hưng mặt không hề cảm xúc, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, cuối cùng vượt qua tinh hồn đi tại hắn trước mặt. "Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là năm đó Tề quốc hoàng thất tiểu tử kia đi. Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, nhớ tới lần trước khi thấy ngươi, vẫn chỉ là một cái xúc động cầm lấy kiếm liền muốn giết người tiểu hoàng tử." Chương 501, Quỷ dị vu thuật tân ký. Chương 501, Quỷ dị vu thuật tân ký. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới bây giờ đã biến thành một cái nhẫn nhục chịu đựng dáng dấp. Cũng không biết ngươi thực lực có hay không tăng lên, nếu có cơ hội hai chúng ta luận bàn một cái làm sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ thủ hạ lưu tình, không phải vậy vị kia khả năng sẽ trực tiếp giết ta. Tinh hồn nói lời này, lúc trong mắt đột nhiên hiện lên một vệt tinh quang, khóe miệng tươi cười nói: "Hiện tại hai người đồng thời tại Tô Lâm thủ hạ, bọn họ tự nhiên biết tàn sát lẫn nhau là bao lớn trọng tội." "Hừ, có thể, nhưng không phải hiện tại." Tề Chiêu Hưng hừ lạnh một tiếng, nắm đấm dần dần nắm chặt cuối cùng đáp ứng, sau đó rốt cuộc không để ý tới sẽ tinh hồn, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Tô Lâm nhìn xem hai người bối ảnh dần dần biến mất, nhưng là đột nhiên đưa ra tay phải của mình tới. Liền gặp được cái kia trên tay phải đột nhiên xuất hiện 16 một đạo cổ quái ấn ký, chính là cùng phệ tâm cổ hô ứng lẫn nhau phệ tâm chú ấn. Loại này vu thuật cho dù là tại Thạch Lan quê hương, sợ là cũng cực ít có người nhìn thấy quá. Chỉ có những kia tuổi tác gần trăm lão cổ hủ nếu là còn vẫn còn tồn tại tại thế lời nói, có lẽ có khả năng nhận ra được. Bởi vì thứ này chính là trăm năm trước hoắc loạn toàn bộ Thục Sơn Nam Cương tà ác vu thuật, về sau tại năm đó thủ lĩnh cấm chỉ phía dưới, lại không người học tập loại này vu thuật. Sau đó hơn 100 năm bên trong cũng chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới hơn 100 năm về sau, loại này không cây cối vậy mà lại xuất hiện nhân gian, bây giờ bị thực lực cường đại Tô Lâm khống chế, không khác như hổ thêm cánh. Vẹn vẹn chỉ là lợi dụng khả năng đủ điều khiển những người khác đặc tính, liền có thể cấp tốc thu nạp một nhóm tử sĩ. Hiện tại Tô Lâm liên tiếp điều khiển Lưu Sa chư vị thủ lĩnh, Lý Tư, Đại Tư mệnh cùng với tinh hồn đám người, phía sau còn sẽ có càng nhiều. Khoảng cách Tô Lâm phía trước nâng lên tụ lại tất cả chống chọi tần thế lực con đường đường phải đi còn rất dài. Lúc này nếu có người tại Tô Lâm bên cạnh, liền sẽ phát hiện cái kia tản ra tử quang chú thuật ấn ký, vậy mà mang theo từng đạo quỷ dị hắc khí muốn xông vào Tô Lâm gân mạch bên trong, chạy thẳng tới Tô Lâm tâm mạch mà đi. Chỉ tiếc, Tô Lâm cường đại vượt qua xa thường nhân, vẹn vẹn chỉ là điều động một tia lực lượng, liền đem cô kia quỷ dị hắc khí cho xua đuổi trở về lòng bàn tay, khiến cho không dám càng gần mảy may. Nguyên lai cái này bá đạo cổ thuật không chỉ có thể uy hiếp đến những cái kia dùng vệ tâm cổ người, kỳ thực cái này cổ mấy ấn ký bản thân chính là thế gian nhất là cường đại vệ tâm cổ. Chỉ bất quá nó chỗ phương thức tồn tại tương đối đặc thù, lại cũng không trong khoảng thời gian ngắn nguy hiểm người thi thuật sinh mệnh, mà là tiến vào người thi thuật tâm mạch về sau, không ngừng hấp thu người thi thuật trong cơ thể lực lượng đến làm bản thân lớn mạnh. Đợi đến thời cơ đã đến, người thi thuật liền sẽ bị trở thành một bộ sinh mệnh thời gian hành kinh hao hết sống tự thi, một thân lực lượng đem triệt để bị cái kia quỷ dị cổ thuật hút khô. Đồng thời hắn toàn bộ thân thể cũng sẽ trở thành một cái đáng sợ cổ thuật vật dẫn. Mãi đến tìm tới kế tiếp người thừa kế đem cổ mấy ấn ký rời đi đi qua, thi thể mới sẽ triệt để hóa thành một bãi máu sền sệt ra thịt thối giữa mà chết. Nhưng lần này, luôn luôn quỷ dị lại chưa từng thất thủ phệ hồn chú ấn tại Tô Lâm nơi này triệt để mất đi hiệu lực. Đợi đến đưa bàn tay tâm chú ấn hoàn toàn ngăn chặn, Tô Lâm mới thu hồi cánh tay, quay người rời đi chỗ này sát thủ. Trước khi đi, Tô Lâm đột nhiên dừng bước, quay người hướng về địa lao nơi hẻo lánh địa phương nhìn một cái, phía sau chậm rãi rời đi. Trong địa lao quan cũng không mẹn mẹn chỉ có tinh hồn, trừ hắn ra, nơi hẻo lánh bên trong còn có một người, là một cái nữ nhân. Bất quá Tô Lâm thông qua chính mình cường đại cảm giác, rất nhanh liền cảm giác được nữ nhân này tình hình, cũng đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Giống như vậy tu luyện ra hiện đường rẽ, mà còn rơi vào cực sâu người, gần như không thể nào lại cứu trở về. Nếu là mặc kệ ở bên ngoài, liền sẽ trống rỗng xuất hiện một cái sát nhân của ma. Mặc dù không biết nữ nhân này là từ đâu tới, nhưng Tề Triều Hưng tất nhiên đã quyết định đem nàng nhốt tại nơi này, tin tưởng bản ý hẳn là tốt, cũng không muốn nữ nhân này chết đi. Tô Lâm đại khái suy đoán nữ nhân này hẳn là cùng Tề Triều Hưng có cực kỳ thân mật quan hệ. Đến mức đến tột cùng là quan hệ như thế nào Tô Lâm không hứng thú biết, càng không cần thiết biết đại nhân. Cái kia tinh hồn đã đi nha. Tô Lâm đi tới dưới mặt đất một tầng, liền gặp được Tề Triều Hưng đang đứng tại cách đó không xa, đi tới cung kính bẩm báo nói: "Ân, ta đã biết. Tiếp xuống nơi này sự tình từ 970 ngươi đi toàn quyền xử lý liền tốt. Còn có ta cần ngươi phái người mật thiết quan tâm gần đây có cái gì người leo lên quá thật lâu, nếu có thông tin, nhớ tới phái người thông báo ta." Tô Lâm ngồi ở chủ vị, hơi làm suy tư về sau lên tiếng nói: "Ta minh bạch, đại nhân xin yên tâm, chuyện này cứ việc bao tại trên người ta." Tề Triều Hưng quỳ xuống đất ô quyền, sau đó xoay người bước nhanh rời đi, nghĩ đến hẳn là phân phó người mật thiết quan tâm thật lâu đi. Chuyện về tinh hồn xử lý thỏa đáng, liền mang ý nghĩa chuyện xảy ra tối hôm qua, mọi người cơ bản đều đã thành hắn người. Lập tức cũng chỉ có một người vẫn còn tại bên ngoài, đó chính là Âm Dương gia thiếu Tư mệnh. Mặc dù tối hôm qua nàng không hề tại Lý Tư bên cạnh, mà là bị ngày chờ một đám cao thủ ngăn cản tại bên ngoài, nhưng Tô Lâm vẫn là tính toán gặp một lần cái này khí chất đặc biệt kỹ nữ. Từ lối đi bí mật rời đi, Tô Lâm trực tiếp rời đi từ lâu. "Giúp ta tra một chút vị kia Âm Dương gia thiếu tư mệnh hiện ở nơi nào." Tô Lâm hành tẩu trên đường, nhìn thấy bên cạnh mình đột nhiên có người một đường, chợt lên tiếng nói. "Chương 502, ngõ tối phòng 3. Chương 502, ngõ tối phòng 3. Là, ta hiện tại liền đi thăm dò." Huyền nhẹ gật đầu, sau đó xoay người bước nhanh biến mất tại bên cạnh trong một ngõ hẻm. Giờ phút này nếu có lục địa thần tiên cảnh cao thủ, nhất định có khả năng cảm giác được lấy Tô Lâm làm trung tâm trên đường phố, có không dưới mười mấy cái ẩn dấu cao thủ khí tức. Bọn họ hoặc trang điểm thành người qua đường, hoặc trang điểm thành tên ăn mày hoặc là ven đường bán hàng rong, người bình thường võ công cao thủ. Nguyên bản Tô Lâm là tính toán tạm thời không đi quản ở bên ngoài thiếu tư mệnh, nhưng hiện tại xem ra vẫn là muốn cùng nàng gặp một lần, vừa đến Tô Lâm không muốn bởi vì thiếu tư mệnh nhìn ra tinh hồn, đại tư mệnh đám người khác biệt chỗ. Thứ hai thì là lo lắng thiếu tư mệnh sẽ bị cái kia Âm Dương gia trưởng khống giả Đông Hoàng Thái Nhất dùng để hiến tế, hoặc là lợi dụng nàng cùng mình đối nghịch. Cho nên Tô Lâm nhất định phải cùng thiếu tư mệnh tiếp xúc một chút, để phòng ngừa gây bất lợi cho chính mình sự tình phát sinh. "Đại ca ca, ngươi có thể hay không giúp ta canh chừng tranh cầm xuống đến, nó treo ở phía trên." Làm Tô Lâm đi đến một chỗ khu phố chỗ ngoặt lúc, liền gặp được một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu đồng nhỏ chạy tới, chỉ vào cách đó không xa mái hiên bên trên rơi giấy chơi rượu, trên mặt viết đầy sốt ruột. "Ồ, ngươi cái này tiểu ba nhi tuổi không lớn lắm, ngược lại cũng không sợ sinh, tốt ta giúp ngươi lấy xuống." Tô Lâm sờ lên cái này tiểu đồng đầu, phía sau đi theo cùng đi qua. Bốn phía quan sát, phát hiện nơi này cũng không thuộc về phố xá sầm uất, mà là một chỗ vết chân thưa thớt ngõ nhỏ nơi hẻo lánh, Tô Lâm trên mặt nụ cười dần dần biến mất. "Dừng lại, ngươi là làm cái gì a, có người hay không không muốn tại Tang Hải thành quản việc không đâu? Hắc hắc, cũng dám đem nhi tử ta chơi diều ném tới phía trên, muốn đem tiểu hải tên lừa đảo, hôm nay ngươi nếu không lấy ra 100 lạng bạc ròng, chuyện này có thể giải quyết không được." Liên tại Tô Lâm muốn thi triển khinh công đem phía trên giấy chơi diều lấy xuống lúc, sau lưng nhưng là đột nhiên truyền đến một đạo bất thiện âm thanh. "Hả? Các ngươi là?" Tô Lâm quay đầu, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn một vòng sau lưng, âm thanh mang theo một vẻ lười nhác chi ý, cho dù sau lưng lúc này đã xuất hiện mười mấy người đem hắn đoàn đoàn bao vây, Tô Lâm cũng không có chút nào để ý chúng ta a. "Hắc hắc hắc, ngươi có thể gọi ta bọn họ là Tang Hải địa đầu xà. Tại chỗ này bất kể là ai đụng phải chúng ta đều phải nhận thua, trừ Tang Hải thành thành phòng quân, chúng ta chính là cái này Tang Hải lớn thứ hai thế lực. Tiểu tử, đem thứ đáng ra tất cả giao ra à, phàm là dám tư tàng một kiện, lao tử đao có thể là không có mắt." Trong đám người đi ra hai người đến, một người dáng người hơi cao nhưng lại gầy, người này càng không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Tô Lâm, phía sau hắc hắc cười quái dị hồi đáp. Mà bên cạnh hắn, một cái xấu xí, thân hình nhỏ gầy, trên mặt còn có một đạo đao ba nam tử, giờ phút này đang không ngừng thưởng thức trong tay hắn luôn nào. Người này nụ cười cực kỳ đáng sợ, chỉ sợ sẽ là hài đồng đi tại ven đường nhìn lên một cái, đều sẽ bị trực tiếp dọa khóc. "Tiền tài ta chỗ này không có, bất quá ta chỗ này có một cái ngọc bội, không biết các ngươi muốn hay không?" Tô Lâm nghe vậy lông mày nhíu lại, đột nhiên từ trên cổ lấy xuống một cái ngọc bội đến, cầm ở trong tay quơ. Tại dương khúc xạ ánh sáng bên dưới, cái này hình rồng ngọc bội vậy mà tản ra nhàn nhạt thất sắc huyết quang, tựa như là trong truyền thuyết cái nào đó thần vật đồng dạng. "Cái này, thứ này nhất định là cái bảo bối, nhanh, mau đem nó cho chúng ta." Cái kia nhỏ gầy tên mặt xẻo tay cầm loan đao nhìn thấy ngọc bội trợn cả mắt lên, hai mắt tỏa ánh sáng không bị khống chế hướng về Tô Lâm trước mặt đi. "Ngươi muốn, liền sợ ngươi không có mệnh cầm." Tô Lâm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, phía sau liền thấy hắn đem nội lực của mình truyền vào trong đó. Lập tức liền có một cỗ nhàn nhạt màu xám đen thể khí từ ngọc bội bên trong tản mạn ra. Sau đó Tô Lâm tay phải bu lên, một cơn lốc đột nhiên trước người dâng lên, đem đạo này khói đen thổi hướng cái kia mười mấy người. Tất cả những thứ này đến quá nhanh, lại quá mức chẳng biết tại sao, thế cho nên cái kia mười mấy người lấy lại tinh thần lúc sau đã hoàn toàn bị khói bao phủ. "A, con mắt của ta, con mắt của ta." Mấy hơi thở về sau, cái này trong hẻm nhỏ truyền ra liên tiếp tiếng hét thảm, âm thanh cực kỳ thê thảm lại thống khổ. Thanh âm này một mực kéo dài mấy chục giây, chợt dần dần bình tĩnh lại. Mà Tô Lâm thân ảnh thì là mang theo cái kia nam đồng từ ngõ hẻm bên trong đi ra, tại nam đồng trong tay thì nắm lấy hắn giấy chơi diều. "Đại ca ca, bọn họ toàn bộ đều chết sao?" Tiểu Nam Hải ngẩng đầu hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Tô Lâm gò má. "Bọn họ chỉ là ngủ rồi, đợi đến nơi này quan binh phát hiện bọn họ, liền sẽ dẫn bọn hắn về nhà. Nơi này hiện tại rất loạn, lần sau nhớ tới không muốn một người chạy ra ngoài, biết sao?" Tô Lâm sờ lên cái này nam đồng đầu, sau đó xoay người biến mất tại góc đường, chỉ còn bên dưới tiểu đồng đứng tại trên đường trong mắt mang theo một vẻ mê man. Tang Hải thành thành đông một chỗ quán trà bên trong, giờ phút này đang không ngừng vang lên một tiếng nói thư nhân sang sảng thanh âm. Người này nói nội dung vẫn như cũng là lúc trước Tần quân đại phá lục quốc những sự tình kia. Ở trong đó vô số trận trong chiến đấu hiện lên rất nhiều dũng mãnh tướng sĩ, nơi này khách quen có thể nói là nghe hoài không chán. Từng có người nói, nơi này Châu sư phụ giảng sự tích, liền xem như nghe tới một năm đều nghe không được một lần lặp lại. Cho nên rất nhiều người đều thường xuyên đi tới cái này nghe hắn nói sách, sợ bỏ qua nào đó một chàng mà trong lòng tiếc nuối. "Đại nhân, chính là chỗ này." Huyền mang theo Tô Lâm đứng ở chỗ này quán trà dưới lầu, phía sau nhìn hướng trên lầu trịnh trọng ngồi đáp nhận. Chương 503, quán trà gặp. Chương 503, quán trà gặp. "Ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Tô Lâm gật gật đầu. Phía sau ném xuống câu nói này, chính mình liền một mình hướng về trong quán trà đi đến. Trước đây không lâu Huyền đã từng phát động hơn phân nửa Tang Hải thành tình báo lực lượng, rốt cục là tìm tới bây giờ Âm Dương gia thiếu tư mệnh chỗ. Vị khách quan này mời vào trong, trên lầu còn có rảnh rỗi tỏa, nghĩ uống chút gì không, ta cái này liền đi cho người pha trà. Trong quán trà tiểu nhị mắt thấy Tô Lâm đi tới, vội vàng tay chân lanh lẹ lại gần một trận lấy lòng, tiện thể dẫn dắt Tô Lâm lên lầu. Tầng 1 cùng tầng 2 trung ương là thông suốt, hướng lên chỉ có một đầu bằng gỗ cầu thang. Mà vị kia người kể chuyện giờ phút này liền đứng tại tầng 1 trung ương tọa đàm bên trên, chính trong miệng thao thao bất tuyệt giải thích năm đó nào đó trận đại chiến. Tô Lâm hành tẩu tại trên bậc thang, lúc này cùng vị kia người kể chuyện khoảng cách rất gần. Tô Lâm thần thức thoáng từ trên người của người này đảo qua, liền biết người kể chuyện này không đơn giản. Người này không những đang kể chuyện lúc trung khí 10 phần, thanh âm kia bên trong vậy mà còn mang theo một vệt nội lực. Nếu như không phải vậy, đổi lại người bình thường vẹn vẹn nói bên trên 612 cái canh giờ, cái này cũng họng sợ là liền muốn bốc khói. Giọng nói của người này có một cỗ cực mạnh lực xuyên đấu, làm cho dù là tầng lầu thứ 3 khách nhân cũng vẫn như cũ có khả năng nghe đến rõ rõ ràng ràng. Lại còn là một vị thiên nhân cảnh cao thủ, làm sao, cái này thế giới thiên nhân cảnh đã nhiều đến khắp nơi có thể thấy được trình độ sao? Tô Lâm nhếch miệng lên một vệt đường cong, khẽ mỉm cười trong miệng lẩm bẩm nói: "A, ngài nói cái gì?" Một bên tiểu nhị nghe vậy gãi đầu, có chút không rõ ràng cho lắm nói: "Không có gì, ta nhìn thấy một vị bằng hữu, ngươi làm việc của ngươi a không cần của ta." Tô Lâm nhìn bốn bề nhìn, phía sau đối với cái tiệm này tiểu nhị xua tay, chính mình thì hướng đi quán trà tầng 2 một chỗ ngóc ngách. "A ngài." Điếm tiểu nhị kia lúc đầu còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Tô Lâm trực tiếp hướng về nơi hẻo lánh chỗ một bàn đi tới, há to miệng lại không tiếp tục nói cái gì. Bàn kia khách nhân hắn phía trước hỗ trợ ngược lại quá trà, là một cái che mặt nữ tử, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng lấy hắn duyệt vô số người kinh nghiệm đến xem, sau mạng che mặt mặt nhất định là một bộ kinh thế mỹ lệ dung nhan. Chỉ tiếc, dạng này dung nhan như hắn cái này bình thường tiểu nhị là tuyệt đối không có cơ hội nhìn thấy. Bây giờ thấy một vị rất là tuổi trẻ lại tướng mạo tuấn lãng công tử trẻ tuổi đi tới, điếm tiểu nhị này trong lòng không khỏi hiện lên một vẻ cảm khái. Cách rất gần, Tô Lâm cũng liền thấy rõ nơi hẻo lánh bàn này ngồi chính là Âm Dương gia thiếu tư Mệnh. Vẫn như cũng là cái kia thân màu tím cùng màu xanh giao nhau váy dài, bên hông dựng thẳng một đầu màu đậm nai lưng. Cái kia một đầu nông tóc dài màu tím để nàng tại toàn bộ quán trà lộ ra cực kỳ đặc biệt, rất nhiều nam nhân đều sẽ thỉnh thoảng đem ánh mắt hướng bên này trông lại. Tại nhìn thấy Tô Lâm ngồi tại thiếu tư Mệnh đối diện về sau, những người này cái này mới lắc đầu thu hồi chính mình ánh mắt. Nếu như là một vị cô đơn trước bóng nữ tử bọn họ có lẽ sẽ còn sinh ra đi qua chào hỏi loại hình ý nghĩ. Nhưng nếu là có vị công tử cứ như vậy đi tới, thoạt nhìn hẳn là đối phương bằng hữu, chuyện này liền khác nhau rất lớn. Ít nhất trên giang hồ, đại đa số người là khinh thường tại cùng người khác đi đoạt một cái nữ nhân. Đương nhiên mọi thứ luôn có ngoại lệ, cũng tỉ như khoảng cách thiếu tư Mệnh cách đó không xa một bàn. Liền thấy trong đó một cái tướng mạo thô cuồng, dáng người khôi ngô nam nhân mắt thấy Tô Lâm ngồi xuống, liền xách theo chính mình đại đao khí thế hung hăng đi tới. Người kia mắt thấy Tô Lâm tựa hồ cũng không có phát hiện hắn tại sau lưng, sắc mặt thay đổi đến càng thêm khó coi, lập tức nhịn xuống lửa giận trong lòng, chậm châm giọng nói, không biết vị này huynh đài cùng vị cô nương này là quan hệ như thế nào. Ta xem vị cô nương này tại chỗ này ngồi cho tới trưa, cũng không có nhìn thấy có người ngồi tại bên cạnh nàng, ngươi sợ không phải một cái muốn tìm người ta đáp lời kẻ xấu xa để đi. Liền nghe đến ken một tiếng, trôi này đại đao bị đại hán cắm vào mặt đất tấm ván gỗ bên trong, một chân giẫm ở bên cạnh trên đế, đầy mặt bất thiện đối Tô Lâm đáp lời nói. Giờ khắc này, toàn bộ tầng thứ hai những khách nhân toàn bộ đều hướng về bên này nhìn sang. Con mắt của bọn hắn gắt gao chăm chú tập hợp tại Tô Lâm cùng đại hán trên thân, có ít người là tại nhìn trò hay chờ đợi phía sau muốn phát sinh cuộc đấu, mà có chút thì là những mày, cảm thấy chuyện như vậy nghiêm trọng quấy rầy đến bọn họ nghe sách. Chỉ có một số nhỏ người nhìn thấy phía sau thở dài một tiếng, lắc đầu, những người này phần lớn là nhận biết cái này khôi ngô đại hán, biết lần này đối phương sợ là lại muốn xuất thủ đả thương người trẻ tuổi kia. Phàm là nhận biết cái này thô cùng đại hán, đều biết rõ đối phương tính nết, xảy ra chuyện như vậy tại trên người đối phương tựa như là chuyện thường ngày. Nhưng mà Tô Lâm nhưng là hoàn toàn không có bận tâm người xung quanh ánh mắt, thậm chí liền một bên thô cùng đại hán đều không rảnh để ý, liền thấy hắn cầm lấy một bên ấm trà, nhẹ nhàng rót cho mình một chén trà. Cái kia nước trà từ trong ấm trà đổ ra, toát ra một cỗ nhàn nhạt hơi nóng đến, bay vào miệng mũi bên trong đống cảm giác một trận tâm thần thanh hẳn. Ngươi mẹ hắn chẳng lẽ không nghe được ta đang nói cái gì sao? Đáng ghét dám không nhìn ta, ta hiện tại đếm ngược 5 cái đếm, tại ta đếm tới không phía trước ngươi tốt nhất quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu nhận sai, không phải vậy lao tử trực tiếp ở chỗ này chém ngươi. Cái này khôi ngô đại hán cảm giác được chính mình bị Tô Lâm không nhìn về sau, cũng phát hiện người xung quanh tập hợp hướng nơi này ánh mắt, lập tức mặt mũi lập tức không bỏ xuống được, đại đao hung hăng vỗ một cái đặt lên bàn, hung tợn nói: "Chương 504, không muốn gặp máu. Chương 504, không muốn gặp máu. Ồ, ngươi muốn làm cái gì cứ việc làm liền tốt." Tô Lâm lông mày nhíu lại đồng dạng có chút hăng hái ngẩng đầu, nhìn hướng người này trước mặt. Như vậy không để ý biểu lộ lập tức chọc giận đại hán, liền thấy đối phương hai mắt trừng trừng, nháy mắt tiến vào nổi giận trạng thái, trong miệng chợt quát một tiếng: "Ngươi tự tìm cái chết." Phía sau liền nghe đến một đạo kình phong gào thét thanh âm, vung vẩy trong tay đại đao liền hướng Tô Lâm cái cổ chém tới. Gặp không may, muốn làm xảy ra nhân mạng. Những cái này quần chúng thấy thế nắm đấm trong lòng căng thẳng, trong này có một nửa là người giang hồ, một nửa kia thì là tang hải nội thành người bình thường. Những người này từng cái thần sắc khẩn trương, có đã muốn đứng dậy rời đi, tận lực không trêu chọc sự cố. Mà có ít người thì là ngồi tại nguyên chỗ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem, bởi vì theo bọn hắn nghĩ cái này cùng bọn hắn đồng thời không có bất kỳ quan hệ gì. Còn có một chút tâm tính yếu ớt thì trực tiếp nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp xuống máu tanh một màn. Một giây sau, một đạo kéo dài đến chói tai chiến minh tiếng vang triệt toàn bộ tầng thứ hai. Chợt chính là vũ khí đứt gãy âm thanh, liền nghe đến lạch cạch một tiếng, cái này Khôi Ngô đại hán đúng là chính mình đem trong tay đại đao ném xuống đất. Phù phù. Đại hán hai chân quỳ xuống đất, toàn bộ thân thể dừng không ngừng run rẩy, nhưng động cũng không dám động. Bởi vì lúc này Tô Lâm chính hai ngón kẹp lấy đại đao mũi lao, tại vừa vặn trong nháy mắt đó liền nhẹ nhàng chống đỡ tại đối phương trên cổ. Tô Lâm tại trong lúc này thậm chí cố ý dùng sức, đem đại hán cái cổ vạch ra một đạo thiến thiến vết máu đến, lập tức liền có máu tươi từ mũi lao bên trên nhỏ xuống trên mặt đất. Cái gì? Cái này sao có thể? Những cái kia vừa vặn mở mắt ra người từng cái toàn bộ đều há hốc miệng, không biết vừa vặn trong nháy mắt đó đến cùng phát sinh cái gì. Mà ngồi ở Tô Lâm đối diện thiếu tư mệnh thì từ đầu đến cuối không có chút nào động đậy, vẫn như cũ tự mình uống trà. Phản phất hoàn toàn nhìn không thấy trước mặt chuyện xảy ra đồng dạng. "Hảo, hảo hán tha mạng, là ta có mắt không biết Thái Sơn, trêu chọc chân thần, là ta mắt mù, mời ngươi tha, tha ta ta cái này một chó mệnh." Cảm nhận được chỗ cổ đâm nói, đại hán sớm đã là vãi cả linh hồn, nơi nào còn có phía trước ngang ngược bá đạo, lúc này thậm chí liền muốn quỳ xuống dập đầu kêu ra ra tâm đều có. Chỉ là gác ở trên cổ băng lãnh lưỡi đao, nhưng là tại nói cho hắn, chỉ cần hắn hơi dám động một cái, như vậy hắn liền rất có thể nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Người tên là gì? Tô Lâm khỏe miệng treo lên một vệt cười lạnh, đối người trước mặt cái gọi là tâm huyết khịt mũi coi thường. Hắn thấy, chân chính có tâm huyết người cho dù là kệ đao tại trên cổ cũng sẽ không nói ra cầu xin tha thứ. Điểm này ngụy trang, Bạch Phượng bao gồm về sau quy thuận hắn thắng bảy đều có thể làm được, chỉ độc nhãn phía trước người không cách nào làm được. Đây chính là chiến lệnh, không chỉ là cảnh giới phương diện, càng nhiều vẫn là tâm tính, một viên chỉ có cường giả mới có thể có được ương ngạnh bất khuất tâm. Ta gọi thành hổ, xung, người trên giang hồ đều để ta hát hổ đao. Cái này Khôi Ngô đại hán âm thanh run rẩy báo lên danh hào của mình ổ. Hát hổ đao. Người đao này hiện tại cũng đã chặt đứt, có phải là cũng mang ý nghĩa ngươi cái này chủ nhân hôm nay phải chết ở chỗ này. Nguyên bản thật hăng hái bị người này một cái nhiễu, cho dù là Tô Lâm giờ phút này cũng có chút không vui. Lúc nói chuyện trên thân cũng là thả ra một cỗ kinh khủng sát cơ đến, mặc dù chỉ là Tô Lâm toàn bộ khí thế một góc của băng sơn, nhưng cũng nháy mắt đem người này dọa gần chết. Không chỉ là hắn, toàn bộ quán trà người đều phảng phất nháy mắt đi tới một chỗ hầm băng bên trong, chỉ cảm thấy toàn thân rẽ run, không tự chủ rụt cổ một cái. Chỉ có những cái kia hành tẩu tại cao thủ trên giang hồ mới rõ ràng, đây là sát khí, gần như ngưng tụ nhũ thực chất sát khí. Nhìn chung toàn bộ trên giang hồ, có thể có như thế sát khí người cũng không cao hơn một tay số lượng. Người này trước mặt tuyệt đối là thâm tàng bất lộ, nói không chừng chính là cái nào ẩn thế cường giả, thông qua một chút đặc thủ pháp môn bảo trì lại tuổi trẻ tướng mạo cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, những người kia từng cái toàn bộ mắt lộ ra kinh hãi cùng hoảng hốt. Lấy lại tinh thần về sau, bọn họ không dám lại trắng trợn nhìn hướng Tô Lâm, sợ bị đối phương giận chó đánh mèo. Mắt thấy cái này gọi thành hổ đã bị dọa đến thần trí không rõ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm ta sai rồi đừng giết ta loại hình lời nói. Tô Lâm cũng chỉ đành thu tay về, đem cái kia gần nửa đoạn mũi đao thu hồi để lên bàn. Dầm dầm cũng đúng lúc này, tại chút như đột nhiên rơi vào yên tĩnh bên người, từng tiếng yếu ớt tiếng nước chảy đột nhiên vang lên. Tô Lâm nhìn xuống dưới, đã thấy đến cái này cao lớn thu kịch hán tử vậy mà trực tiếp sợ kẻ ra quần. Không những quần ướt đẫm, liền trên mặt đất cũng ẩm ướt tụ một bãi nhỏ. Nguyên bản một màn này, có thể nói là làm trò cười cho thiên hạ, có thể làm cho xung quanh quần chúng cười ha ha chẳng diện, lúc này mọi người lại không có người nào dám cười. Chỉ vì người này trước mặt thực sự là quá mức lợi hại, người nào đều lo lắng một giây sau chính mình sẽ bị đối phương giận chó đánh mèo, một chiêu liền bị lấy đi tính mệnh. Ta sai rồi đừng giết ta, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Đại hán kia thần chí không rõ quỳ trên mặt đất càng không ngừng cho Tô Lâm đập đầu, dù cho cái chán ngạch phá hắn cũng là khoan thai chưa phát giác. Vị cô nương này, ngươi thấy thế nào? Nhưng mà Tô Lâm lúc này, nhưng là đột nhiên cười ngẩng đầu lên nhìn hướng đối diện thiếu tư mệnh. Ta chỉ muốn yên tĩnh ngồi một hồi, cũng không muốn thấy máu. Cái kia thiếu tư mệnh nhíu mày rất lâu, cái này mới chậm rãi lên tiếng ngàn. Chương 505, thăm dò cùng nghi ngờ. Chương 505, thăm dò cùng nghi ngờ. Tất nhiên vị cô nương này đều đã nói như vậy, vậy ta hôm nay liền thả ngươi một cái mạng, còn không mau viết quá vị cô nương này. Tô Lâm nghe vậy nét miệng lên, chợt âm thanh mang theo một vẻ tâm trầm đối đại hán nói: "Tạ ơn cô nương, cảm ơn nữ hiệp ân không giết." Đại hán không dám do dự, một bên nói một bên quỳ trên mặt đất càng không ngừng dập đầu, một khắc cũng không dám dừng. "Cút đi." Gặp thiếu tư mệnh không tiếp tục để ý người này, Tô Lâm cũng chỉ đành âm thanh lạnh lùng nói: là ta lăn, ta lăn. Đại hán nói xong vậy mà thật xoay người từ lầu 2 cầu thang một đường lăn đến tầng 1, lại từ tầng 1 lăn đến trên đường. Sau đó đào mệnh giống như tại người đi đường ánh mắt khác thường bên trong biến mất tại góc đường. Đại hán đi rồi, lập tức liền có mấy tên trong tiểu lâu tiểu nhị cầm các loại thanh lý công cụ, đem trên mặt đất hế vật cùng vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Tiện thể còn đem cái kia đứt rời đại đao cũng cùng nhau lấy đi. Mắt thấy tầng 2 bầu không khí lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dạng, cái thứ nhất lên tiếng chính là đứng tại tầng 1 người kể chuyện kia. Bất quá ánh mắt cuối cùng cũng là nhìn thật sâu Tô Lâm bối ảnh một cái. Trải qua chuyện này, những cái này khoảng cách Tô Lâm hai người rất gần mấy bàn khách nhân toàn bộ đều cũng như chạy trốn lên lầu 3. Chỉ có tại chỗ rất xa mấy bàn khách nhân không có động, nhưng cũng không dám tùy tiện đem ánh mắt hướng Tô Lâm bên này quan tới. Ngươi là làm sao tìm được ta? Thiếu tư mệnh ngọc thủ vén lên khăn che mặt miệng nhỏ thưởng thức một miệng trà, phía sau lên tiếng hướng Tô Lâm dò hỏi. Thanh âm kia ôn nhu bên trong mang theo một vẻ cảm giác suy yếu, nghe tới có khả năng nháy mắt làm cho nam nhân sinh ra mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Bất quá những người khác không biết, Tô Lâm có thể là biết cái này thiếu tư mệnh thực lực. Đừng nhìn nữ nhân này rất trẻ trung, nhưng có khả năng cùng thắng bảy cùng Bạch Phượng đám người so chiêu, mà không có bị thua, là đủ chứng minh thực lực của nàng mạnh. Có nếu ai dám khinh thị nàng, như vậy cuối cùng chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là bị nàng điều động lá xanh cho cắt cổ. Cái này rất đơn giản, nếu như ta nói ta có thể một loại cảm ứng kỳ dị tìm đến ngươi vị trí, ngươi sẽ tin sao? Ha ha, cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi hẳn phải biết cái này Tang Hải bên trong có nhiều cái thế lực tổ chức tình báo tồn tại, ngươi tại chỗ này cũng không phải là cái gì bí mật. Ta có thể tìm tới ngươi cũng không phải cái gì khó khăn sự tình. Tô Lâm cười cùng Thiếu Tư Mệnh mở câu vui đùa. Khoảng cách đêm đó Thạch Lan cùng Thiếu Tư Mệnh phát sinh xung đột, Tô Lâm đã là lần thứ hai gặp Thiếu Tư Mệnh. Dù vậy, Tô Lâm vẫn như cũng là đối với nữ nhân này cảm thấy kinh diễm, mặc dù che khăn che mặt đối nó hình dáng tướng mạo nhìn không rõ ràng, nhưng là để càng tăng thêm một vẻ mông lung mỹ cảm. Có chuyện gì có thể nói thẳng, ta cùng giao tình của ngươi tựa hồ còn lâu mới có được như thế sâu. Không biết nghe bao lâu cố sự, đợi đến người kể chuyện dừng lại trong khoảng thời gian này, Thiếu Tư Mệnh đột nhiên nói. Mà nhưng lúc này Thiếu Tư Mệnh tay trái nhưng là đột nhiên đặt ở dưới bàn, đầu ngón tay đột nhiên tập hợp lên một cỗ nội lực. Chỉ cần Tô Lâm dám đột nhiên động thủ, như vậy nàng liền có thể ngay lập tức xuất thủ ứng đối. Vừa rồi Tô Lâm đối phó cái kia cao thủ trên giang hồ quả thực chính là động động ngón tay sự tình, điều này không khỏi làm Thiếu Tư Mệnh càng thêm đối Tô Lâm bảo trì lên lòng cảnh giác tới. Như dạng này cường giả tại như vậy khoảng cách phía dưới, như thật phát sinh chiến đấu, cho dù là nàng một cái sơ sẩy cũng muốn thụ thương. Nói cho cùng song phương căn bản liền không phải là người một đường, mặc dù không xác định có phải là địch nhân, nhưng tóm lại không phải bằng hữu, càng không có bất kỳ cái gì tín nhiệm có thể nói. Ta cùng Đại Tư Mệnh là bằng hữu, nếu như dựa vào điểm này lời nói, ta nghĩ chúng ta hẳn không phải là địch người mới đúng, cho nên ngươi vẫn là thu hồi ngươi những cái kia phòng bị tâm đi. Tô Lâm cầm lấy trên bàn ống trà, vì chính mình rót một ly, trên mặt căn bản không có chút nào cảnh giác cùng ý, tựa như là tại cùng một vị gia giữa bằng hữu trò chuyện đồng dạng. Thiếu Tư Mệnh nghe đến đó, trên mặt biểu lộ rõ ràng phát sinh một ít biến hóa, nhưng nàng lại cái gì cũng không nói. Theo ta được biết, một đêm kia bao gồm Đại Tư Mệnh ở bên trong đều đi bảo vệ Đường Kim tướng quốc Lý Tư, vì cái gì ta sẽ tại thành Đông nhìn thấy ngươi? Bây giờ Lý Tư mặc dù gặp chuyện, nhưng bình yên vô sự rời đi, chuyện này không biết phía trên có thể hay không trách phạt của ngươi. Tô Lâm nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện cũng không có người nhìn hướng hai người bên này, vì vậy hạ giọng, một bên uống trà vừa nói: "Ta tự nhiên là đi đổi bắt phản tần tập nhân, mặc dù không thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ Lý Tư, nhưng cũng nắm giữ rất nhiều thông tin. Chỉ cần ta nói ra tin tức này, ta nghĩ phía trên là sẽ không làm khó ta." Thiếu Tư Mệnh trầm mặc một lát, chợt nói: "Nàng tại nếm thử bộ Tô Lâm hoa, một đêm kia nàng đích xác nhìn thấy che mặt Tô Lâm cùng với Thạch Lan. Nhưng Tô Lâm trên thân chỗ phóng thích ra cố kia khí tức, tại hai người như 4.8 cái này gần khoảng cách phía dưới, dù cho làm sỉ mòn mặt Thiếu Tư Mệnh cũng có thể xác định một đêm kia xuất thủ ngăn lại hai người chính là Tô Lâm. Đối với Tô Lâm người này, cho dù là hiện tại Thiếu Tư Mệnh hiện tại cũng không thể xác định Tô Lâm đến cùng là thế lực nào, cũng không thể bằng vào Tô Lâm một người tử liền xác định thân phận của hắn." "Ồ, không ngại nói nghe một chút. Nếu như ngươi không tin lời của ta, vậy ngươi dù sao cũng nên nhận biết cái này đi." Tô Lâm lúc nói chuyện, đột nhiên lấy ra một cái bảng gỗ lệnh bài đi ra. Tại trên lệnh bài khắc vẽ từng đạo phức tạp chú ấn đồ án, nếu như không phải âm dương gia người là tuyệt đối nhìn không hiểu phía trên khắc vẽ đại biểu cho cái gì. Chương 506, Diệp Tuyền Y Y. Chương 506, Diệp Tuyền Y Y. Nhưng Thiếu Tư Mệnh nhưng là một cái liền nhìn ra đây là thuộc về Đại Tư Mệnh tiếp thân lệnh bài. Phàm là nhìn thấy cái lệnh bài này người, chỉ cần thân phận tại Đại Tư Mệnh phía dưới âm dương gia đệ tử, nhất định phải nghe theo Đại Tư Mệnh điều khiển. Tô Lâm bây giờ cầm tới lệnh bài, vậy liền mang ý nghĩa hắn có khả năng thay thế Đại Tư Mệnh chấp hành nàng trưởng lao chi mệnh. Từ một phương diện khác nói, cũng đại biểu cho Đại Tư Mệnh nguyện ý đối Tô Lâm tuyệt đối tín nhiệm. Cái này để Thiếu Tư Mệnh không thể không một lần nữa dò xét trước mặt Tô Lâm. "Ngươi cùng Đại Tư Mệnh là quan hệ như thế nào?" Thiếu Tư Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, mở một đôi đẹp mắt mắt to, không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Lâm con mắt nhìn. Một màn này vô cùng rất giống, nhưng cũng không phải là hai cái lẫn nhau thích người ở giữa tra hỏi, mà là Thiếu Tư Mệnh thật muốn biết Tô Lâm cùng Đại Tư Mệnh quan hệ. "Ân 16, nếu như ta nói Đại Tư Mệnh vô cùng ngưỡng mộ ta, thậm chí có thể nói là hâm mộ, ngươi có tin hay không?" Tô Lâm sờ lên cằm suy tư một lát, phía sau đột nhiên nở nụ cười, cùng Thiếu Tư Mệnh nửa đùa nửa thật tán gẫu nói: "Đại Tư Mệnh không phải là người như thế, nếu biết rõ ngày trước nhìn thấy nam nhân, không có một cái có thể sống từ nàng nơi đó rời đi." Nhưng mà Thiếu Tư Mệnh tựa hồ không có chút nào cười điểm, hơi chút sau khi tự hỏi lên tiếng nói rằng: "Ngạch, đây chẳng qua là đã tưởng, chỉ là nàng còn không có gặp phải giống ta dạng này cường giả mà thôi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Từ khi đêm hôm đó chúng ta gặp mặt, đại gia có thể là còn không rõ ràng lắm tên của đối phương. Như vậy đi, ta chưa đến, tại hạ Tô Mục, có thể hỏi thăm cô nương tục danh." Tô Lâm cười cùng Thiếu Tư Mệnh lên nói chuyện tiếng, mà Thiếu Tư Mệnh biểu lộ nhưng là cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũng là như vậy thành tâm quả dụng. Phản phất gặp phải chuyện gì đều sẽ không gây nên sự chú ý của đối phương đồng đạo. "Tuyền Y Y, Diệp Tuyền Y Y, ta nghĩ đây chính là tên của ta, trong ấn tượng vẫn là khi còn bé có người dạng này kêu lên ta." Liên gặp được Thiếu Tư Mệnh ngồi tại đối diện bắt đầu nhíu mày suy tư, thật lâu mới có lại không xác định nói ra cái tên này. "Diệp Tuyền Y Y, nguyên lai đây chính là tên của ngươi, chỉ là vì cái gì ngươi sẽ không nhớ rõ ngươi danh tự?" Nhìn thấy Thiếu Tư Mệnh phản ứng, Tô Lâm cũng xuất hiện một ít nghi hoặc, vì vậy hỏi tới: "Không rõ ràng, chúng ta những này âm dương gia đệ tử đều là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, tại lúc còn rất nhỏ chỉ cần phát hiện thiên phú đầy đủ, liền sẽ bị đưa đi âm dương gia. Chỉ cần là đi vào người, liền sẽ không nhớ lại đi vào phía trước bất cứ chuyện gì, không quản là ta vẫn là Đại Tư Mệnh, hoặc là tinh hồn cùng người thần. Bất quá những năm gần đây, theo chúng ta tu vi tăng lên dần dần phá vỡ một ít tầng kia ký ức phong ấn, cũng có thể nhớ tới một ít chuyện. Nhưng đại gia cũng chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không đem việc này nói ra. Thiếu Tư Mệnh do dự một chút nhưng vẫn là nói cho Tô Lâm Âm Dương ra một ít chuyện. Liên nàng cũng không biết, giờ khác này mình rốt cuộc vì cái gì không có đối Tô Lâm dâng lên tâm phòng bị. Chỉ là trong lòng tựa hồ có một thanh âm tại nói cho nàng, Tô Lâm đối nàng cũng không có địch ý, ngươi vì sao lại thường xuyên tới chỗ này, chẳng lẽ chính là vì nghe nơi này người kể chuyện xưa. Tô Lâm hiếu kỳ địa phương còn có rất nhiều, mắt thấy Thiếu Tư Mệnh không có lại nói tiếp, vì vậy tiếp tục nói chuyện thiếm. Nơi này rất thanh tĩnh, tất cả mọi người sẽ lặng lặng nghe kể chuyện tiên sinh cố sự, sẽ không rất ồn ào, nhưng cũng sẽ không lộ ra cô đơn. Trong lúc rảnh rỗi lúc, ta sẽ tới chỗ này đến, bất quá cũng chỉ giới hạn tại lần này nhiệm vụ đi tới Tăng Hải. Nếu có một ngày phía trên truyền đạt còn lại mệnh lệnh, chúng ta liền đều phải rời nơi này. Thiếu Tư Mệnh cầm lấy chén trà, nhìn chằm chằm trong suốt lại tỏa ra mùi thơm nước trà, thấp giọng giảng đạo. Tô Lâm biết, trong miệng nàng chúng ta, tự nhiên là Đại Tư Mệnh chờ một đám Âm Dương gia người. Cái này Âm Dương gia toan tính quá lớn, bên trong cao thủ nhiều như mây không có khả năng hoàn toàn nghe theo Đại Tần quân chủ doanh chính mệnh lệnh. Liền Tô Lâm đối bọn họ giải, cái kia tất nhiên là có to lớn gì mưu đồ, cũng tỉ như trong truyền thuyết kia Thương Long Thất Túc. Không biết thiên hạ này chư tử bách gia đều muốn có được đồng thời lĩnh hội, cái này Âm Dương gia càng làm mưu đồ thật lâu sau. Một đêm kia ta gặp phải cái kia nữ tử che mặt là ai, thoạt nhìn ngược lại là có chút thực lực, nhất là trong tay nàng kiện binh khí kia. Trầm mặc một lát lần này vậy mà là Thiếu Tư Mệnh chủ 133 động mở miệng. Một đêm kia bên trên tạo nghệ dẫn đến Thiếu Tư Mệnh đối với Tô Lâm cùng Thạch Lan ấn tượng cực sâu, nhất là hai nữ nhân ở giữa chiến đấu, tựa hồ song phương đều không phục đối phương. Chỉ tiếc, cuối cùng Tô Lâm chạy tới đồng thời xuất thủ ngăn cản, mới không có để hai nữ tiếp tục đánh tới ngọn nguồn. Mặc dù Tô Lâm cảm thấy làm như vậy đúng, nhưng để trong lòng hai cô gái từ đầu đến cuối có lưu tâm kết. Nàng là một người bằng hữu của ta, các ngươi hai cái một đêm kia bên trên gặp nhau vốn là một cái ngoài ý muốn. Ta nghĩ cái kia ngoài ý muốn ngươi cũng không phải là truy ta vị bằng hữu kia mới xuất hiện tại thành Đông A. Như thế cùng ngươi nói đi, hai chúng ta đều thuộc về trên giang hồ kẻ độc hành, cũng không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Đến mức ta có thể thông qua tình báo biết ngươi vị trí, thì cũng là dùng tiền đút lót nơi này địa đầu xà. Tô Lâm cười chỉ mặt đất, ý kia chỉ cần là người giang hồ liền đều có thể minh bạch. Địa đầu xà có rất nhiều loại, có thương nhân có người giang hồ, thậm chí còn có những cái này một bàn rách nát cả ngày ngồi tại góc đường ăn xin tên ăn mày. Chương 507, quan trà bị tập kích. Chương 507, quan trà bị tập kích. Ba bên trong cái sau càng là không thể khinh thường, không muốn bởi vì đối phương chỉ là một cái thối tên ăn mày liền nhìn hết bọn họ. Những tên khất cái này lẫn nhau ở giữa đồng dạng là có tổ chức tồn tại, vì chính là có khả năng thông qua lẫn nhau trao đổi các nơi tình báo, từ trong đạt được lợi ích, dùng để nuôi sống nhiều như vậy tên ăn mày. Có thể nói từ góc độ nào đó đến xem, cái này hoàn toàn chính là đôi bên cùng có lợi, đồng thời không có cái gì không tốt. Thiếu Tư Mệnh cũng không nói chuyện, nhưng mà toàn bộ tầng 2 quán trà bên trong nhưng là đột nhiên đi tới một nhóm người. Những người này lần lượt lên lầu tổng cộng 8 vị, cơ hồ là thuần một sắc áo đen thêm mũ rộng vành, bên hông đeo các loại đao kiếm. Những cái kia nguyên bản trong quán trà khách nhân nhìn thấy những người này, cảm giác nhạy cảm đến một bệ hàn ý lạnh lẽo, từng cái túi đầu xuống giả vờ như nhìn không thấy. Mãi đến những người này từ trước người bọn họ trải qua cái này mới thật dài hô ra một khẩu khí. "Hả?" Tô Lâm nghi hoặc lên tiếng, hắn không có nghĩ tới những người này vậy mà trực tiếp hướng về hai người bọn họ bên này đi tới, đồng thời ngồi ở láng giềng hai bàn chỗ ngồi. "Chư vị khách nhân, muốn điểm thứ gì? Chúng ta chỗ này có. Đến mấy bình các ngươi nơi này hảo kỷ, lại đến mấy bàn sở trường đồ nhắm là được rồi." Một người trong đó không đợi tiểu nhị nói xong liền không nhịn được phất phất tay. "Được rồi, chư vị khách nhân xin chờ một chút." Bị đối phương đánh gậy nói chuyện, điếm tiểu nhị này trên mặt xuất hiện một ít xấu hổ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại nói một tiếng bước nhanh rời đi. Gặp phải dạng này một nhóm mang theo đao kiếm, thoạt nhìn hung thần ác sát người giang hồ, không chỉ là những cái kia khách nhân, liền nơi này tiểu nhị cũng là dọa đến sắc mặt có chút tái nhợt bất quá vì một ngày kiếm chút vất vả tiền bọn họ cũng không thể không kiên trì đi tới đáp lời khách nhân. "Cẩn thận chút, những người này kẻ đến không thiện." Tô Lâm biểu lộ dần dần thu hồi nụ cười, khóe miệng khẽ nhúc nhích thi triển truyền âm nhập mật đối diện phía trước Thiếu Tư Mệnh nói. Liên gặp được đối diện Thiếu Tư Mệnh đôi mi thanh tú khẽ nhếch, vậy đối với con mắt xinh đẹp trực tiếp nhìn hướng Tô Lâm. Hiển nhiên cho dù là thực lực mạnh như Thiếu Tư Mệnh, đối với Tô Lâm đột nhiên lộ ra chiêu này cũng là cực kỳ rung động. Tô Lâm rõ ràng không nói gì, vậy mà cũng có thể đem âm thanh truyền vào trong đầu của nàng bên trong, loại này thực lực có thể không phải người bình thường có khả năng làm được. Không phải thực lực đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, đó chính là Tô Lâm nắm giữ một số tuyệt thế bí thuật. Mặc dù không rõ ràng Tô Lâm đến cùng là loại nào, nhưng không quản loại nào đều chú định Tô Lâm bất phàm. Nếu là người bình thường chủ động tìm kiếm Thiếu Tư Mệnh, có lẽ Thiếu Tư Mệnh lý cũng sẽ không để ý, chọc giận nàng thậm chí còn có thể trực tiếp đem người giết chết. Nhưng Tô Lâm không giống, Thiếu Tư Mệnh có khả năng cảm giác được Tô Lâm cường đại, thực lực của hai người ít nhất cũng là cùng giai cái khác tồn tại, kể từ đó Tô Lâm cũng liền có cùng Thiếu Tư Mệnh tiếp xúc tư bản. Nói cho cùng, thiên hạ này vẫn như cũng là thực lực vi tôn, không có thực lực, liền không có tư cách nói quá nhiều. Mặc dù vụng trộm dạng này nhắc nhở, nhưng Tô Lâm mặt ngoài nhưng là đồng thời không có chút nào động tác, vẫn như cũng là tại nơi đó thưởng thức trà. Mắt thấy Thiếu Tư Mệnh đã đem uống sạch trà, thậm chí vẫn không quên cho Thiếu Tư Mệnh ngược lại cũng một ly. Giờ khắc này, không khí xung quanh tựa hồ cũng thay đổi đến đọc lại. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ từ trong lòng dâng lên, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, Tô Lâm liền nhìn ra Thiếu Tư Mệnh cũng đã phát giác được. Siêu, một cũng liền tại một giây sau, một đạo gào thét thanh âm đột nhiên từ bên tai vang lên. Liền gặp được một đạo bạch quang chợt lóe lên, từ Tô Lâm bên người bay qua chạy thẳng tới đối diện Thiếu Tư Mệnh mi tâm bay đi. Tô Lâm vốn định nháy mắt xuất thủ, bất quá cảm nhận được Thiếu Tư Mệnh sớm có dự phòng, do dự một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn yên lặng quan sát biến hóa. Quả nhiên, Cái kia ngân quang bay đến thiếu tư mệnh trước người lúc, nháy mắt bị một đạo khổng lồ nội lực biến thành cương khí ngăn cản tại bên ngoài, liền chết như vậy chết bị trói buộc giữa không trung. Lúc này Tô Lâm cũng là thấy rõ thứ này tướng mạo. Đó là một loại có bốn lăng cổ quái ám khí, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, mỗi một cái góc cạnh đều cực kỳ sắc bén. Lại thêm nói cho xoay tròn, không những mang tới là sắc bén lực phá hoại, còn có cao tốc xoay tròn mang tới cực mạnh lực xuyên thấu. Cũng may mắn lúc này ngồi tại đối diện là thiếu tư mệnh, nếu như đổi lại một chút thực lực không đủ giang hồ nhân sĩ, sợ rằng bẹn bẹn cái này một kích là đủ xuyên thấu đối phương não, nhất kích tất sát. Giết những người kia thấy thế không tại ngụy trang, nhộn nhịp lấy ra vũ khí trong tay hướng về thiếu tư mệnh công tới. Trong tám người, chỉ có hai người rút kiếm hướng Tô Lâm hậu tâm đâm tới, địa bộ này lại rõ ràng vô cùng, là chạy thiếu tư mệnh đến. Mà lúc này Tô Lâm lại chỉ là một cái đột phát ngoài ý muốn, nhưng cũng tại bọn họ thuận tay chém giết danh sách bên trong. Liền gặp được Tô Lâm nhẹ nhàng vỗ một cái dưới thân ghế, tại cự lực tác dụng dưới Tô Lâm toàn bộ thân thể tính cả ghế gỗ nháy mắt bình di một mét, bởi vì đúng là thật vừa đúng lúc tránh thoát hai người kia công kích. Thiếu tư mệnh bên này bàn tay trắng non bung khẽ, bàng bạc nội lực hóa thành to lớn trường phong đánh ra, đem trong đó hai người đánh bay ra ngoài. Sau bàn tay hướng về ngoài cửa sổ một dẫn, liền gặp được ngoài cửa sổ gốc cây kia bên trên cây diệp khai bắt đầu không ngừng tập hợp, cuối cùng tại thiếu tư mệnh quanh người hội tụ thành một đầu lấy lá cây tạo thành long ảnh. Đi chế liền nghe đến ít tư nhẹ giọng đọc lên một cái chữ, sau lưng Chu Vô đến được lá cây mang theo kinh khủng giết đi lên chạy thẳng tới đối diện tám người mà đi. Chương 508, tuân tử sinh nhật. Chương 508, tuân tử sinh nhật. Siêu 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 trong lúc nhất thời, tiếng xé gió không dứt bên hai, kèm theo còn có xé rách những người áo đen này y phục cùng huyết nhục bị cắt đứt âm thanh. Nguyên bản không có lực sát thương lá cây tại bị thiếu tư mệnh quan tâm độc thuộc về chân khí của nàng về sau, vậy mà thay đổi đến cực kỳ sắc bén, mỗi một trôi đều không kém chút nào những cái kia ám khí. Có hai cái vận khí không tốt người áo đen, một người bị trúng đích huyết hầu, một người khác thì bị trúng đích cái chán, hai người nháy mắt mất mạng, ngã trên mặt đất chảy ra đại lượng máu tươi. Những cái kia khoảng cách khá xa trà khách thấy cảnh này, từng cái lên tiếng kinh hô, toàn bộ đều hướng về lưu lại điên cuồng chạy trốn, sợ nơi này đánh nhau sẽ lan đến gần bọn họ. Tô Lâm làm như vậy cũng không phải thấy chết không cứu, bất quá là muốn thăm dò một cái thiếu tư mệnh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kết quả vẹn vẹn chỉ là thời gian uống cạn nửa chén trà, đối phương 8 người cũng đã có 4 người chết tại nơi này. Mấy người còn lại nhộn nhịp bị thương, nếu như tiếp tục chiến đấu bên dưới đi vào tin tưởng không lâu sau đó còn sẽ có người ngã xuống. Đi. Chỉ nghe thấy một người trong đó chợt quát một tiếng 380, phía sau trực tiếp đụng nát cửa sổ, hướng về bên ngoài nhảy lên liền từ quán trà nhảy ra ngoài. Còn lại 4 người thấy thế cũng là học theo, căn bản không muốn tiếp tục ở lại chỗ này cùng thiếu tư mệnh tử chiến. Cứ như vậy thả bọn họ đi. Không truy sao? Tô Lâm đứng tại chỗ, xem thường đối diện chậm rãi thu hồi nội lực thiếu tư mệnh, lên tiếng nói rằng: "Ta đã tại thân thể bọn hắn bên trên giải lên đặc chế bột phấn, bọn họ chạy không được." Thiếu tư mệnh biểu lộ bình tĩnh, nói những lời này lúc đồng dạng không có chút nào tâm tình chập chờn. "Ân, nhìn bộ dạng này hôm nay là không thể còn tiếp tục đuổi ngươi ở chỗ này ở lại, chúng ta lần sau sẽ cùng nhau uống trà. Ta đây sẽ xử lý tốt, ngươi yên tâm đi." Tô Lâm nhìn ra thiếu tư mệnh muốn rời đi ý nghĩ, vì vậy đối nó vừa cười vừa nói: "Cảm ơn." Thiếu tư mệnh gật gật đầu, lúc gần đi sâu sắc nhìn thoáng qua Tô Lâm, sau đó xoay người đi xuống lầu. Chỉ có Tô Lâm vẫn đứng tại chỗ, cười không nhìn xung quanh những cái kia tụ lại đám người chỉ trỏ. Rất nhanh tiểu nhị bọn họ dẫn lao bản chạy tới thanh lý hiện trường, nhưng cửa sổ bên này vỡ vụn một mảng lớn, làm cho tiểu lâu tầng 2 trực tiếp thành lộ thiên khách toạn. Rất nhanh Huyền liền xuất hiện ở hiện trường, thay thế Tô Lâm đem nơi này tổn thất toàn bộ theo giá bồi thường. A ha ha ha, mấy vị khách quý lần sau lại đến tính toán ta mời khách. Chủ tiệm lúc này mừng rỡ, vốn nghĩ nơi này tổn thất cuối cùng đều sẽ từ chính mình móc. Những người giang hồ kia tới lui vội vàng, hắn người bình thường này nào dám tìm người ta cần tiền. Nhưng bây giờ đã có như thế một vị xa xỉ công tử ca bày tỏ nguyện ý bồi thường nơi này tổn thất, hắn đương nhiên là 100 nguyện ý lần này cùng thiếu tư mệnh ngồi cùng một chỗ uống trà, cũng là không thể nói không có thu hoạch. Ít nhất Tô Lâm tranh thủ chính mình vị trí, bày tỏ cùng thiếu tư mệnh cũng không phải là địch nhân, lại thắng được đối phương một ít hảo cảm. Tất cả những thứ này đều tại hướng tốt phương hướng phát triển, Tô Lâm không hề gấp gáp, bởi vì tiếp xuống hắn muốn làm một kiện đại sự. Đó chính là dần dần tổ chức lên một nhóm từ đông đảo cao thủ tạo thành đội ngũ thâm nhập vào Thận Lâu bên trong, điều tra một cái trong đó tình trạng. Tô Lâm bên này mỗi một vị đều là trên giang hồ cao thủ số 1 số 2, chỉ cần không bị tần quân trùng điệp vây quanh, cái kia liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Ít nhất cuối cùng còn có thể nhẹ nhõm lao ra khỏi vòng đây, an nhiên rời đi. Liền xem như hạ sách, Tô Lâm lần này cũng sẽ điều động cơ quan chim tại phụ cận tùy thời chờ lệnh. Nguyên bản Tô Lâm lần này trinh tần cũng bất quá là mang đến hai khung cơ quan chim, nhưng thu phục Công Thâu ra Công Thâu Cửu về sau, chuyện này liền dễ giải quyết nhiều. Một khi sự tình không cách nào vãn hồi, Công Thâu Cửu có thể nháy mắt cung cấp gần 100 chiếc cơ quan chim, lấy cung cấp tất cả cao thủ rút lui. Hiện nay Quy Thuận Tô Lâm phân biệt có lấy Ngụy Trang làm đại biểu lưu xa chư bộ, lấy đêm đó Lý Tư, tinh hồn cầm đầu Âm Dương gia cùng tướng quốc một phương cao thủ. Trừ cái đó ra, chính là Công Thâu gia gia chủ Công Thâu Cửu cùng tháng 7. Cái kia tiểu thánh hiền trang cùng Mặc gia thủ lĩnh mặc dù đã từng quen biết, nhưng chưa có tiếp xúc qua bọn họ người quyết định. Đến mức người quyết định là ai, Tô Lâm đã có ý nghĩ. Tiếp xuống tại chuẩn bị thẩm thấu Thận Lâu phía trước, hắn là nhất định phải đi Mặc gia chỗ ẩn giấu bái thả một phen. Trong này nhất là nhân vật mấu chốt hẳn là Đạo Trích cùng Tử Minh, Tô Lâm cần hai người này dẫn tiến. Mà trong đó điểm trọng yếu nhất chính là cái kia chúng kịch độc, lại hiện nay không người có thể chữa, một mực ở vào người chết sống lại trạng thái. Hắn chỉ cần bắt được điểm này trợ giúp Đoan Mục Dung loại trừ trong cơ thể độc tố, để tỉnh lại liền có thể thu hoạch được Mặc gia rất nhiều thủ lĩnh tán thành. Đối với những này đều có cộng đồng mục tiêu, lật đổ đại tần nghĩa sĩ bọn họ, Tô Lâm cũng không muốn sử dụng thủ đoạn cường ngạnh, mà là muốn dùng chính mình thực lực đi chinh phục tất cả. Về sau trong nửa tháng Tô Lâm một mực ở tại Hưu Gian khách sạn bên trong, nhiều nhất chính là buổi tối bồi tiếp Thạch Lan ra bên ngoài đi một chút. Ngươi muốn đi tiểu thánh hiền trang? Nửa tháng sau, Tô Lâm hơi nhíu mày, ngồi tại trên bàn nhìn chằm chằm vì chính mình mang thức ăn lên Thạch Lan. "Ân, lần này tiểu thánh hiền trang muốn mỹ thực có chút nhiều, nghe nói là một vị nào đó lao tiên sinh sinh nhật, cho nên ta cũng muốn đi hỗ trợ." Thạch Lan nhẹ gật đầu, vì vậy đem chính mình biết sự tình nói ra. Tô Lâm nghe vậy nhíu mày, trong lòng đã lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Chương 509, cùng đi. Chương 509, cùng đi. Còn nhớ rõ chính mình đã từng một chỗ ký ức, trong đó một kiện sự tình chính là Thạch Lan tại tiểu thánh hiền trang gặp Từ Lâm Vũ. Phía sau lại tại quần quần sóng ngầm Tang Hải Thành hỗ trợ lẫn nhau cứu, cuối cùng lẫn nhau đối lẫn nhau dâng lên hảo cảm. Nếu như Tô Lâm không có xuất hiện ở đây thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ Thạch Lan đã là Tô Lâm chọn chúng nữ nhân, tự nhiên sẽ không cho phép những người khác đụng. Nghĩ tới đây, Tô Lâm ngẩng đầu lên tiếng nói rằng, tất nhiên là dạng này, vậy ta cũng cùng đi hỗ trợ tốt. Ngươi đồng thời không phải chúng ta nhà trọ người, vì cái gì muốn đi làm những này công việc bẩn thỉu mệt nhọc? Thạch Lan nghe vậy nhíu mày, Tô Lâm trả lời dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn khó có thể lý giải được. Vấn đề này rất đơn giản, bởi vì ta muốn cách ngươi gần một điểm, bồi tại bên cạnh ngươi. Nhưng mà Tô Lâm nhưng là cười cho ra dạng này một cái trả lời. Tô Lâm một cái nam nhân ngược lại là không có gì, Thạch Lan thì là nháy mắt liền nháo cái đỏ chót mặt, liếc một cái Tô Lâm về sau quay người rời đi, không hề nói gì. Hắc hắc. Tô Lâm sờ lên cái mũi, có lúc hắn ngược lại là cảm thấy đùa giỡn Thạch Lan vẫn là một chuyện rất có ý tứ. Đến qua cơm sáng, liền gặp được Đinh Mập Mạp trực tiếp tại cửa nhà trọ treo cái đóng cửa nhãn hiệu. "Đinh trưởng quỹ, chuyến đi này chẳng lẽ là muốn tại tiểu thánh hiền trang ở thêm mấy ngày? Làm sao liền tấm bảng này đều treo lên?" Tô Lâm đứng tại cửa ra vào nhìn xem Đinh Mập Mạp nghi hoặc phải hỏi. "Ha ha ha ha, ngươi là không biết, vị kia tiểu thánh hiền trang cậu tiền bối dạy qua môn đồ phân bố tại thiên hạ các nơi, lại mỗi cái đều là nhân trung lắm vượng. Lần này tiểu thánh hiền trang bày ra sinh nhật muốn trọn vẹn duy trì liên tục 5 ngày thời gian. Trong vòng 5 ngày này, tất cả đồ ăn đều muốn từ chúng ta Hữu Gian khách sạn bảo vệ phụ trách, cho nên bên này tạm thời không ủng hộ chọn món ăn nấu ăn, nhưng cư trú vẫn là có thể. Ta lại phái mấy người ở lại chỗ này, phụ trách trong nhà trọ khách nhân nhu cầu." Đinh Mập Mạp nghe vậy cười ha ha, liền gặp được hắn nói lên mấy ngày nay hành trình, quả thực chính là đem mỗi một ngày sự tình đều xếp hàng cái đấy. Cái này muốn là người bình thường thật đúng là không có cái này bản lĩnh đem nhiều chuyện như vậy xử lý tốt. Không thể không nói, Đinh Mập Mạp cái này hiệu suất làm việc xác thực đáng giá tán thưởng. Trong lòng tán thưởng sau khi, Tô Lâm khẽ miệng nụ cười cũng là chậm rãi thu hồi. Một đêm kia bên trên Lý Tư bị tập kích sự tình, chính là tại Đinh Mập Mạp mở Đông Hoa Tiểu Lâu, bất quá bây giờ xem ra Đinh Mập Mạp có lẽ còn không có biết rõ ràng tại Đông Hoa Tiểu Lâu tập kích Lý Tư cái đám kia người đến cùng là ai. Cũng không biết hắn biết tất cả người bạch ra đều là chính mình về sau, lại sẽ là biểu tình gì. Không quản ra sao biểu lộ, Tô Lâm thái độ cũng sẽ không thay đổi. Hắn Đinh Mập Mạp ẩn giấu ở chỗ này nhiều năm như vậy, tự có chính mình một bộ làm việc chuẩn tắc. Tô Lâm đến nơi đây cũng là một dạng, đại gia tại thương nói thương, tại một số sự tình lợi ích phương diện là sẽ không bị tư nhân giao tình ảnh hưởng. Ta nghe Thạch Lan nói, ngươi cũng muốn đi. Bất quá ta nhưng làm lời nói trước thời hạn nói tốt, đến chỗ ấy ta cũng không rảnh rỗi của ngươi, tại nơi đó ăn uống ở có thể là đều muốn dựa vào chính mình. Bất quá ta có thể cho ngươi chi cái nhận, đi tìm tiểu thánh hiền trang Tam đương gia, Trương Lương tiên sinh sẽ giúp ngươi. Nói xong lời cuối cùng Đinh Mập Mạp khỏe miệng tươi cười, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là Tô Lâm chỉ ra một con đường. Đợi đến Thái Dương dần dần dâng lên, lần này nhà trọ phía trước tổng cộng ngừng 10 năm cỗ xe ngựa. Những này trên xe ngựa phần lớn đều là các loại mới mẻ vật liệu đá. Trừ cái đó ra chính là trong nhà trọ một đám gã sai vặt, lần này đều là muốn đi vì vị kia lão tiền bối sinh nhật trợ thủ. Tô Lâm cự tuyệt Đinh Mập Mạp mời, cũng không có ngồi tại ngồi phía trước xe ngựa bên trong, mà là cùng Thạch Lan cùng một chỗ ngồi vào chất đầy rau dưa trái cây xe ngựa bên trong. "Đinh trưởng quỹ như vậy mời, ngươi vì sao không đi hắn chỗ ấy?" Thạch Lan nhìn xem Tô Lâm vén rèm lên, tiến vào trong xe ngựa, có chút không hiểu hỏi. "Bởi vì nơi đó không có ngươi, dù cho có cho dù tốt rượu và mỹ vị, ăn hết vẫn như cũng là nhạt nhẽo vô vị." Tô Lâm vươn tay nhẹ vuốt nhẹ một cái Thạch Lan cái mũi, những lời này nói ra thật sự mà nói liền Tô Lâm đều cảm giác được một hồi buồn nôn. Nhưng hắn chính là thích trêu chọc Thạch Lan bộ dạng, nhìn xem Thạch Lan cái kia thẹn thùng tiểu cô nương dáng dấp, hắn liền vô cùng vui vẻ lại có cảm giác thành công. Vạn Bảo Sơn Trang lấy như vậy nhiều ưu tú phu nhân, dù nói thế nào Tô Lâm cũng coi là tỉnh trưởng cao thủ. Ít nhất hiện tại Thạch Lan đã không có làm lúc mới gặp mặt như vậy xa lánh cùng lạnh lùng. Thạch Lan không có bài xích Tô Lâm những này tán tỉnh lời nói, cái kia cũng đã là hắn làm lớn thành công. Tin tưởng trong tương lai không lâu, Thạch Lan cũng nhất định sẽ tiếp thu hắn, thực sự trở thành hắn người nội thành gần đây nghiêm trị, mấy người bọn ngươi muốn xuống tiếp thu kiểm tra, đây là ý tứ phía trên, chúng ta chỉ là dựa theo phía trên mệnh lệnh làm việc. Vừa bắt đầu đội xe tiến lên coi như thuận lợi, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là ở cửa thành gặp ngăn cản. Tô Lâm cùng Thạch Lan ngồi xe ngựa là thứ ba chiếc, hơi vén rèm lên liền gặp được phía trước mấy người đang cùng thủ thành binh sĩ lý luận. Thạch Lan nguyên bản muốn đi xem một chút, cuối cùng nhưng là bị Tô Lâm cản lại. Hai người xuyên tấu rèm, liền thấy Đinh Mập Mạp từ phía trước nhất trong xe ngựa đi ra. Đầu tiên là đem một cái lệnh bài đưa cho tên lính kia, phía sau lại thừa dịp bốn bề vắng lặng đem một túi tiền nhỏ nhét vào đối phương trong ngực cùng. Chương 510, kỳ dị tuần mã thuật. Chương 510, kỳ dị tuần mã thuật. "Tốt, kiểm tra xong xuôi các ngươi có thể đi qua." Tên kia phụ trách kiểm tra binh sĩ dài nhìn xem trong ngực túi tiền, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường tiểu ý, phía sau phất phất tay ra hiệu đội xe có thể ra khỏi thành. Nói là cần kiểm tra, kết quả tại lấy được tiền về sau, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Đối phương cái này thái độ sát thực khiến người thổn thức, liền ngồi tại Tô Lâm bên cạnh Thạch Lan nhìn thấy về sau, cũng là chậm rãi nắm chặt bàn tay trắng đoán. Hiển nhiên, liền nàng cũng là nhìn bất quá những này chèn ép bách tính tham quan bại hoại. Thế nào, muốn đừng xuất thủ chân thành một cái loại người này. Nhìn xem đội xe dần dần chạy đi cửa thành, Tô Lâm đột nhiên xem thường Thạch Lan hỏi: "Trừng trị, làm sao trừng trị?" Thạch Lan trên mặt tương cứu trong lúc hoạn nạn nghi hoặc. "Tự nhiên là dùng cái này." Tô Lâm khẽ miệng tươi cười, sau bàn tay đối với mặt đất một chiều, hùng hậu nội lực hóa thành hấp lực, lập tức liền có một cái to bằng móng tay cục đá xuất hiện tại hai ngón tay ở giữa, sau đó liền gặp được Tô Lâm bàn tay hướng phía sau nhẹ nhàng hất lên. Viên kia không lớn cục đá liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bằng vào Thạch Lan thực lực bây giờ thậm chí ngay cả viên kia cục đá bay ra ngoài quỹ tích đều không nhìn thấy. Có thể thấy được Tô Lâm vừa rồi ném ra đi tốc độ đến cùng nhanh bao nhiêu. Một giây sau liền nghe được phía sau truyền đến ngựa tê minh thành, vị kia binh sĩ giải trực tiếp bị mất khống chế mông ngựa trò vang ra ngoài. Ngã trên mặt đất đến cái chó gặm, phía sau liên tiếp lăn ra ngoài cách xa mấy mét mới hoàn toàn dừng lại. Ai ôi trong lúc nhất thời tiếng kêu rên không ngừng, binh sĩ kia giải một tay che lấy cái mông, một tay bụm mặt, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Cuối cùng vẫn là bị binh lính xung quanh đem cho dịu dắt đứng lên, đến mức con ngựa kia thì đã sớm không bị ẹt đã chạy tới nơi nào. Tô Lâm chỉ biết là cái này ngựa một đường hướng về ngoài thành chạy, trong đó thậm chí siêu việt bọn họ vị trí đội xe, phía sau biến mất tại một chỗ rừng rậm bên trong. Lực đạo thật là mạnh, xuất kinh hãi diệu không chế lực. Cách nhau xa như vậy còn có thể đem vi lực khống chế như vậy tinh diệu, thật rất khó tưởng tượng ngươi thực lực đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Liên ta đã thấy đông đảo trong cao thủ, nhưng ngươi như vậy tuổi trẻ không có người nào có khả năng đạt tới loại này tình trạng. Thạch Lan nhìn thật sâu một cái Tô Lâm, biểu lộ hơi có vẻ phức tạp, nhưng vẫn là nói ra ý nghĩ trong lòng. Nàng đã từng có thể là đến từ Thục Sơn, tại nơi đó đồng dạng có rất nhiều lợi hại tiền bối. Nhưng dù vậy, nàng cũng chưa từng gặp qua như Tô Lâm lợi hại như vậy, nếu như không phải cùng Tô Lâm tiếp xúc qua, nàng thật đúng là sẽ cho rằng Tô Lâm là một vị nào đó lao tiền bối đóng giả người trẻ tuổi. Bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn, trên thế giới này còn có rất nhiều người không biết cùng sự tình. Sau này nếu có cơ hội, ta nghĩ ta sẽ dẫn ngươi đi xem một cái phía ngoài những cái kia ngươi chưa từng thấy qua phong cảnh. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Đây chính là ngươi nói, nếu là thật có một ngày như vậy, ngươi có thể không cần nuốt lời. Ai ngờ Thạch Lan lần này cũng không giữ yên lặng, mà là một đôi có thần đôi mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Lâm. Tốt, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tô Lâm cười nhẹ gật đầu, xem như là đối Thạch Lan cam đoan. Nhìn thấy Tô Lệ trừng trị người lính kia về sau, Thạch Lan tâm tình rõ ràng đã khá nhiều. Trên đường đi dù cho Tô Lâm không nói lời nào, nàng cũng sẽ thường xuyên dò xét hai bên đường phong cảnh, cẩn thận quan sát những cái kia phi ở trên nhánh cây loài chim cùng con sóc. Tô Lâm ngươi mau nhìn, đây là thất kia ngựa. Chúng ta muốn hay không đem hắn mang theo bên người, cùng đi tiểu thánh hiền trang. Một đoạn thời khắc liền tại Tô Lâm bị kín minh tưởng thời điểm, bên cạnh Thạch Lan đột nhiên lên tiếng. Đợi đến Tô Lâm mở mắt ra lúc, liền gặp được Thạch Lan giờ phút này chính bản thân tay là cái này cách đó không xa quan đạo vừa ăn cỏ màu đen ngựa. Cái này không phải liền là phía trước người lính kia dáng dấp ngựa sao? Ân. Tô Lâm nhẹ gật đầu, phía sau tay phải đặt ở bên miệng, vén rèm lên bỗng nhiên hướng về nơi xa thổi một tiếng huýt sáo. Liền nghe đến một trận mông ngựa tê minh thành, cái kia thất hắc mã vậy mà thật xoay người hướng về Tô Lâm hai người bên này chạy chậm mà đến. Hắn thật tới, ngươi làm như thế nào? Thạch Lan trên mặt viết đầy hưng phấn cùng không hiểu, con mắt của nàng một mực đánh giá Tô Lâm bàn tay, muốn nhìn trộm ra trong đó huyền bí. Nhưng dò xét rất lâu nhưng là không có chút nào phát hiện, cuối cùng cũng chỉ có thể là tiếp nối từ bỏ. Đây là một loại đặc biệt tuần mã thuật, là đã từng một vị dạy bảo mã cao tay dạy cho ta. Hắn nói loại này âm thanh có thể làm được cùng ngựa tiến hành câu thông. Mà ta vừa rồi cái kia một tiếng, đại khái ý tứ chính là kêu gọi hắn tới. Tô Lâm cười giải thích nói. Cái này giải thích mặc dù nghe tới đơn giản, nhưng chỉ có Tô Lâm biết muốn học tập loại này dạy bảo ngựa kỹ pháp đến cùng có nhiều khó. Thực lực tối thiểu nhất cũng phải 5.0 là thiên nhân cảnh hậu kỳ mới được. Bất quá Tô Lâm cũng không có đả kích Thạch Lan, bởi vì mọi thứ luôn có ngoại lệ. Lấy Tô Lâm tu vi hiện tại, chỉ cần Thạch Lan muốn học đạp hắn liền có thể tùy thời tùy chỗ đối Thạch Lan thực hiện quán đỉnh phương pháp tốc thành, căn bản không cần lấy thiên nhân hậu kỳ xem như nội tình học tập. Nguyên lai trên đời này vậy mà còn có loại này dạy bảo ngựa phương pháp, ngược lại là rất thần kỳ. Mặc dù rất muốn học nhưng bây giờ nhìn lại hẳn là không có cơ hội. Cái này ngựa thoạt nhìn ngược lại là rất có linh tính, không bằng liền đeo tại bên người chúng ta à, dù sao nó hiện tại không có chủ nhân cùng ta bọn họ cũng có quan hệ. Thạch Lan nhìn xem bên cạnh xe ngựa cùng hai người song song tiến lên hắc mã, có chút lòng có không đành lòng đề nghị. Chương 511, lại gặp Tử Minh chương 511, lại gặp Tử Minh chương 511, lại gặp Tử Minh. Ân có thể, vậy liền để nó đi theo chúng ta tốt. Tô Lâm nghe vậy nhẹ gật đầu. Phía sau lại thổi một tiếng huýt sáo, cái kia hắc mã vậy mà thật đi theo bên cạnh xe ngựa cùng đội xe cùng nhau tiến lên. Dọc theo con đường này xe trình khai bắt đầu thời điểm vẫn còn tính toán thú vị, đến phía sau thì hoàn toàn thay đổi đến không thú vị. Thế cho nên Tô Lâm cùng Thạch Lan cũng bắt đầu đóng mục minh nghĩ. Mãi đến mặt trời lặn hoàng hôn, đội xe đi tới tiểu thánh hiền trang dưới chân núi, hai người mới mở mắt ra tính cả những người còn lại cùng đi xuống xe ngựa tiếp thu kiểm tra. Mấy ngày nay là tuân tự sinh nhật trọng yếu thời gian, cho nên đối với kiểm tra phương diện này có thể nói là cực kỳ nghiêm ngặt. Cho dù là thường xuyên tới chỗ này, Đinh Mập Mạp cùng với dẫn đầu đội xe cũng không thể may mắn thoát khỏi. Liền gặp được có hai tên nho sĩ ăn mặc người trung niên vén lên từng chiếc xe ngựa rèm cẩn thận kiểm tra một chút đồ vật bên trong. Hồi lâu sau cái này mới lên tiếng nói rằng, Đinh trưởng quỹ các ngươi có thể tiến vào, phòng bếp vẫn còn tại chỗ cũ, đến chỗ ấy tự nhiên sẽ có người nên đón các ngươi. Một người trong đó cười lên tiếng nhắc nhở. Làm viên 25. Đinh Mập Mạp hai tay ôm quyền, gãy cổ áo đội xe trùng trùng điệp điệp tiến vào tiểu thánh hiền trang bên trong. Chỗ này so ngày trước càng thêm náo nhiệt, dù cho trời lập tức liền muốn đen, tiểu thánh hiền trang bên trong đường lát đá bên trên cũng vẫn như cũ có top 5 top 3 người chính riêng phần mình trò chuyện. Những người này trang phục không đồng nhất, có quan viên, có phú thương, có thư sinh xâm chi còn có tướng quân chờ chút. Tô Lâm hầu như không cần hỏi thăm liền có thể nhìn ra, những người này cũng đều là lúc trước nhận đến quá tuân tử chỉ điểm hoặc là ân huệ học đồ. Những người này bất quá là đến sớm nhất một nhóm, mấy ngày kế tiếp sẽ còn lần lượt đến rất nhiều đại nhân vật. Ân trong đó liền bao gồm Đường Kim cùng nhau quá Lý Tư, còn có mấy vị vương gia, thậm chí là Đường Kim thái tử phủ Tô. Đi thôi, chúng ta trước tiên đem nên làm sự tình làm tốt, lại đến bên này xem kịch vui. Đinh Mập Mạp đi đến Tô Lâm bên cạnh, tựa hồ biết Tô Lâm đang suy nghĩ cái gì, cười giới thiệu một phen về sau, liền dẫn đại gia tiếp tục tiến lên. Đi tới tiểu thánh hiền trang bên trong lớn nhất cơm trai về sau, hữu gian khách sạn bên trong một đám gã sai vặt liền bắt đầu đem trên xe ngựa nguyên liệu nấu ăn một nhóm lại một nhóm vận chuyển đến bên trong đi. Những chuyện này tự nhiên là không cần Tô Lâm tới làm. Đến mức Thạch Lan, Đinh Mập Mạp cũng xem tại Tô Lâm phân thượng, chỉ để Thạch Lan làm một chút nhẹ nhàng linh hoạt sống. "Uy, đại ca, ngươi cuối cùng tới rồi, ta có thể là chờ ngươi thật nhiều ngày." Liên tại Tô Lâm trong lúc rảnh rỗi đứng tại góc tường nhìn lên bầu trời thời điểm, nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên xuất hiện một cái lén lén lút lút bóng người tới. Tô Lâm tinh tế xem xét, lúc này mới phát hiện nguyên lai là Tử Minh. Khoảng cách lần trước hai người từ biệt, đã có tiếp thời gian gần một tháng. Hiện tại lại nhìn cái này tiểu gia hỏa thời điểm, Tô Lâm vậy mà phát hiện Tử Minh vóc người cao lớn một chút xíu. Bất quá cũng chỉ có một điểm mà thôi, đến mức cái khác tựa hồ đồng thời không có quá nhiều biến hóa. Ngươi tới chỗ này làm cái gì? Thời gian này các ngươi có lẽ còn tại đọc sách mới đúng chứ? Tô Lâm nhìn lên bầu trời dần dần dâng lên mặt trăng, cười cùng đi đến trước mặt mình Tử Minh chào hỏi. Ai, những sự tình này còn đừng nhắc lại, càng nâng càng để người sinh khí. Đại ca ngươi nói, đều muộn như vậy còn muốn cho người đọc sách, một điểm tư nhân thời gian nhàn rỗi cũng không cho lưu. Nay chỗ nào là cái gì thánh hiền định ra đến quy tắc, quả thực chính là thế gian nhất tra tấn người trừng phạt ta. Tử Minh sau khi nói đến đây, khắp khuôn mặt là ưu hoán, mỗi lần nhớ tới những cái kia sách thời điểm, đều để hắn bó tay toàn tập. Bởi vì phía trên rất nhiều chữ hắn đều nhìn không hiểu, dù cho những ngày này học được rất nhiều, nhưng cũng căn bản là không có cách lý giải những cái kia nho ra kinh điển. Tại Tử Minh xem ra, cùng hắn học những này chẳng bằng luyện nhiều một chút kiếm, lúc rảnh rỗi lại nướng con gà tới thực tế. Ân, ngươi nói ngược lại cũng không phải không có lý, có thể đây chính là trong thiên hạ đại đa số võ giả không muốn cùng những này văn nhân giao tiếp quan hệ đi. Tô Lâm nghe xong gật đầu cười, cũng không có phủ định Tử Minh cách nhìn, ngược lại vô cùng tán đồng nói. Ha ha ha, ta cứ nói đi đại ca quan điểm nhất định cùng ta giống nhau, hai chúng ta quả thực chính là cùng chung chí hướng, thua thiệt Long Vũ còn nói đại ca cùng ta cũng không phải là cùng loại người. Trong mắt của ta a, hắn những lời này hoàn toàn chính là nói hiệu nói vượng. Đại ca với ta mà nói liền cùng đại thúc một dạng, đều là ta nhất hăng say người. Đúng rồi Tô Mộc đại ca, ngươi lần trước chuyển cho ta Lăng Ba Vi bộ ta hiện tại đã có khả năng thuần thục vận dụng 363, ngươi nhìn kỹ ta cho ngươi làm mẫu một cái. Tử Minh hai tay thật ở sau gáy, gật gù đắc ý nói thầm. Bất quá tại nhắc tới mình đối với Lăng Ba Vi bộ thuần thục tình huống lúc, người này là đầy mặt tự hào. Lúc nói chuyện đã là đạp một bộ huyền ảo bộ pháp tại Tô Lâm trước mặt đi vài vòng. Tử Minh thân ảnh cũng là tại loại này bộ pháp phía dưới dần dần thay đổi đến hư vô phiêu miểu, đến cuối cùng thậm chí bắt đầu xuất hiện từng đạo tàn ảnh tới. Tốc độ cũng là từ lúc mới bắt đầu chậm dần dần diễn biến thành nhanh đến để người hoa mắt, thậm chí nhìn có chút không rõ Tử Minh thân ảnh đến cùng ở nơi nào. Có thể nói một chút có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đem Lăng Ba Vi bộ luyện đến một bước này, Bình Minh Thiên Phú không hề thấp. Lại thêm trong cơ thể đời trước mặc tử chuyển cho hắn mấy chục năm công lực, tu luyện quả thực là làm ít công to, tốc độ tu luyện vượt xa người bình thường mấy không chỉ gấp 10 lần. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tử Minh mới có hiện tại tiến bộ kết quả. Nếu là đổi lại bất kỳ người nào khác, tại phương diện tu luyện đều xa xa không có Tử Minh học nhanh. Chương 512, Đoan Mục Dung thông tin. Chương 512, Đoan Mục Dung thông tin. Không sai, có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem Lăng Ba Vi bộ tu luyện tới tình trạng như thế, đã vô cùng xuất sắc. Mặc dù không tính là luyện chế đại thành, nhưng cũng được cho là tiểu thành, đối phó đồng dạng cao thủ chỉ phải cẩn thận một chút đối phương là tuyệt đối không đụng tới ngươi. Tô Lâm hơi suy tư về sau, cho ra bình minh đáp án này. Làm sao mới là đồng dạng cao thủ a? Cái kia đại thúc cùng tiểu cao như thế ta có thể hay không dùng Lăng Ba Vi bộ cùng bọn họ luận bàn một cái a? Bình Minh đối với Tô Lâm cho ra đáp án không hài lòng lắm. Hắn hiện tại đối với chính mình Lăng Ba Vi bộ có thể nói là cực kỳ tự tin, càng là bắt đầu âm thầm định cho mình cái đã cùng tiểu cao đám người tương đối cao thủ. Bất quá vừa mới dứt lời, liền gãi đầu tỉnh ngộ nói, ta quên đi, đại ca ngươi có lẽ không quen biết đại thúc cùng tiểu cao. Ồ, trong miệng ngươi đại thúc cùng tiểu cao, rất lợi hại phải không? Tô Lâm nghe xong hai mắt nhắm lại, lộ ra một vẻ hiếu kỳ biểu lộ tới. Đúng vậy à, bọn họ đều vô cùng lợi hại, bất quá lại sẽ không đại ca ngươi quán đỉnh pháp môn, cũng chỉ có thể để ta học từ đầu. Ngươi là không biết, những cái kia đâm trung bình tấn, đi quặc gỗ phương pháp tu luyện thật sự là lại khó chịu lại tẻ nhạt, vẫn là đại ca ngươi quán đỉnh chi pháp dùng tốt. Bình Minh ti răng, trên mặt viết đầy cao hứng. Hai ngày này vị kia tuân tử lão tiền bối có hay không tìm ngươi tới đánh cờ? Tô Lâm cười nhạt một tiếng, phía sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vì vậy đối Bình Minh hỏi. Có à, bất quá cái kia dù sao cũng là tam sư công ở phía sau giúp ta nào còn dám lại cùng hắn bên dưới. Phía sau mấy lần ta đều lấy sinh mệnh a, học tập loại hình lý do thoái thác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đại ca tài đánh cờ của ngươi tựa hồ rất lợi hại bộ dạng. Dù sao ngươi ngày đó đều nói là ta trợ thủ, không bằng ngươi ngày nào có thời gian đi cùng lão đầu nhi này tiếp theo đem, dạng này chúng ta liền sẽ không lộ tẩy. Bình Minh sờ lên cằm, cuối cùng nhếch miệng lên, đầy mặt âm hiểm nói: "Ân, biện pháp này cũng không tệ. Tất nhiên lần này tới, nếu như tuân tử lão tiền bối có thời gian, ta nghĩ ta sẽ bồi hắn tiếp theo bàn." "Đúng rồi, ngươi học được môn công phu này sự tình, Lâm Vũ biết sao?" Tô Lâm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vì vậy nhìn hướng lên trời sáng. "Hắn, đương nhiên biết rồi, ta còn để hắn cho ta làm bồi luyện nha. Tên kia sắc thực lợi hại, bất quá đó cũng là tại ta không có học được Lăng Ba Vi bộ phía trước, hiện tại khinh công của ta có thể là đã ở trên hắn." Bình Minh gặp Tô Lâm nhắc lên chuyện này, vì vậy lòng tràn đầy vui vẻ hướng Tô Lâm khoe khoang nói: "Vậy hắn có nói gì hay không, ngươi nói cho hắn là ta dạy cho ngươi." Tô Lâm nghe vậy lông mày nhíu lại, vì vậy lại hỏi: "Này ngược lại là không có, ta cố ý thừa nước đục thả câu, nói là có một ngày Tê đột nhiên tại Tang Hải thành gặp một vị cao nhân, dạy ta cái này. Vừa bắt đầu hắn còn không tin, về sau còn tìm Tam sư công cùng một chỗ, xem xét thân thể của ta có phải là có cái gì tốc thành di chứng, bất quá cuối cùng cái gì cũng không có tra được." Bình Minh đầy mặt tự hào nói: "Bình Minh, ngươi làm đúng, chuyện này tạm thời đừng đối người ngoài nói là ta dạy cho ngươi, tất cả dựa theo phía trước giải thích bảo mật liền tốt. Ta phía trước tại trong miệng ngươi biết được ngươi là Mặc gia đệ tử, phía trước Mặc gia cơ quan thành sự kiện ta đã có nghe thấy. Theo ta được biết, có phải là có một vị nông gia y tiên trúng độc, đến bây giờ còn chưa tỉnh tới." Tô Lâm hơi suy tư phía sau thử thăm dò hỏi: "Chuyện này hắn đã sớm biết, chỉ là một mực trở ngại không có cơ hội tốt, liền không có chủ động nhắc tới." Mắt thấy Bình Minh hảo cảm đối với mình đã tăng lên tới có khả năng cùng hắn vị đại thúc kia đánh đồng trình độ. Thậm chí vì chính mình còn hướng Lông Vũ che giấu chuyện thật, cái này liền đã đại biểu Bình Minh đối với chính mình đầy đủ tín nhiệm. Ý thức được thời cơ đã đến, Tô Lâm cũng là chủ động dò hỏi: "A, đại ca ngươi liền cái này cũng biết?" Bình Minh đối với Tô Lâm biết chuyện này bày tỏ vô cùng kinh ngạc, miệng há thật lớn, đầy mặt giật mình. "Đại ca ngươi có thể không phải người bình thường, ngươi cảm thấy ta chiếm được thông tin sẽ ít sao?" Tô Lâm cười thần bí, nhưng là cũng không quá nhiều giải thích. "Cũng đúng, liền đại thúc, tiểu cao ban lao đầu bọn họ cũng sẽ không quán đỉnh pháp môn, đại ca ngươi đều sẽ sao, những này biết cũng liền không như vậy kỳ quái. Cái kia Tô Mộc đại ca ngươi có thể hay không giải được à, y tiên tỷ tỷ mặc dù rất hung, nhưng nàng là người tốt còn cứu qua đại thúc cùng ta, ta không muốn để cho nàng chết, càng không muốn nhìn xem nàng vĩnh viễn nằm ở trên giường." Bình Minh sau khi nói đến đây, khó chịu cúi đầu, khóe mắt thậm chí có chút ướt át, nhưng bây giờ hắn đã không còn làm nằm cái kia thích khóc nam hải, hắn kế thừa rất nhiều người ý chí, đã trở thành một cái kiên nghị thiếu niên. Khóe mắt cái kia gạt lệ châu cuối cùng cũng là bị hắn cho cứ thế mà nén trở về. Tạm thời còn không rõ ràng lắm nàng trúng độc gì, liền ta cũng không dám xác định. Tô Lâm hơi làm suy tư về sau, khẽ lắc đầu: "A, câu trả lời của ngươi cùng lão đầu nhị kia đồng dạng. Bất quá mấy ngày nay ta đã cùng lão đầu kia nói, hắn cũng nguyện ý tại không lâu sau đó bồi ta chạy một chuyến, đi y tiên tỷ tỷ nơi đó nếm thử giúp nàng giải độc." Bình Minh gãi đầu một cái, phía sau vẫn là đem mấy ngày trước đây sự tình nói ra phán. Chợt lại thử thăm dò lên tiếng nói: "Nếu không, đại ca ngươi cũng cùng ta bọn họ cùng đi thôi. Nếu như lão đầu trị không được, nói không chừng ngươi sẽ có biện pháp cứu Dung tỷ tỷ đây." Chương 513, Yên lặng cùng trưởng thành. Chương 513, Yên lặng cùng trưởng thành. Vừa nghĩ tới hôn mê bất tỉnh Đoan Mục Dung, Bình Minh cắn răng vẫn là hết sức tranh thủ nói: "Cũng không phải không được, bất quá theo ta được biết Mặc gia đang đứng ở thời khắc nguy cấp, sợ rằng người xa lạ Mặc gia những cái kia thủ lĩnh là sẽ không cho phép được đưa tới các ngươi bí mật cứ điểm." Nhưng mà Tô Lâm lần này nhưng là nhíu mày, có chút khó làm nói: "Hừ, những cái này lão gia hỏa nhiều năm như vậy vẫn luôn không có đem ta để vào mắt, xem ra lần này ta muốn tranh thủ một cái quyền lợi của ta." Bình Minh nghe đến đó, trong mắt cũng lóe lên một vẻ tức giận. Nhớ tới Đoan Mục Dung, hắn cũng là nắm đấm nắm chặt, lần thứ nhất hiện lộ ra kiên định như vậy ý chí. "Hả? Ngươi vừa rồi tại nhỏ giọng thầm thì cái gì?" Tô Lâm trong con ngươi lộ ra một vẻ nghi hoặc, ra vẻ không có để ý hỏi. Nhưng mà Bình Minh nhưng là lắc đầu nói: "A, không có không có gì. Tóm lại lần này tất cả mọi chuyện bao tại trên người ta liền tốt, đại ca ngươi cứ việc chờ tin tức của ta đi." Bình Minh trịnh trọng vỗ vỗ bộ ngực của mình, ánh mắt rất là kiên nghị. Lần này Bình Minh tựa hồ là hạ quyết tâm, nhất định muốn dựa theo ý nghĩ của mình đem việc này làm thành. Ngày trước 350 hắn đều là chiếu theo ban lão đầu đám người ý tứ xử lý, nhưng lần này không được, bởi vì hắn là mặc tử, có một số việc hắn đã có quyền quyết định. "Ân, ngươi phía trước nâng lên Nguyệt Nhi, ta đã có một ít thông tin, nàng có lẽ liền tại Thận Lâu bên trong." Tô Lâm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vì vậy lên tiếng nói rằng: "A, đại ca ngươi thật nhìn thấy Nguyệt Nhi sao?" Nghe đến Tô Lâm đột nhiên nhắc lên Nguyệt Nhi, Bình Minh cả người đều tinh thần, có chút nóng nảy truy hỏi. Mặc dù xác thực phải đến một chút có quan hệ với Thận Lâu thông tin, nhưng bây giờ Thận Lâu bên trên cũng không an toàn, muốn lên đi không biết muốn hao phí bao lớn đại giới. Liền xem như các ngươi Mặc gia cao thủ đều xuất hiện cũng không được. Nhưng mà Tô Lâm lời kế tiếp lại giống như là một cái trọng truy, trung điệp nện vào Bình Minh trong lòng. Cái kia làm sao bây giờ? Nguyệt Nhi nàng tại nơi đó nhất định rất nguy hiểm, ta nghĩ đi cứu nàng. Bình Minh nắm đấm nắm chặt, giờ khắc này trong mắt đúng là hiện lên một vẻ điên cuồng. Liền tính ngươi đi cũng sẽ chỉ uổng mạng, thậm chí liền Nguyệt Nhi đều không gặp được. Ngươi thực lực còn xa xa không đủ. Ngươi bây giờ cần phải làm là chờ thời cơ, chờ đợi thế lực khắp nơi triệt để phản tận, công lên Thận Lâu thời điểm, chính là ngươi cứu ra Nguyệt Nhi thời cơ tốt nhất. Tô Lâm nhìn lên trời sáng, trịnh trọng việc lên tiếng nói. Lần này Bình Minh không nói thêm gì nữa, mà là cúi đầu xuống duy trì trầm mặc. Tô Lâm lời nói vừa rồi mỗi một câu hắn đều nghe vào trong lòng, đây là tiếp sau đại thúc trọng thương ngã gục, cùng với Nguyệt Nhi từ trước mắt mình bị mang đi về sau, Bình Minh lần thứ ba cảm giác được tự thân nhỏ yếu. Dù cho học được Lăng Ba Vi bộ hắn đã so trước đó mạnh quá nhiều, nhưng vẫn như cũ xa xa không đủ. Đại ca, ngươi còn có thể dạy ta càng nhiều võ học sao? Ta nghĩ mạnh lên, ta nghĩ đánh bại những cái kia mang đi ta bằng hữu tốt nhất những người xấu kia bọn họ. Một đoạn thời khắc Bình Minh đột nhiên nâng lên đôi mắt, ánh mắt vô cùng khát vọng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lâm. Có thể, nhưng bây giờ còn không phải lúc, quán đỉnh là có cực hạn chịu đựng cùng thời gian hạn chế. Khoảng cách ngươi lần trước quán đỉnh không đủ một tháng, ta như cưỡng ép quán đỉnh cho ngươi sẽ đối ngươi căn cơ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Cho nên hiện tại ngươi vẫn là hảo hảo luyện tập bộ này thân pháp đi. Nếu có thể đem thuần thục đến đại thành, lại tăng cường một cái kinh nghiệm chiến đấu. Thêm nữa trong cơ thể ngươi cố kia hùng hậu nội lực, sau này có một ngày dốc sức chiến đấu trên giang hồ nhất lưu cao thủ cũng không phải là không có khả năng. Lần này Tô Lâm cũng coi là cho Bình Minh chỉ rõ con đường. Ân, ta hiểu được. Từ nay về sau ta sẽ càng thêm cố gắng luyện công. Bình Minh trịnh trọng gật đầu, hắn lúc này đã quyết tâm muốn trong thời gian ngắn nhất đem Lăng Ba Vi bộ hoàn toàn nắm giữ. Hả? Bình Minh ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta có thể là tìm ngươi đã lâu. Cũng đúng lúc này, đối diện đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm quen thuộc. Chính là Tử Minh bạn tốt Lâm Vũ. Hắn lúc này mặc dù giả vờ như ngẫu nhiên gặp phải bộ dạng, nhưng Tô Lâm nhưng là có khả năng tại Lâm Vũ trong mắt nhìn thấy một vẻ không dễ dàng phát giác cẩn thận cùng bên địch. Hắn đây là rõ ràng đối với chính mình có ý, không quản Bình Minh nói như thế nào, cái này thiếu vũ đều không có buông lòng cảnh giác. Bất quá Tô Lâm đối với cái này ngược lại là đồng thời sẽ không để ý vị này là. Chúng ta hình như gặp qua mấy lần, ngài chính là cùng đinh trưởng quỹ thời lượng tới vị kia Tô tiên sinh đi. Lông Vũ đi tới nhìn thấy Tô Lâm về sau, đầu tiên là lộ ra một vẻ do dự cùng suy nghĩ biểu lộ. Chợt mới thử thăm dò hỏi, nhưng là cách làm như vậy chính là rất có lễ tiết một loại cách làm, lại để người tìm không ra ma bệnh. Cho dù là Tô Lâm lúc này cũng muốn thầm khen một tiếng. Năm đó Sở Quốc một đám đại phu dạy nên thiếu chủ, riêng là cố này khí chất cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Ta là Tô Lâm, ngươi cái còi Lâm Vũ, ta nhớ kỹ ngươi, lúc trước Trương Lương tiên sinh có ở bên cạnh ta nhắc qua hai người các ngươi. Tô Lâm cũng là tượng trưng hoạch nhân Lâm Vũ lên tiếng chào hỏi. Ngạch, Lâm Vũ ngươi tìm ta làm cái gì a? Tam sư công không phải để ngươi chuẩn bị trên yến hội cần một vài thứ sao? Tử Minh đứng tại chỗ gãi đầu không rõ Bạch Tử Vũ vì sao lại chạy đến nơi này đến tìm hắn, vì vậy lên tiếng hỏi. Nơi đó dựa vào chúng ta mấy cái là bận không qua nổi. Cái này không ta liền chạy tới cái này tới tìm ngươi, ngươi muốn cùng ta trở về, chậm một chút sợ rằng liền muốn làm đến Hưng Đông. Chương 514, nhan lộ khó xử. Chương 514, nhan lộ khó xử. Đúng rồi, Tam sư công nói ngày mai không cần lên khóa, chúng ta đều muốn là tuân tử già sư thúc tổ sinh nhật làm chuẩn bị, toàn bộ tiểu thánh hiền trang đều muốn bận rộn mới được. Lông Vũ thoáng thở hổn hển, một khẩu khí nói ra rất nhiều sự tình. A, có thể không cần lên khóa vậy nhưng thật sự là quá tốt, bất quá muốn đi hỗ trợ làm việc, thật là liền không thể nghỉ ngơi cho khỏe một ngày nha. Bình Minh đầu tiên là vô cùng vui vẻ, bất quá vừa nghĩ tới phía sau cần phải đi làm vụn vặt sự tình, cả người lại lần nữa hiệu xỉu xuống. Lúc này Thiên Minh tựa hồ hoàn toàn quên đi vừa vặn nâng lên có quan hệ với Nguyệt Nhi sự tình. Lại có lẽ là đem sâu sắc đặt ở trong lòng, Tô Lâm có khả năng nhìn ra được thật sự là hắn trưởng thành. Như vậy, chúng ta liền đi trước Tô tiên sinh gặp lại. Lông Vũ hướng về Tô Lâm bên này xua tay, nói xong về sau liền lôi kéo Bình Minh thần tốc biến mất tại chỗ rẽ. Tô Minh đệ à, cái này bên ngoài đủ lạnh, không bằng chúng ta đi vào nói đi, đến mức những chuyện khác liền giao cho bọn hắn xử lý liền tốt. Nhiều, nhan lộ một hồi sẽ tới đi cùng chúng ta cùng một chỗ đem những thứ kia chỉnh lý xong. Đợi đến sự tình xử lý xong chúng ta liền có thể ngồi xuống đến uống hai chén, đến lúc đó ta xuống bếp cho các ngươi xào hai cái đồ nhắm hắc hắc. Cũng không lâu lắm, Đinh Mập Mạp từ bên trong đi ra, cùng Tô Lâm sóng vai đứng thẳng cười ha hả nói. Lúc này đã hoàn toàn ban đêm, nhiệt độ không khí cũng là dần dần chậm lại. Nhất là Tang Hải thành dạng này biển biên thành thị, ban ngày cùng buổi tối chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Hoặc Hứa Bạch này chỉ cần mặc một bộ áo mỏng, nhưng buổi tối liền muốn nhiều thêm một kiện y phục. Nhan lộ sao? Nghe qua nhan lộ kiếm pháp bất phàm, cũng không biết tiểu lượng này làm sao, cũng tốt chúng ta đi vào chờ hắn. Tô Lâm nghe vậy lông mày nhíu lại, cười thì thầm một câu phía sau cùng Đinh Mập Mạp nhất định đi vào thành tâm trai. Ban ngày Tô Lâm đám người ngồi xe ngựa chỗ vận chuyển nguyên liệu nấu ăn, phần lớn đều bị kiểm kê xong xuôi đưa vào phía sau nhà kho bên trong. Chỉ chờ sau 3 ngày tuân tử lão tiền bối sinh nhật chính thức bắt đầu. Mà trên thực tế, từ ngày mai bắt đầu liền sẽ có khách quý lần lượt đi tới tiểu thánh hiền trang. Những người này phần lớn đều là đại tần các nơi có chí chi sĩ, không phải danh môn vọng tộc, chính là triều đình quan viên. Cho nên bắt đầu từ ngày mai, Đinh Mập Mạp mang tới những người này liền muốn bắt đầu bố trí khách nhân đồ ăn. Quả nhiên, Tô Lâm cùng Đinh Mập Mạp tại tầng 2 gần cửa sổ vị trí chờ không bao lâu, cái kia nhan lộ liền mặc một thân rộng rãi trường sang màu trắng đi đến. Cho dù là dạng này, trôi này hàm quang kiếm nhan lộ cũng một mực khoa trường tại bên hông, chưa hề cùng hắn tách ra nửa bước. Đối với cái này Tô Lâm ngược lại là không có cảm giác có gì không ổn, thân là một tên kiếm khách, bộ kiếm chính là sinh mạng thứ hai của mình, tự nhiên là muốn mang theo người. Để hai vị đợi lâu, ta cùng sư huynh đang thương lượng mấy ngày gần đây tiếp đãi thủ tục, cho nên trong lúc nhất thời có chút đi không được. Lần này tất nhiên Tô một huynh đệ cũng tới, cái kia nhan lộ nhưng là không khách khí coi người là người mình. Nếu như Tô huynh nguyện ý, có thể giúp chúng ta đồng thời đi chuẩn bị lần này thầy thuật tiến hội. Đến mức thù lao nha, có thể chúng ta tiểu thánh hiền trang cũng chỉ có hứa hẹn ngươi một chỗ không sai biệt viện. Nhan lộ ngồi xuống về sau, gặp Tô Lâm cười là hai người châm trà, nhan lộ lúc này cười khổ một tiếng, cùng Tô Lâm như lão bằng hữu đồng dạng nói chuyện với nhau. Hắn có khả năng nhìn ra được, Tô Lâm thâm tàng bất lộ, là một cái võ công cao thủ. Cho dù là hắn tại không có giao thủ phía trước, cũng hoàn toàn không có nắm chắc có khả năng thắng qua Tô Lâm. Dạng này một vị cao thủ nhiều lần như vậy đã biểu thị ra đối tiểu thánh hiền trang thân mật, hắn Nhan Lộ tự nhiên là muốn cho ra nhất định hứa hẹn dùng để lôi kéo Tô Lâm. Hiện tại toàn bộ Đại Tần đều là ám lưu hung dũng, mặc dù Đại Tần bây giờ thế lực vẫn như cũng là như mặt trời giữa trưa. Tân binh càng là binh cường mã tráng, thời khắc duy trì lấy trăm vạn số lượng, nhưng tại Đại Tần từng cái thành trì bên trong nhưng vẫn là ẩn giấu đi những cái kia ngày xưa các nước thế lực còn sót lại. Bọn họ tựa như là một đám ẩn tàng tại trong bóng tối dã thú, chỉ chờ Đại Tần lộ ra mảy may suy yếu hình tượng, liền sẽ ngay lập tức nhào tới hợp nhau tấn công. Cái kia Kinh Kha xem như là ví dụ đầu tiên, nhưng không thể nào là cuối cùng đồng loạt, ngày sau nếu có cơ hội, sẽ còn có càng nhiều cao thủ đi ám sát Tần Vương doanh chính. Ha ha ha. Tô Mộ huynh đệ, ngươi còn do dự cái gì? Có thể ngươi còn không biết, cái này tiểu thánh hiền trang bên trong biệt viện cũng không phải tùy tiện liền có thể đưa cho người ngoài. Cho dù là đương kim triều đình một vài đại nhân vật, bọn họ xài hết tâm tư đều không thể được đến trong trang một gian phòng. Nhan Lộ hôm nay có khả năng sảng khoái như vậy, xem ra là thành tâm muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Đinh Mập Mạp nghe vậy cười ha ha, nhìn thoáng qua Tô Lâm đội vàng nhắc nhở. Lần này tới vốn chính là định xuất lực, cho các ngươi chia sẻ một chút áp lực, tất nhiên Nhan Lộ huynh hào phóng đem tặng, cái kia Tô Lâm liền không khách khí. Tại cái này lấy trà thay rượu, kính Nhan huynh một ly. Tô Lâm nghe vậy khẽ miệng cười, rót cho mình một chén trà phía sau tổng cộng tay, đem trà nước uống một hơi cạn sạch. Nguyên bản chúng ta cho rằng dựa vào sư huynh sư đệ ba người chúng ta, cùng với tiểu thánh hiển trang bên trong các học sinh, lại thêm đinh trưởng quỹ mang tới bọn tiểu nhị liền có thể xử lý tốt tất cả những thứ này. Chỉ tiếc chúng ta vẫn là quá mức tự tin, lần này đến người sẽ có rất nhiều, trong đó không thiếu các lộ giang hồ cao thủ. Ta lo lắng tiểu thánh hiển trang lần này thọ yến rất có thể sẽ có người trong bóng tối quấy rối, cho nên vấn đề an toàn cũng muốn cân nhắc trong đó cái. Chương 515, ba người tâm sự. Chương 515, ba người tâm sự. Kể từ đó, nhất định phải tổ chức một nhóm cao thủ dùng để tuần sát tiểu thánh hiền trang an toàn thủ tục. Hôm nay có thể có được Tô Minh hỗ trợ, vậy chuyện này liền thay đổi đến nhẹ nhõm nhiều. Về sau chúng ta sẽ còn lại tìm mấy vị khác cao thủ, chỉ hy vọng lần này có khả năng bình an vô sự để sư thúc sinh nhật có một kết thúc. Nhan Lộ cũng uống bên dưới nước trà trong chén, giờ khắc này hắn biểu lộ dần dần thay đổi đến nghiêm túc. Vì vậy bắt đầu giải thích lên lần này sinh nhật trong lòng hắn lo lắng. Đúng vậy à, gần nhất xác thực không thái bình, ta tại Tang Hải cửa hàng muối tiểu lâu kia nhưng cũng gặp hai bạn. Trước đó ta lại không có nhận đến có quan hệ với một số thế lực ám sát Lý Tư thông tin. May mắn lần này ám sát không thành công, nếu không chuyện này nếu là tiếp tục truy tra đi xuống, ta nghĩ ta tiểu lâu này cũng sẽ không cần mở. Nghe đến Nhan Lộ lời nói, Đinh Mập Mạp cũng là thở dài một tiếng, đem ly trà trùng điệp đặt lên bàn. Chuyện này hiển nhiên làm hắn vô cùng tức giận, không chỉ là trong tiểu lâu tổn hại chỗ xấu muốn một lần nữa sửa chữa. Tại Tang Hải nội thành thanh danh cũng là không lớn bằng lúc trước, mỗi ngày lưu lượng khách liền mỗi ngày một nửa đều không có. Đến mức phía sau tiểu lâu thu nhập có thể ảnh hưởng đến Mặc gia kinh phí vận chuyển, Đinh Mập Mạp mặc dù không nói, nhưng Tô Lâm nhưng trong lòng thì đã đoán được. Hiện nay Tô Lâm cho Đinh Mập Mạp, Nhan Lộ đám người ấn tượng chính là trên giang hồ độc hành hiệp, không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Nhận biết thời gian dài, lại thêm bọn họ phía sau tổ chức tình báo cũng không có tra đến có quan hệ với Tô Lâm tin tức, bọn họ cũng liền dần dần đối Tô Lâm từ bỏ lòng cảnh giác. Liên Đinh Mập Mạp trong lời nói cũng là mơ hồ để lộ ra hắn cũng không phải là quy tâm tại Đại Tần. Mẹn mẹn chỉ là điểm này là đủ chứng minh hắn đối Tô Lâm cảnh giác đã dần dần buông xuống hơn phân nửa. Đến mức nguyên nhân khác đó chính là hắn đồng dạng nghĩ lôi kéo Tô Lâm, sau này có thể nói sẽ đem Tô Lâm thu nạp vào Mặc gia bên trong. Hiện tại Mặc gia cần càng nhiều giang hồ cao thủ đến tăng cường thực lực, cộng đồng đối kháng Đại Tần cùng những cái kia là Đại Tần làm việc thế lực. Chỉ tiếc hắn không biết là Tô Lâm cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ở sau lưng của hắn vẫn tồn tại một cỗ thế lực khổng lồ trong bóng tối ẩn nút tại Tang Hải. Tiếp xuống ba người liền bây giờ thiên hạ đại thế, bắt đầu phát biểu riêng phần mình ý mình. Khiến người ngoài ý muốn, cũng tại tình lý bên trong chính là, Đinh Mập Mạp biểu hiện ra đối Đại Tần chính sách tàn bạo mãnh liệt phản đối. Mà Nhan Lộ từ đầu đến cuối cũng chỉ là gật đầu ra hiệu, nói cũng không nhiều. Từ một điểm này có thể thấy được hắn không phủ nhận Đại Tần tại một số phương diện xác thực làm không ổn, nhưng lại không muốn tham dự vào như vậy hỗn loạn thiên hạ đại thế bên trong. Đồng thời hắn cũng đại biểu cho Tiểu Thánh Hiền Trang ý tứ, cho dù là ba người tại chỗ này lén lút tâm sự, Nhan Lộ cũng là cực kỳ cẩn thận. Bởi vì có một số việc cũng không phải là cá nhân hắn có khả năng làm chủ, nhất là thân là Nho gia đệ tử. Tô Lâm đối với cái này tự nhiên là nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không nhiều lời. Mà hắn tại tiếp sau hai người về sau cũng biểu đạt cái nhìn của mình, đó chính là thiên hạ đại thế người có tài mới chiếm được, cái gọi là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, từ xưa đến nay liền có đạo này. Đến mức ai có thể cười đến cuối cùng, vậy cũng chỉ có giao cho thời gian. Lời nói này nghe vào Đinh Mập Mạp cùng Nhan Lộ trong mắt, đều không ngoại lệ, trong mắt đều là ánh mắt khiếp sợ. Tô Lâm nhìn thấy một vài thứ gì đó vậy mà so với bọn họ còn muốn thấu triệt, tựa như là nhìn thấu tương lai đồng dạng. Không những như vậy, bọn họ thậm chí có khả năng từ Tô Lâm ngự khí cùng thần thái bên trong nhìn thấy cái kia lau không cách nào ngụy trang ung dung không đội cùng khống chế tất cả tự tin. Có khoảnh khắc như thế, hai lòng đấy lòng đúng là sinh ra cái này thiên hạ chi chủ khí chất cùng thấy xa có lẽ như trước mặt Tô Lâm như vậy. Hắn chỗ đặc thù tựa như là nắm giữ một cỗ ma lực đồng dạng, sâu sắc hấp dẫn lấy hai người, để Đinh Mập Mạp cùng Nhan Lộ hai người muốn càng thấm vào hiểu rõ Tô Lâm người này. Khi phản ứng về sau, hai người sắc mặt cổ quái, toàn bộ cưỡng ép đè xuống cảm giác kích động này giả vờ như chuyện gì đều không có phát sinh. Tiếp xuống ba người liền đơn giản nói chuyện phiếm một chút đồng thời không chuyện quan trọng. Mắt thấy dưới lầu nguyên liệu nấu ăn đã xử lý hoàn tất, hơi chút kiểm kê về sau, liền do Nhan Lộ đích thân dẫn đầu hai người đi phụ cận còn trống không mấy chỗ tiểu viện. Nơi này có rất nhiều nhàn rỗi viện tử, ngày bình thường cũng đều sẽ có tiểu thánh hiền trang các học sinh quét dọn, các ngươi có thể tự mình tuyển chọn một chỗ viện tử ở lại. Nếu có chuyện gì, liền đi đến tìm ta, hoặc là tại Thanh Tâm trai Đông Tân, hắn sẽ xử lý tốt tất cả. Đứng tại mảnh này bên ngoài viện, Nhan Lộ dừng bước, hướng Tô Lâm hai người bàn giao nói: "Ha ha ha, Nhan huynh yên tâm đi, chúng ta sẽ xử lý tốt tất cả, ngươi đi làm ngươi đi." Đinh Mập Mạp cười ha ha, phất tay cùng Nhan Lộ tạm biệt. Tô Lâm đứng tại 1.2 một bên cũng là cười hướng Nhan Lộ nhẹ gật đầu. Đợi đến Nhan Lộ đi rồi, Đinh Mập Mạp mới quay đầu cười nói: "Tô một huynh đệ, ta người này không có cái gì coi trọng, liền tuyển chọn bên này khoảng cách Thanh Tâm trai gần nhất viện lạc ở lại tốt, cứ như vậy có chuyện gì cũng tốt ngay lập tức xử lý." "Tốt, vậy chúng ta ngay ở chỗ này tạm thời phân biệt đi. Đinh lão ca, chúng ta ngày mai gặp lại." Tô Lâm nhẹ gật đầu phía sau cùng Đinh Mập Mạp nói đừng, quay người rời đi. Nơi này hai bên đường phố có trồng cây cối, bên đường phố thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có một chiếc băng ghế đá. Cái này thạch đèn bên trong hỏa diễm ngay tại chậm rãi thiêu đốt, chập chờn nhàn nhạt ánh lửa chiếu sáng xung quanh khu phố. Chương 516, đêm gặp thiếu niên. Chương 516, đêm gặp thiếu niên. Nếu như cẩn thận đi nhìn, liền sẽ phát hiện tại thạch đèn bên ngoài có một tầng không dễ phát hiện, cùng loại với trong suốt sa mỏng. Hẳn là đặc thù nào đó không dễ thiêu hàng dệt tơ, có khả năng phòng ngừa xuất hiện hỏa hại. Bốn phía quan sát rất lâu, Tô Lâm đứng tại một chỗ cửa ra vào có cây liễu lớn viện tử dừng lại. Đẩy cửa vào, trong sân đồng dạng có đèn chiếu sáng. Trong sân có một lương đình, bên trong bộ đồ trà những vật này mọi thứ đầy đủ, một bên còn có chúng vườn hoa cùng ghế trúc, lấy cung cấp ở tại nơi đây khách nhân ban đêm xem sao ngắm trăng. Nghĩ đến vì lần này thọ yến, tiểu thánh hiền trang rất sớm liền đã bắt đầu bắt tay vào làm bố trí, mà lại là từng cái địa phương đều chuẩn bị tỉ mỉ lại chu toàn. Vậy liền nơi này tốt, thoạt nhìn không sai bộ dạng. Tất nhiên không mang thứ gì, vậy liền về đi xem một cái thạch lan đi. Tô Lâm thấp giọng thì thầm, đi tới cửa đem phía trên tấm bảng gỗ lật đến một mặt khác, bày tỏ nơi này đã có người ở lại, liền một đường trở về. 25 làm Tô Lâm một lần nữa trở lại Thanh Tâm trai thời điểm, liền gặp được Thạch Lan chính chỉ huy mấy cái thân thể cường tráng nhân viên cửa hàng bọn họ đem mấy cái rất nặng bằng sắt lò lớn nhất đi vào. "Thế nào, chuyện bên này còn không có làm xong sao?" Đi đến Thạch Lan bên cạnh, Tô Lâm cười hỏi. "Ân, lần này thọ yến so với ngày trước đều muốn to lớn, dựa vào nơi này kệ bếp xa xa không đủ. Dứt khoát Đinh trưởng quỹ trước thời hạn liền có điều chuẩn bị, đem trong nhà trọ chuyên môn đoán tạo có thể di động kệ bếp mang theo tới." Thạch Lan giờ phút này trong tay chính cầm một cái sổ sách, một bên nhìn một bên hướng Tô Lâm đều là chỉ ra. Nàng lúc này vẫn như cũng là một thân nam nhi hóa trang, Tô Lâm sớm liền nhìn ra Thạch Lan nữ giả nam trang. Đã từng cũng có hỏi qua Thạch Lan, vì cái gì không một lần nữa xuyên về nữ hài tử ăn mặc, dù sao Thạch Lan bí mật cũng không có bị người ta biết. Liền tính nói cho Đinh Mập Mạp nàng là nữ giả nam trang, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không có phản ứng gì. Nhưng mà Thạch Lan nhưng là nói cho hắn, nữ tử trang phục tại nhiều khi làm việc quá mức phiền phức, không bằng nam nhi hóa trang. Tô Lâm đối với cái này chỉ là biểu thị ra trầm mặc, cũng không nhiều lời. Đúng vậy à, tại cái này loạn thế, dựa vào một cái nữ nhi ra hành tẩu tại bên ngoài, còn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu giáp tâm không tốt người. Đây không thể nghi ngờ là tại tìm phiền toái cho mình, so với dạng này, chẳng bằng trang điểm thành thân nam nhi, phiền phức cũng sẽ ít đi rất nhiều. Cứ như vậy Tô Lâm dựa vào ở một bên cột đá một bên nhìn qua đỉnh đầu minh nguyệt, một bên chờ đợi Thạch Lan đám người làm xong chuyện còn lại. Đợi đến sự tình làm xong, Tô Lâm xem xét thời gian, vậy mà đã là đến giờ tí. Hữu gian khách sạn đến một đám nhân viên cửa hàng bọn họ từng cái kéo lấy vẻ bại thân thể tựa vào cửa ra vào bên tường nghỉ ngơi. Thạch Lan bởi vì có Tô Lâm phần ân tình này, cũng từ làm việc nặng nhân viên cửa hàng bị Đinh Mập Mạp để bạn thành kiểm kê chướng ngục ban trước. Đối với cái này Tô Lâm mặc dù không hề nói gì, nhưng cũng ở trong lòng nhớ kỹ Đinh Mập Mạp ân tình này. Sau này nếu có cơ hội, hắn cũng nhất định sẽ trả ân tình này. "Đi thôi, ta dẫn ngươi tìm một chỗ ở, bên kia phòng ốc cơ bản đều là để lại cho khách nhân ở, chỉ cần cửa ra vào trên bảng hiệu không có bị lật qua, vậy liền đại biểu không người ở." Tô Lâm nhìn xem Thạch Lan, hai người nhìn nhau cười một tiếng, gãy cổ áo Thạch Lan cùng một chỗ hướng phía đông đầu kia đường lát đá bước đi. "Ngươi vì cái gì đối ta như thế tốt? Trong ấn tượng từ chúng ta nhìn thấy bắt đầu từ ngày đó, ngươi cùng những người khác liền không giống nhau lắm." Hai người sóng vai mà đi, Thạch Lan đột nhiên ngẩng đầu nhờ ánh trăng nhìn bên cạnh Tô Lâm. Lúc này Tô Lâm tóc dài buộc ở sau lưng, bên hông buộc Thạch Lan đưa cho hắn viên kia ngọc bội, giờ khác này hắn ngược lại là rất có một loại tiên phong đạo cốt khí chất. Cái kia góc cạnh rõ ràng gò má dù cho chưa hề tiếp xúc qua nam nữ tình cảm Thạch Lan, giờ phút này cũng là không khỏi sắc mặt đỏ lên, có chút không hảo ý nhìn chừng chừng Tô Lâm. "Có lẽ ngươi sẽ không tin tưởng, có thể cái này liền gọi là duyên phận, cùng vừa thấy đã yêu đi. Dù cho ngươi là nữ giả nam trang, ta cũng có thể cảm giác ra loại kia trong minh mình dẫn dắt." Tô Lâm nhìn thoáng qua Thạch Lan, phía sau ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bóng ánh tinh không, vừa cười vừa nói: "Nương ta nói nam nhân không thể tin. Ngươi nói để ta cảm giác có chút không chân thực, ta không tin." Nhưng mà Thạch Lan lời kế tiếp nhưng là trực tiếp để Tô Lâm á khẩu không trả lời được, không biết nên giải thích như thế nào. Trong minh mình dẫn dắt đích thật là giả, Tô Lâm có khả năng thông hiểu rất nhiều chưa phát sinh sự tình mới là thật. "Ai ai ai, ai ơi." Liền 820 tại lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến hai đạo tiếng vang. Tô Lâm cùng Thạch Lan nghe đến âm thanh cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại. "Hả? Tại sao là các ngươi hai cái? Tử Minh các ngươi đang làm cái gì?" Tô Lâm hơi sững sờ về sau, hơi có vẻ nghi ngờ hỏi. Cái kia từ trong bụi cây té ngã bỏ ra tới hai người chính là Tử Minh cùng hắn bạn tốt Lông Vũ. Tô Lâm nhìn thấy trước mắt Lông Vũ về sau, khỏe mắt phủi một cái bên cạnh Thạch Lan, trong lòng đã có chút suy đoán. Trong ấn tượng Long Vũ cùng Thạch Lan quen biết, đích thật là tại cái này tiểu thánh hiền trang, về sau mấy lần lượt tại Tang Hải thành bên trong. Bởi vì mình xuất hiện, Thạch Lan dấu vết hoạt động bắt đầu phát sinh thay đổi, vốn cho rằng hai người này sẽ lại không phát sinh xích mích. Có thể hiện tại xem ra, vận mệnh chung quy là không có hoàn toàn bởi vì chính mình mà thay đổi, mà là bắt đầu nếm thử chữa trị nguyên lai vận mệnh quy tích. Ha ha ha, thật thú vị a. Tô Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên khẽ nở nụ cười, ánh mắt kia phảng phất có khả năng xuyên thấu cái này cao thiên cùng minh nguyệt đồng dạng. Chương 517, vận mệnh dẫn dắt. Chương 517, vận mệnh dẫn dắt. A, đại ca ngươi thế nào? Làm sao đang nhìn thiên phát cười a? Bình Minh từ dưới đất bò dậy, gặp Tô Lâm tỷ lệ chính mình hai người, gái đầu đầy mặt khó hiểu nói: "Không có việc gì, chỉ là nhớ tới một chút chuyện thú vị mà thôi." Nói trở lại, muộn như vậy, các ngươi hai cái ngồi xổm tại trong bụi cây làm cái gì? Tô Lâm lắc đầu, cũng không có nhiều lời, chợt nhìn hướng hai người tiếp tục hỏi: "Cái này sao? Chúng ta tại chỗ này ngắm trăng a ha 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 a?" Bị Tô Lâm truy hỏi, Bình Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào, sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ. "Chuyên môn tại chỗ này chờ ta." Tô Lâm chỗ nào nhìn không ra Bình Minh trên mặt biểu lộ ý tứ, vì vậy cười hỏi: "A, cái này là hắn, là Long Vũ nhất định để ta dẫn hắn tới nhìn ngươi một chút." Bình Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem Long Vũ cho đẩy đi ra. "A Tô tiểu sinh ngươi tốt, kỳ thật hai chúng ta chỉ là tại chỗ này tản bộ nói chuyện phiếm, trùng hợp nghe đến ngươi cùng vị này từ đối diện đi tới, chúng ta không có suy nghĩ nhiều, trước hết trốn đi." Long Vũ bị Bình Minh đẩy ra phía sau nhưng là không thấy bối rối, sắc mặt trầm ổn giải thích nói: "Nguyên lai là dạng này, các ngươi chỗ ở cách nơi này rất gần sao?" Tô Lâm nhẹ gật đầu, cũng coi là cái này đến hai người này xuất hiện ở đây nguyên nhân, chỉ là trùng hợp, nhưng là trong cõi u minh vận mệnh dẫn dắt. "Ân, rất gần, Tô tiên sinh chờ một đám khách nhân cũng hẳn là được an bài ở phụ cận đây viện là đi. Chúng ta có thể giúp hai người các ngươi dẫn đường, nơi này chúng ta rất quen thuộc." Long Vũ nhìn thoáng qua Tô Lâm bên cạnh, từ đầu đến cuối cũng không nói một lời nào Thạch Lan, sau đó cùng Bình Minh cùng một chỗ đi ở phía trước dẫn đường. Không biết vì cái gì, Long Vũ tại nhìn hướng Thạch Lan thời điểm, luôn cảm giác cái này thoạt nhìn bạch bạch tịnh tịnh tiểu tử có chút quá mức âm nhu, mơ hồ thậm chí khiến người ta cảm thấy hắn giống như là một cái nữ nhân đồng dạng. Bất quá bởi vì song phương cũng không nhận ra, đối phương cũng không có muốn tự giới thiệu ý tứ, Long Vũ cũng chỉ có thể quay đầu cùng Bình Minh ở phía trước dẫn đường. "Đại ca, ngươi đã chọn tốt chỗ ở sao?" Trên đường Bình Minh quay đầu ý vị phải hỏi. "Ân, ngay ở phía trước, cửa ra vào có cây liễu lớn." Là Thạch Lan còn không có tìm được chỗ ở, bởi vì quá bận rộn, cho nên hiện tại mới đuổi trở về. Tô Lâm khẽ miệng tươi cười, ngôn ngữ ôn hòa giải thích nói: "Dạng này a, cây liễu lớn, Long Vũ đại ca nói không phải là nơi đó a?" Bình Minh nghe vậy gật gật đầu, phía sau tựa hồ nhớ tới thứ gì, quay đầu nhìn hướng Long Vũ. "Có lẽ chính là chỗ đó." Long Vũ cũng là nhẹ gật đầu, rất là xác định nói: "Làm sao vậy? Nơi nào có cái gì không đúng sao?" Tô Lâm nghe vậy lông mày nhíu lại, nghe hai cái này tiểu gia hỏa ý tứ, chính mình chọn lựa chỗ kia viện lạc cùng những địa phương khác tựa hồ có cái gì không giống. Nơi đó là chuyên môn là tướng quốc chuẩn bị, chính là vị kia đương kim đại tần tướng quốc Lý Tư. "Tô tiên sinh, nếu như ngươi chỉ là vừa mới đi vào nhìn thoáng qua, ta đề nghị ngươi vẫn là chuyển sang nơi khác ở lại đi. Hai ngày này vị kia tướng quốc có lẽ liền sẽ đi tới tiểu thánh hiền trang, bên cạnh khó tránh khỏi sẽ mang lên rất nhiều hộ vệ, nếu là phát sinh xung đột sẽ không tốt." Long Vũ nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là chi tiết giải thích nói: "Ồ, tướng quốc Lý Tư, phô trương thật lớn, không nghĩ tới liền tiểu thánh hiền trang cũng đều vì hắn chuyên môn lưu lại đặc biệt trụ sở. Bất quá đúng lúc, ta cùng tướng quốc Lý Tư cũng coi như là người quen, tin tưởng hắn biết là ta về sau, nhất định sẽ không để ý ta ở tại nơi này." Mấy người vừa đi vừa trò chuyện, đợi đến Tô Lâm tiếng nói vừa ra lúc, đúng lúc đi tới viên kia cây liễu lớn phía trước. Trước Long Vũ còn muốn nói điều gì, có thể mắt thấy Tô Lâm thái độ kiên quyết, cuối cùng vẫn là đem trong lòng lời nói trở về: "Đại ca, thật không có chuyện gì sao?" Bình Minh không thể so Long Vũ, hắn biết nhà mình đại ca tuyệt đối không phải người bình thường, thậm chí so tiểu cao cùng đại thúc đều không kém chút nào. Nếu mà so sánh, trước mặt Tô Lâm đại ca rõ ràng muốn so tất cả mọi người thần bí. "Yên tâm đi, ta cũng không phải nói mạnh miệng người." Nhưng mà Tô Lâm nhưng là hướng lên trời sáng ném đi một cái yên tâm ánh mắt, nói xong quay đầu nhìn hướng bên người Thạch Lan. Lên tiếng do hỏi: "Thạch Lan, ngươi phải ở xa một chút, vẫn là liền tuyển chọn tại nhà của ta bên cạnh?" "Vậy liền nơi này tốt." Thạch Lan nhìn thật sâu Tô Lâm một cái, phía sau một mình hướng đi bên cạnh chỗ kia bị lạc. Có người ngoài tại chỗ này, Thạch Lan biểu hiện vẫn như cũ như phía trước như vậy lạnh lùng. Tựa hồ chỉ có cùng Tô Lâm đơn độc chung đụng thời điểm, nàng mới sẽ lộ ra một ít thân nữ nhi tính tình tới. Thiếu Vũ sắc mặt phức tạp, nhìn xem Thạch Lan bối ảnh, hắn muốn nói điều gì bất quá cuối cùng vẫn là buông xuống tay phải. "Thế nào, ngươi biết Thạch Lan?" Đứng tại Long Vũ phía sau, Tô Lâm cười tủm tỉm xem thường lên trước mặt cái này thiếu niên. "Ân, bất quá cũng là không tính nhận biết, chỉ là đã từng có rất nhiều lần nhìn thấy hắn, đều là cùng đình trưởng quý đồng thời đi." Hắn tựa hồ không thế nào thích nói chuyện, mỗi lần nói chuyện cùng hắn đều chỉ là đơn giản đáp lại một cái, liền quay đầu rời đi. Thiếu Vũ nói ra chính mình nghi ngờ trong lòng, trong mắt hắn cái này Thạch Lan nhất định là cái có cố sự người. Hắn tính cách chính là như vậy, lại thêm một chút đã từng cảnh kinh lịch, cuối cùng mới biến thành hiện tại cái dạng này. Tô Lâm cười cười, ngữ khí bình tĩnh nói: "Phi, nói như vậy, Tô tiên sinh hẳn là cùng Thạch Lan nhận biết thật lâu đi." Long Vũ nghe vậy thử thăm dò hỏi. Chương 518, thiên mệnh chi tử đều hiện thân. Chương 518, thiên mệnh chi tử đều hiện thân. Nói như vậy ngược lại cũng không đủ, ta đích xác có lẽ là phía trước đã cùng hắn quen biết, bất quá hắn lại chỉ là một tháng trước mới thấy qua mặt của ta. Tô Lâm trên mặt tươi cười, nói tới nói lui thần thần bí bí, thậm chí còn mang theo một ít để người đoán không ra ý vị ở bên trong. Cái gì gọi là rất sớm cùng hắn quen biết, mà nàng lại chỉ là một tháng trước mới thấy qua ngươi. Cái này tựa hồ không thái hợp lý bộ dạng a, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Bình Minh gãi đầu, rất là cố gắng trong đầu suy nghĩ câu nói này, cuối cùng nhưng là càng nghĩ càng bực bội, đem đầu tóc tóm đến rối loạn. Liên bên cạnh luôn luôn thông minh Lông Vũ lúc này cũng là trầm mặc không nói. Tại nhìn hướng Tô Lâm bối ảnh lúc, hắn phát hiện trước mặt Tô Lâm tiên sinh đồng dạng thâm bất khả trắc, cũng không phải là người bình thường. Có một số việc liền xem như cùng các ngươi nói về, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Tô Lâm nhìn xem hai người biểu lộ, cười cười, không có tiếp tục giải thích. Bây giờ trời cũng đã khuya lắm rồi, ta cùng Bình Minh liền không tiếp tục quấy rầy Tô tiên sinh, chúng ta đi về trước. Lông Vũ lôi kéo Bình Minh, tức thời cùng Tô Lâm tạm biệt. Mà Tô Lâm cũng chỉ là gật đầu cười, đưa mắt nhìn hai cái này thiếu niên hướng về một con đường khác 513 bước đi. Đại ca, nếu như ngày mai không có việc gì, ta lại tới tìm ngươi. Nơi xa Tử Minh đột nhiên xoay người lại hướng về Tô Lâm bên này hô to lên tiếng, phía sau liền bị Lông Vũ mang đi. Nhìn phía xa biến mất hai cái bối ảnh, Tô Lâm có chút hăng hái cười cười. Tử Minh cùng Lông Vũ đó là loạn thế bên trong xuất hiện hai cái tính cách hoàn toàn khác biệt thiên mệnh chi tử. Hiện nay cuối cùng là đồng loạt xuất hiện ở trước mặt hắn. Bình Minh mặc dù mưu lược không đủ, lòng dạ không sâu, nhưng có một viên chân thành chi tâm cùng cứng cỏi tín niệm. Mà vị kia thiếu vũ thì là thân thế bất phàm, từ nhỏ kinh lịch rất nhiều, lòng dạ sâu sắc nắm giữ không tầm thường nhu lượng, võ nghệ bất phàm, sau này nhất định là vị không được tướng tài. Nhưng nếu như tùy ý hai người này trưởng thành, còn không biết muốn bao nhiêu năm về sau mới có thể có được chống chọi tần năng lực. Cho nên Tô Lâm tính toán đích thân xuất thủ, thời cơ thích hợp có thể cho bọn họ một chút cho kỳ ngộ. Bình Minh ngược lại cũng dễ nói, hiện nay đối với chính mình đạt tới gần như không giữ lại chút nào tín nhiệm. Nhưng Lông Vũ nhìn thấy chính mình lúc nhưng là như cũ khắp nơi cẩn thận, trong lòng có chỗ đề phòng. Đối với dạng này người Tô Lâm cũng không lựa chọn trực tiếp đối tại, mà là tiếp tục chờ đợi thời cơ, hắn tin tưởng sẽ có một ngày cái này Lông Vũ sẽ xin giúp đỡ chính mình. Nhớ lại đã từng nào đó đoạn ký ức, trừ hai người này bên ngoài, tại mười mấy năm sau đại tần tựa hồ sẽ còn xuất hiện một vị thiên mệnh chi tử. Người kia nếu như nhớ không lầm hẳn là Xích Long Lưu Thị, mặc dù gần đoạn thời gian thiên tượng không hiện, nhưng sớm đã xuất hiện, chính chậm rãi cải biến một chỗ thế cục tạm biệt hai người Tô Lâm cũng không trở lại chính mình định viện, mà là quay người hướng về Thạch Lan viện tử đi đến. Đi vào bên trong, Tô Lâm mới phát hiện chỗ này trong sân trang trí cũng không có mình chỗ kia tới nhiều, cũng không có nơi đó đầy đủ rộng rãi. Càng không có đình nghỉ mát, chỉ có một cái lộ thiên bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá. Trừ cái đó ra, còn lại đồ dùng hàng ngày ngược lại là đầy đủ mọi thứ, bao gồm bồn tắm cùng nấu nước lò lâu cùng với nơi hẻo lánh chỗ dỡ nhà. Đi vào cửa phía trước liền gặp được Thạch Lan ngay tại trong phòng đơn giản dọn dẹp gian phòng. Tô Lâm tiếng bước chân không hề nhỏ, Thạch Lan tự nhiên nghe đến giải quyết xong cũng không có chỗ bày tỏ. Nơi này đồ vật còn rất đầy đủ hết, ngươi dạng này nữ giả nam trang tại trong nhà trọ liền tắm đều không tiện, tối nay liền hảo hảo tắm một cái đi. Ta đi về trước, có chuyện gì có thể đến bên cạnh gọi ta. Ném xuống câu nói này, Tô Lâm cũng không quản Thạch Lan nghe không nghe thấy, tiểu y ánh ánh xoay người trở về bên cạnh chính mình biệt lạc. Có thể nói tiểu thánh hiền trang đối với trong trang viện lạc xây dựng vẫn là vô cùng coi trọng, viện lạc cùng viện lạc ở giữa vẫn như cũ bảo trì có một khoảng cách. Dù cho chỗ ở liền nhau cũng sẽ không tiết lộ tí nào tư ẩn, gian phòng cách âm tính cũng phi thường tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi đến Tô Lâm mở mắt ra lúc, đã là ngày thứ hai sáng sớm. Nhẹ nhàng bén lên bên giường cửa sổ, liền gặp được phía bên ngoài cửa sổ cây cối đầu cảnh lần trước khắc đang có mấy cái chim nhỏ liễu diễu đều. Trong vườn hoa hương hoa rất nhanh liền kèm theo một đạo gió nhẹ thổi vào phòng bên trong. Sâu hút một khẩu khí, đống cảm giác miệng mũi ở giữa tràn ngập một cỗ nồng đậm hương hoa, cả người tinh thần tỏa sáng, quét dọn tất cả bề bài. Quần áo chỉnh lý tốt quần áo, Tô Lâm đi ra viện tử của mình, hướng đi bên cạnh Thạch Lan chỗ kia biệt lạc. Có thể đứng tại cửa sân lại phát hiện cửa sân đã khóa lại rồi. Thế mà dậy sớm như vậy. Tô Lâm nói thầm một tiếng, không có lại lưu lại, trực tiếp hướng về Thanh Tâm Trai mà đi. Không gian nửa chén trà nhỏ thời gian, Tô Lâm liền đi đến Thanh Tâm Trai, nơi này nuôi mèo đã cùng ngày hôm qua giống như cách biệt một trời. Thanh Tâm Trai bên ngoài giờ phút này đã bày đầy vui mừng màu đỏ trang trí. Đứng ở cửa hai mươi mấy người, một nửa là đinh mập mạp mang tới nhà trọ nhân viên cửa hàng, một nửa thì là tiểu thánh hiền trang bên trong nho sĩ. Hai cung cái thang phân biệt dọc tại hai bên, đang có người đứng tại cái thang bên trên mang theo đèn lồng đỏ. Còn có mấy người khí chất bất phàm, đứng ở nơi đó chỉ là lặng lặng nhìn, nhưng là không nói gì. Tô Lâm xem chừng bọn họ cũng đều là ngày xưa tiểu thánh hiển trang học sinh, nghe đến tuân tử đại thọ, cái này mới không xa ngàn dặm trước thời hạn chạy tới. Tô Minh không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Mấy vị này đều là ta tiểu thánh hiển trang bên trong học sinh, hiện tại đã tại tần quốc cảnh nội các nơi xây dựng nho ra học đường. Chương 519, Tần quân trợ hiện. Chương 519, Tần quân trợ hiện. Bọn họ có thể nói là ta tiểu thánh hiển trang tại địa phương khác phân đường đường chủ. Đầu tiên là vị này Trần Nhan Lộ đứng tại giữa đám người, lần đầu tiên liền nhìn thấy Tô Lâm đến, lập tức liền dẫn sau lưng 6 người đi tới Tô Lâm trước người, lẫn nhau là song phương giới thiệu. Mấy người kia cũng đều là cười hướng Tô Lâm gật gật đầu, lẫn nhau ở giữa xem như là quen biết. Tô Lâm nhìn ra được, những người này bản thân cũng không biết võ công, là thuần túy nho gia truyền đạo sĩ. Đối với nho gia muốn đem nho gia học thuyết truyền bá đến đại tần các nơi ý nghĩ này, Tô Lâm ngược lại là cũng không có cảm thấy không ổn. Năm đó nho gia học thuyết người khai sáng lão tử, mạnh tử cho dù là hiện tại cũng có cực kỳ trọng yếu lực ảnh hưởng. Nếu như nho gia học thuyết có khả năng phổ cập, như vậy cái này đại tần phía dưới ngàn vạn bách tính cũng đem bị giáo hóa, có thể làm cho toàn bộ đại tần tổng cộng thực lực tiến thêm một bước. Chỉ tiếc, những người thống trị kia cũng không có vĩ đại như vậy ý nghĩ. bọn họ suy nghĩ đơn giản chính là như thế nào mới có thể đủ càng thêm lâu dài thống trị mảnh này thiên hạ. So với giao hóa bách tính, để bọn họ biết lý sáng suốt, bọn họ càng muốn công cộng tự thân quyền lợi, tăng cường đối địa phương khống chế. Sáu người này danh tự Tô Lâm mặc dù không có hoàn toàn ghi nhớ, nhưng cũng coi là lăn lộn cái quen mặt. Tô Lâm cảm thấy bọn họ cũng không phải là nho gia trụ cột bức vàng, nói cho cùng bất quá là nho gia phái xuống đến các địa phương đệ tử mà thôi. Thêm nữa tự thân cũng không mảy may võ công, thế cho nên căn bản không có để Tô Lâm ghi nhớ cần phải. Thiên hạ này còn chưa hoàn thành giáo hóa, nho sĩ cho dù là có tài hoa đi nữa, cũng vẫn như cũng là muốn lấy thực lực vi tôn, bọn hắn thậm chí có thể bị người đương quyền không lọt vào mắt. Cũng chính vì vậy, nho gia mọi người mới bắt đầu văn võ sáp nhập, thôn tính. Đại biểu trong đó chính là hiện tại nho gia tam kiệt, không quản là Phục Nghiệm, Nhan Lộ vẫn là Trương Lương, bọn họ võ công đặt ở toàn bộ giang hồ cũng là số một số hai tồn tại. Chính là bởi vì Trương Lương đám người nhìn thấy thiên hạ này dung chuyển bản chất, mới có hiện tại biến đổi. Nhanh nhanh nhanh, đại gia mau tránh ra, đại tần binh sĩ đội ngũ đến, nhìn chiến trận này nhất định là một vị nào đó trong triều đình đại nhân vật đích thân đến. Đúng lúc này, từng đạo tiếng kinh hô ở hậu phương truyền đến, những người khác bắt đầu hốt hoảng hướng hai bên lui lại. Cũng không lâu lắm, hai đội mặc hắc thủy khôi giáp binh sĩ tay cầm trường qua một đường chạy chậm đến cấp tốc đem cái này thành tâm trai xuống lại. Một khung tạo hình lộng lẫy xe ngựa ở những binh lính này chen chúc bên dưới, dừng ở thành tâm trai phía trước. Thừa tướng đến. Nơi này ai là quản sự, còn không mau mau tiến lên nên đón. Một tên thị vệ trưởng mặc áo giáp màu đen, thắt lưng khoa trường trưởng kiếm đi đến phía trước nhất, âm thanh bên trong mang theo một vẻ uy nghiêm thúc giục nói. Tô Lâm gặp cái này ngược lại là cũng không có biểu tình gì, những người còn lại thì là cùng nhìn nhau, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Nhan Lộ cung ứng tướng quốc đại nhân. Cuối cùng vẫn là Nhan Lộ đi ở phía trước, không mình hành lễ, âm thanh bình tĩnh nói. Ha 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 ha. Nhan Lộ à, không cần đa lễ mau mau xin đứng lên, năm đó ta cũng là cậu lão tiền bối học sinh. Nếu như luận bối phận, ngươi còn muốn gọi ta một tiếng sư thúc. Những người khác lui ra đi, đừng ảnh hưởng ta nhã hứng, không được cùng tiểu thánh hiển trang bên trong nho sĩ bọn họ phát sinh xung đột. Rất khoái mã trên xe liền có một người đàn ông tuổi trung niên đi xuống, cười to hai tiếng vô vô Nhan Lộ bả bay. Gặp Nhan Lộ liếc nhìn bốn phía một đám giáp sĩ, Lý Tư lúc này vung tay lên, ra hiệu thị vệ trưởng đem những này giáp sĩ mang rời khỏi nơi này. Ti chức tuân mệnh. Cái kia thị vệ trưởng nghe vậy, túi người hành lễ phía sau vội vàng mang theo súng quanh hắc giáp binh sĩ hướng về rút lui nơi này, lưu lại ở phía xa trên quảng trường nhỏ. Đại ca ngươi tới rồi. Người kia là ai à, làm sao như thế phách lối, bên cạnh vậy mà còn có nhiều như vậy tần quân bảo vệ. Tô Lâm bên này không có động tác, nhưng sau lưng thanh tâm trong phòng nhưng là chui ra hai thân ảnh đến, chính là Tử Minh cùng Lâm Vũ. Đồ đần, ngươi không có nghe được vừa rồi người lính kia kêu sao? Người này là đại tần thừa tướng Lý Tư. Một bên Thiếu Vũ đưa tay tại bình minh trên đầu trung điệp gõ một cái, hạ giọng hồi đáp. Ai ôi, Lâm Vũ ngươi như thế dùng sức làm gì, ta chỉ là không rõ sở tướng quốc đến cùng là một cái dạng gì chức quan mà thôi. Bình minh ôm vào đầu, đầy mặt tức giận trừng Lâm Vũ một cái. Hiển nhiên Lâm Vũ vừa rồi một cái kia bạo lật để hắn không phục lắm. Hai người ở chỗ này đối miệng, bên kia Nhan Lộ nhưng là đã mang theo Lý Tư hướng bên trong đi. Lúc này Tô Lâm đang đứng tại giữa đám người, trong lúc nhất thời đúng là không có để Lý Tư phát hiện. Bất quá rất nhanh sự tình liền xuất hiện biến hóa, liền gặp được phía trước tên kia thị vệ trưởng đi mà quay lại, phía sau tại Lý Tư bên thai nói thứ gì. Hả? Ngày trước ta chỗ ở chỗ kia đình viện lại bị những người khác chiếm. Sư đệ ta, chuyện này ngươi cũng đã biết. Lý Tư nghe đến thị vệ trưởng mang tới thông tin về sau, lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc nói. Cái này. Sư thúc bất giận, mấy ngày nay Nhan Lộ quá mức bận rộn, biệt viện chuyện bên kia cũng không chiếu cố đến, thay ta kỹ càng hướng các đệ tử hỏi thăm một cái. Nhan Lộ nghe đến tin tức này về sau, sắc mặt cũng là hơi đổi, nhưng xử lý không sợ hai hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Sau khi nói xong liền đưa tới một bên mấy tên nho gia đệ tử, cẩn thận hỏi thăm tình huống. Song song, ta liền nói sẽ xảy ra chuyện. Đại ca, ngươi ở biệt viện không phải liền là cái kia tướng quốc nói địa phương sao? Một hồi bị bọn họ tra được, không có đem ngươi bắt ra người. Chương 520, quỷ dị bầu không khí. Chương 520, quỷ dị bầu không khí. Thực tế không được ngươi nhanh chạy trốn a, thừa dịp bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Bình Minh nhìn thấy nơi này, thân thể không tự chủ dùng mình một cái, đứng ở phía sau nhẹ nhàng lôi một cái Tô Lâm, hạ giọng nhắc nhở. Một bên Thiếu Vũ túi đầu duy trì trầm mặc, không hề nói gì, không có ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Không sao, tạm thời xem bọn hắn muốn làm gì. Nhưng mà Tô Lâm đối với cái này lại chỉ là cười nhạt một tiếng, tựa hồ không có chút nào đem chuyện này để ở trong lòng. Đại ca, ngươi có phải điên rồi hay không? Mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, một khi rơi vào vây công, không sớm thì muộn sẽ bị đối phương dùng chiến thuật biển người mà chết. Bình Minh vội vàng nói, hắn lúc này hận không thể muốn lôi kéo Tô Lâm quay đầu liền chạy. Chỉ là một bên Thiếu Vũ nhưng là đột nhiên đè xuống hắn, không cho hắn làm bất luận cái gì việc ngốc. Liền gặp được Thiếu Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lâm, trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp, muốn nói điều gì cuối cùng vẫn là lựa chọn ngậm miệng không nói. Việc này tất nhiên là Tô Lâm chính mình cách làm, hắn chỉ muốn cùng Tử Minh cùng một chỗ rũ sạch cùng Tô Lâm quan hệ, để tránh dẫn lửa trên thân. Nếu biết rõ thân thể bọn hắn phần hiện tại đều là đại tần truy nã đối tượng, một khi bị phát hiện hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Hả? Thế nào lại là hắn? Lúc này bên kia Nhan Lộ cũng đã nghe được thông tin, giờ phút này đã đầy mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về Tô Lâm. Xung quanh mọi người gặp Nhan Lộ lui tới toàn bộ đều theo bản năng lùi đến lĩnh một bên, hiện lộ ra giữa đám người Tô Lâm tới. Tô Minh, ngươi có thể hướng sư thúc giải thích một chút. Năm đó sư thúc đã từng là nho gia đệ tử, nghĩ đến nếu có hiểu lầm gì đó, nghĩ đến sư thúc cũng sẽ không làm có ngươi. Nhan Lộ từ vừa bắt đầu kinh ngạc, biểu lộ dần dần chậm dần, nhìn hướng Tô Lâm âm thanh bình tĩnh nói. Những lời này nhìn như là đối Tô Lâm nói, kỳ thực là đang nhắc nhở bên cạnh Lý Tư. Nơi này là Tiểu Thánh Hiền Trang, Lý Tư địa vị hôm nay cao thượng, cũng là đang ám chỉ hắn không muốn làm quá mức, có một số việc chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không so cái gì cũng tốt. Không, trong này không có cái gì hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần nhìn chúng chỗ kia biệt tử. Nhưng mà một giây sau Tô Lâm đột nhiên cười, không có bối rối chút nào, ngựa khí bình tĩnh trả lời. Tê giờ khắc này, trang diện tựa hồ nháy mắt xa vào đến bất động bên trong. Tất cả mọi người là âm thầm hít sâu một hơi. Đối diện là ai, cái tiết nhưng là đương kim giới một người trên vạn người tướng quốc Lý Tư. Có thể nói, chỉ cần vị này tướng quốc xem ai không vừa mắt, những cái này tần quân liền sẽ nháy mắt đem người mang đi, lại sống sót sát suất cực nhỏ. Vận khí hơi tốt, nói không chừng sẽ tại ngục giam quan đời trước. Vận khí không tốt, cái kia cũng chỉ có bị cài lên kẻ phản loạn cái mũ, trực tiếp tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Giờ khác này liền nhan lộ trên mặt biểu lộ cũng thay đổi đến không tại bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới Tô Lâm sẽ trả lời như vậy, nhưng mà liền tại hắn còn muốn quay đầu lên tiếng, muốn vãn hồi một ít cục diện thời điểm, bên cạnh Lý Tư nhưng là đột nhiên cười. Ha 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 ha. Tốt, tốt a. Không nghĩ tới vậy mà còn có người cùng ta hứng thú hợp nhau, người trẻ tuổi nên có chỗ đảm đương, không sợ cường thế, ta rất xem trọng ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đi lên lầu nói chuyện. Lý Tư cười dài mấy tiếng, đem vừa vặn xấu hổ bầu không khí nháy mắt thay đổi. Mọi người tại cái này một khắc đều đầy mặt không thể tin nhìn hướng Tô Lâm. Vốn cho rằng người trẻ tuổi này sợ là đại nạn lâm đầu, cuối cùng nhưng là triệt để xoay chuyển, bị tướng quốc Lý Tư nhìn trúng. Cái này một trước một sau chênh lệch thực sự là quá lớn, một giây trước vẫn là địa ngục, vô luận như thế nào nghĩ đều là tử cục chẳng diện, trong nháy mắt vậy mà đi tới thiên đường. Người này bị tướng quốc nhìn trúng, xem ra không lâu sau đó rất có thể được đề bạt đến hướng đỉnh gia quan tiến tức a. Khí chất như vậy, ta nhìn vị tiểu huynh đệ này khí chất bất phàm, nói không chừng sẽ còn võ công, trong khi làm cái tiên phong tướng quân cũng là có khả năng. Một chút niên kỷ tương đối già khách nhân đứng ở đằng xa thấp giọng trò chuyện, một giây sau nói mình nhưng cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Đem Tô Lâm chưa từng biết tiểu nhi, nháy mắt nói thành trời sinh kỳ tài. Cái này, Nhan Lộ đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hiển nhiên liền hắn cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà là lấy loại này kết quả kết thúc. Tốt, tất nhiên là tướng quốc cho mời, Tô Mộc tự nhiên nguyện ý cùng đại nhân lên lầu trò chuyện với nhau. Tô Lâm nhìn xem Lý Tư mấy giây, phía sau cười nhạt một tiếng gật đầu đồng ý cứ như vậy, Tô Lâm cùng Lý Tư lần lượt đi lên lầu đi, đem tất cả mọi người phơi ngay tại chỗ. Nhưng mà không có người chú ý tới, tại nơi hẻo lánh chỗ Thạch Lan giờ phút này chính lặng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Mọi người tại đây bên trong có thể chỉ có một mình nàng biết, cái kia Lý Tư chỗ nào là thưởng thức Tô Lâm, hoàn toàn là bức bách tại áp lực bất đắc dĩ như vậy. 2.3 một đêm kia nàng có thể là tận mắt nhìn đến Lý Tư nguyện ý quy thuận Tô Lâm, đồng thời uống vào cái gọi là phệ tâm cổ. Không chút khách khí nói, hiện tại Lý Tư tính mệnh đã hoàn toàn nắm giữ tại Tô Lâm trong tay. Chỉ cần Tô Lâm nghĩ, Lý Tư tuyệt đối không sống tới ngày thứ hai. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ vị này thừa tướng đại nhân còn là một vị đại thiện nhân? Không hổ là tuân tử lão tiền bối mang ra đệ tử, cái này khí độ chính là không giống. Tử Minh ngây ngốc thật lâu, chợt lên tiếng nói rằng, chuyện này đồng thời không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta đi thôi, nơi này nhiều người nhãn tạm, không muốn bại lộ quá nhiều, nói nhiều tất nói hớ. Chương 521, trò hay sắp tới. Chương 521, trò hay sắp tới. Lông Vũ nghĩ tới rõ ràng càng nhiều, liền thấy chậm rãi kéo Bình Minh, quay người hướng về một nửa kia nơi hẻo lánh xê dịch. Mắt thấy tất cả mọi người không có sẽ tại ý hai người, hai vị thiếu niên mới lặng lẽ rời khỏi nơi này. Đại gia tản ra a, không có việc gì, đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Sâu hút một khẩu khí, cứ việc có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Nhan Lộ vẫn là ngay lập tức sơ tán mọi người bây xem. Trên lầu, Tô Lâm đi theo Lý Tư một đường đi tới tầng 3 một chỗ phòng riêng bên trong. Đem cửa chậm rãi đóng lại về sau, Lý Tư mới xoay người lại hướng về Tô Lâm túi người hành lễ. Liền thấy bình tĩnh nói ra, đại nhân như thế nào ở đây, Lý Tư không biết là đại nhân cách làm, còn mời đại nhân thứ tội. Người không biết không tội, người làm rất tốt, bất quá tại cái này về sau tận lực không muốn trước mặt mọi người cùng ta nói chuyện. Để tránh bị người chú ý tới thân phận của ta. Tô Lâm chậm rãi đi đến một bên bàn trà bên cạnh, biểu lộ bình tĩnh nói. Ta minh bạch. Không biết đại nhân lần này là có phải có mới kế 25 bạch, Lý Tư phải chẳng có thể trong bóng tối hỗ trợ. Lý Tư cũng không dám ngồi xuống, chỉ là đứng ở một bên chắp tay dò hỏi. Ấn lần này Thọ Yến sẽ có rất nhiều có ý lần người đến đây, người đi thông báo thông tin, để lại tư mệnh, tinh hồn cũng cùng một chỗ tới, lý do nha tùy ngươi làm sao biên. Ta ngược lại muốn xem, lần này cho hay đến cùng có khả năng diễn đến loại tình trạng nào. Tô Lâm nhìn ngoài cửa sổ có chút hăng hái phân phó nói. Một bên Lý Tư không dám có bất kỳ dị nghị, chỉ là đứng ở một bên lặng lặng chờ lấy. Sau nửa canh giờ, hai người trước sau đi ra phòng riêng. Cái kia Nhan Lộ cùng Đinh Mập Mạp hai người đã chờ từ sớm ở phía dưới, trên mặt tựa hồ mơ hồ còn có mấy phần sốt ruột. Bọn họ phần lớn đều nhận Tô Lâm là trên giang hồ thanh danh không hiện cao thủ, mà lại là phản tần trong trận doanh một thành viên. Nếu như Tô Lâm một cái nhịn không được, đối Lý Tư ra tay, cái kia tiểu thánh hiền trang lần này Thọ Yến cũng sẽ không cần mở. Tin tưởng không lâu sau đó, đại tần quân đội liền sẽ triệt để san bằng tiểu thánh hiền trang. Kinh khủng như vậy hậu quả, thử hỏi Nhan Lộ sao có thể bình tĩnh. Nếu như không phải trở ngại Lý Tư mệnh lệnh cùng uy nghiêm, hắn đã sớm xông đi lên. Nhìn thấy hai người đều an nhiên vô sự đi ra, Nhan Lộ cùng Đinh Mập Mạp không hẹn mà cùng thật dài hô ra một khẩu khí. Thực lực đến bọn họ một bước này, nhìn thấy đồ vật xa so với người bình thường muốn tấu triệt nhiều lắm. Lúc này dù cho có người ám sát Lý Tư, đại tần cũng sẽ không có biến hóa chút nào. Bởi vì Lý Tư nói cho cùng cũng bất quá là Đại Tần Vương Đạt bên trong thể chế một viên quân cờ mà thôi. Hắn tất cả quyền lợi đều là Đại Tần bên trong chân chính người cầm quyền ban cho, chỉ cần đối phương một ý nghĩ Lý Tư liền lại không đại quyền có thể nói. Giết hắn không có chút ý nghĩa nào, tha rằng như vậy, cũng không phải nghĩ biện pháp ổn định người này, sau này nói không chừng còn có thể tại Lý Tư trên thân thu hoạch được một ít trợ giúp, hay là hòa hoãn một chút Đại Tần chèn ép kẻ phản loạn tiến trình. Mặc dù ý nghĩ này có chút khó mà thực hiện, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua mảy may kỳ vọng. Bản tướng mệt mỏi, trước hết ở tại Tô Mục tiểu huynh đệ bên cạnh đi. Nhan Lộ ngươi bận rộn chính mình sự tình liền tốt, không cần quan ta, dù sao ta nhưng cũng là tại chỗ này sinh hoạt quá rất nhiều năm, đường vẫn là nhận biết. Đi xuống lầu, Lý Tư gặp Nhan Lộ muốn đi cùng chính mình cùng rời đi, vì vậy xua tay ở bên cạnh hộ vệ trưởng đi theo rời đi thành tâm trai. Tô Minh, ngươi không sao chứ? Nhan Lộ đưa mắt nhìn Lý Tư rời đi, sau một hồi cái này mới quay người nhìn hướng Tô Lâm. Không có việc gì, chỉ là cùng tướng quốc đại nhân Hàn Huyên một chút đã từng sự tình, nhìn ra hắn vẫn là rất hoài niệm tại tiểu thánh hiền trang cầu học đoạn thời gian kia. Tô Lâm cười nhạt một tiếng, sau khi nói xong liền không tại tiếp tục giải thích. Tất nhiên không có chuyện gì, vậy ta liền rời đi trước, bầu nhụy bên kia còn có chuyện gọi ta tới một chuyến. Nghe đến Tô Lâm nói như vậy, Nhan Lộ biểu lộ rõ ràng đã khá nhiều, vì vậy đối Tô Lâm nói: "Lần này ngươi có phải hay không còn có động tác khác?" Nhan Lộ đi rồi, Thạch Lan từ nơi hẻo lánh đi ra, đứng tại Tô Lâm phía sau ngự khí bình tĩnh nói: "Tạm thời còn chưa nghĩ ra, bất quá sẽ có một chàng trò hay, ta cảm thấy có lẽ thật tốt tham dự một cái mới lạ." "Hả? Ngươi chuyện bên kia đều làm xong sao?" Tô Lâm sờ lên cằm suy tư một lát, phía sau cười trả lời: Quay đầu lúc liền gặp được Thạch Lan đã đổi lại tiểu thánh hiền trang chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị một bộ nho sĩ quần áo. Cái này thân nông quần áo màu xanh lam mặc lên người, ngược lại là 337 để Thạch Lan vô căn cứ nhiều hơn mấy phần dáng vẻ thư sinh. Dù vậy, nhưng cũng không che giấu được Thạch Lan trong xương cái kia lau tránh xa người ngàn dặm lạnh lạnh khí chất. "Nhờ hồng phúc của ngươi, những cái kia việc nặng việc cực hiện tại cũng đã giao hàng cho người khác, mà ta chỉ cần chỉ huy bọn họ làm việc liền tốt." Thạch Lan trên mặt phức tạp nhìn Tô Lâm một cái, chợt nói: "Đây không phải là rất tốt, dạng này ngươi liền sẽ có nhiều thời gian hơn dùng để điều tra ngươi nghĩ muốn biết sự tình. Ta hiện tại có thể là giúp ngươi một đại ân." Tô Lâm nghe vậy cười nhạt một tiếng, tựa hồ cảm giác đồng thời không có có gì không ổn. Nhưng mà Thạch Lan nhưng là không có lại để ý tới Tô Lâm, gặp bên trong đột nhiên có người đánh đổ đồ vật liền quay người rời đi. Sáng sớm đến thanh tâm trai người ăn điểm tâm nối liền không dứt, Tô Lâm chính mình cũng tìm một chỗ yên lặng địa phương điểm phần món chính. Cũng đúng lúc này, bên ngoài lại lần nữa chuyển đến rối loạn tương mừng. Từng đội hắc giáp hộ vệ rất nhanh liền vây chặt toàn bộ thanh tâm trai, Tô Lâm xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên ngoài nhìn lại. Chương 522, cao thủ đều là đến. Chương 522, cao thủ đều là đến. Liên gặp được một người mặc khôi giáp tướng quân từ trong tiệu đi xuống. Người này thân cao 8 thước có dư, so người xung quanh cao không chỉ một đầu, phối hợp cái kia thân áo giáp lập tức liền có một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Đó là Mông Điểm, vậy mà là Mông Điểm đại tướng quân, hắn làm sao sẽ đi tới cái này? Đúng vậy à, không phải nói Mông Điểm tướng quân một mực tại trấn thủ tái ngoại biên quan sao, làm sao sẽ đi tới tiểu thánh hiền trang? Xung quanh trước đến ăn mừng những khách nhân đồng dạng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy màn này, chỉ nghe thấy có người bắt đầu xì xào bàn tán. Nhưng mà Tô Lâm đối với cái này nhưng là đã có đại khái phỏng đoán. Cái này Mông Điểm tuy nói lúc trước đồng dạng nhận đến quá tiểu thánh hiền trang ân huệ, nhưng thân có quanh người biên quan chức vụ, như không có đại sự là tuyệt đối không dám tự ý rời vị trí. Như vậy tiếp xuống liền chỉ có một khả năng, đó chính là cái này Đại Tần đế vương Doanh Chính thật sẽ đến Tang Hải Thành. Tại hỗn loạn như thế thời cuộc bên dưới, Doanh Chính vậy mà còn dám đến đây. Chỉ có thể nói Doanh Chính có cực lớn tự tin, tin tưởng tập hợp số lớn quân đội cùng mấy đại thế giới cao thủ bảo vệ cho, không ai có thể thương tổn đến hắn. Hay là cái kia Thật Lâu bên trên có đồ vật gì là hắn nhất định phải lên thuyền tận mắt nhìn đến. Đối với cái này Tô Lâm không hề xác định, cũng khinh thường tại đi đoán. Hắn mục đích cũng không phải là giết Doanh Chính, mà là dần dần thay thế hiện tại Đại Tần. Để Đại Tần ngày sau xu thế có khả năng chiếu theo ý chí của mình đến thay đổi. Đây có thể là Đại Tần một vị nào đó quân vương, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải vì hắn là từ người. Cũng có thể là hắn tự tay nâng đỡ đi lên hoàn toàn mới đế quốc. Vừa vặn lần này hắn có hứng thú dẫn người thẩm thấu vào Thật Lâu bên trong, nếu là có thể nhìn thấy vị kia Đại Tần quân vương Doanh Chính. Tô Lâm ngược lại là có chút hứng thú cùng người kia thật tốt trò chuyện chút. Cho dù là trong trí nhớ, Tô Lâm đối với vị này quân chủ cũng không phải hoàn toàn giải, không rõ ràng hắn đến cùng là một vị minh quân hay là một vị hôn quân. Ngày xưa bị diệt Chư quốc còn sót lại, tất cả mọi người đang gọi Bạo Tần. Nhưng bây giờ Đại Tần nhưng cũng không phải là không còn gì khác, ít nhất cái này trung nguyên lớn như vậy quốc thổ cũng không có tổn thất mảy may. Những cái kia tái ngoại Chư quốc nhiều năm chiến tranh khiêu khích, từ khi Tần quân nhất thống về sau, vẫn không có để tái ngoại những cái kia ngoại tộc bước vào trung nguyên nửa bước. Không những như vậy, quân sự lực lượng thậm chí so với đã từng Chư hầu quốc muốn càng thêm cường đại. Có thể cũng chỉ có Tô Lâm tại nhìn đến vật thật thời điểm, là lấy loại này vượt qua sự vật bên ngoài thị giác đối đãi sự vật. Cũng đúng lúc này, cái kia Mông Điểm tựa hồ hình như có nhận thấy, vậy mà ngẩng đầu lên, xuyên qua hừng hực ánh mắt, nhìn về phía Tô Lâm vị trí chỗ này cửa sổ. Phản ứng càng thêm nhạy cảm, Tô Lâm ngay lập tức thu hồi ánh mắt, không tại đi nhìn dưới lầu tình cảnh. Mấy hơi thở phía sau, Tô Lâm khỏe miệng đột nhiên câu lên một vệt đường cong, trong miệng lẩm bẩm nói: thật sự là lấy một người có ý tứ, đây là trên chiến trường rèn luyện ra được trực giác sao? Quả nhiên, thời khắc sinh tử rèn luyện ra được trực giác, so với những cao thủ kia cảm giác còn muốn lợi hại hơn. Đây là Tô Lâm phát ra từ nội tâm tán thưởng, hiển nhiên liền hắn cũng không có nghĩ đến Mông Điểm sẽ ngay lập tức cảm giác được hắn ánh mắt. Có lúc, loại người này thậm chí so với những cái kia cao thủ trên giang hồ kiếm khách còn muốn đáng sợ. Bởi vì bọn họ tồn tại, cùng một thân võ nghệ toàn bộ cũng là vì giết người mà luyện thành. Cái này Mông Điểm tiến vào Thanh Tâm Trai về sau, trực tiếp tìm tới Nhan Lộ, Tô Lâm cũng không biết bọn họ hàn huyên cái gì, chỉ là nhìn thấy hai người này cùng nhau rời đi Thanh Tâm Trai, ngược lại hướng về mặt phía bắc bước đi. Nếu mày suy tư một lát sau, liền gặp được Tô Lâm thấp nói hẳn là đi gặp vị kia lão tiền bối đi. Cái này Mông Điểm mặt mũi thật đúng là đủ lớn, liền Lý Tư tới đều không có đạt được vị kia Triệu Kiến, hắn lại có thể. Cũng đúng lúc này, một đạo mặc áo trắng thân ảnh đột nhiên từ bên ngoài đi vào. Người này một khi xuất hiện, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Liền nghe được có người thấp giọng hoảng sợ nói, đây không phải là Lưu Sa Bạch Phượng sao? Ta đã từng tại Thường Châu Thành gặp qua hắn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Không biết ta, ngươi nói chẳng lẽ là cái kia đã từng danh xưng Hàn Quốc đệ nhất tổ chức sát thủ Lưu Sa? T, những người này đều là giết người không chớp mắt ra hỏa, làm sao bọn họ cũng đi tới Tiểu Thánh Hiền Trang, hẳn là muốn giết người đi. Động động đầu góc của ngươi, chỗ này có thể là Tiểu Thánh Hiền Trang, mấy ngày nay lại là Tuân Tử lão tiền bối ngày mừng thọ. Hiện nay chỗ này tập hợp không biết bao nhiêu cao thủ, nếu có người muốn ở chỗ này gây rối đó nhất định là chết cũng không biết chết như thế nào, không quản là bất luận kẻ nào. Bên hai truyền đến xung quanh người liên tiếp không ngừng tiếng bàn luận xôn xao, chỉ có Tô Lâm khỏe miệng treo lên một vệt tiêu ý cũng không lâu lắm, cái kia Bạch Phượng đúng là trực tiếp hướng trên lầu đi tới. Bốn phía liếc nhìn một cái, về sau đến Tô Lâm bàn này, cười nhạt một tiếng, hỏi, vị công tử này, không biết ta có thể không thể ngồi ở chỗ này? Đương nhiên có thể, tất cả mọi người là đến Tiểu Thánh Hiền Trang chúc thọ, có khả năng gặp phải chính là duyên phận. Tô Lâm cười cười, ra hiệu Bạch Phượng có thể ngồi tại chính mình đối diện. Những cái kia đến từ Hữu Gian khách sạn nhãn lực không tệ bọn tiểu nhị rất là mắt sắc cầm lên một bình hảo rượu, phía sau cười một tiếng liền lui xuống. Đến, ta trước kính huynh đệ một ly lấy. Bạch Phượng cầm rượu lên bỏ, đầu tiên là Tô Lâm đổ đầy, phía sau lại rót cho mình một chén, phía sau cầm lên dẫn đầu uống xuống. Cũng liền trong khoảnh khắc đó, Bạch Phượng dùng chỉ có hai người âm thanh nói ra, ngày mai Triệu Cao liền sẽ mang theo lưới trước đến, Lưu Sa cũng sẽ cùng nhau đến đây. Chương 523, lại gặp đạo trích. Chương 523, lại gặp đạo trích. Ồ, Triệu Cao, một cái hoạn quan mà thôi, bằng hắn cũng làm lên triều đình quyền quý. Tô Lâm nghe vậy khỏe miệng hiện lên một vệt bùa cợt. Triệu Cao lưới bên trong những cái này đỉnh tiêm cao thủ phía trước từng bị điều động đến đại tống ám sát hắn, bất quá cuối cùng đều không ngoại lệ đều bị giải quyết. Hiện nay lưới không thể nghi ngờ là ngoài mạnh trong yếu, chỉ có hắn mới biết được lưới bên trong lại không đỉnh tiêm cao thủ. Nhiều nhất cũng chỉ có cái kia Triệu Cao là toàn bộ lưới đệ nhất cường giả. Không, Triệu Cao lần này là đi cùng đại hoàng tử phụ Tô trước đến, chỉ bằng địa vị của hắn ngược lại còn chưa có tư cách một mình trước đến. Bạch Phượng cười nhạt một tiếng, chợt nói ra trong đó nội mạc. A Phù Tô, người này ta biết, hắn lần này tới hẳn là có khác dự mưu, mà không phải đơn thuần mừng thọ. Bất quá không quản là vì cái gì, ta cũng có thể cùng nó tiếp xúc một chút mới lạ. Tô Lâm mặt không hề cảm xúc, âm thanh bên trong mang theo một vẻ cảm thấy hứng thú ý vị ở bên trong. Ai ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện muốn đi xử lý, liền đi trước, cáo tử. Bạch Phượng cáo lui. Phía sau câu kia 987 lời nói Bạch Phượng âm thanh rất nhỏ, chỉ có Tô Lâm hai cá nhân tài năng nghe đến. Hắn lần này xuất hiện nhiệm vụ liền đem Triệu Cao đám người sắp tới Tiểu Thánh Hiền Trang thông tin, trước thời hạn thông chi cho Tô Lâm. Rất nhanh trên bàn liền chỉ còn bên dưới Tô Lâm một người, những người khác bởi vì Bạch Phượng phía trước xuất hiện, cũng chú ý tới Tô Lâm bên này. Tất cả mọi người rất nghi hoặc, Tô Lâm cái này xa lạ mặt mũi, tựa hồ cũng không phải là trên giang hồ có danh tiếng nhân vật. Vì sao lại để Bạch Phượng nghiêm túc như thế đối đãi, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là đơn thuần trùng hợp sao? A, cuối cùng để ta tìm tới ngươi, hắc 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 cũng không lâu lắm, Tô Lâm bên này lại lần nữa nên đón một vị người quen. Bất quá vị này người quen lần này xuyên nhưng là rất là chặt chẽ, đầu người này phát rất dài mơ hồ chặn lại non nửa khuôn mặt. Nếu như không nhìn kỹ thật đúng là nhịn không được đến, bất quá nghe thanh âm Tô Lâm liền đã biết, người này chính là nhiều ngày không thấy danh xưng Trộm Vương Chi Vương Thần Thâu Đạo Trích. Huynh đệ, thế nào có phải là cảm thấy tại chỗ này nhìn thấy ta rất kinh ngạc? Không muốn kinh ngạc, chúng ta người lần này có thể là tới không ít, bất quá đều là trang điểm qua phía sau mới tiến vào. Thế nào, chúng ta dịch dung kỹ xảo rất khó bị phát hiện á? Hắc hắc hắc, Đạo Trích một mặt tự hào nói. Nói xong về sau cũng bất chấp tất cả, cầm lấy phía trước Bạch Phượng đã dùng qua chén rượu cho chính mình cũng rót đầy một ly. Hoàn toàn không có chú ý tới chén rượu này vừa vặn có người dùng quá. Nếu như Đạo Trích biết đây là Bạch Phượng đã dùng qua chén rượu, nhất định sẽ tức nghiến răng ngứa, thuận tay đem chén rượu bóp nát. Chỉ vì ban đầu ở Tang Hải trong thành, Bạch Phượng đã từng thêm cái kia màu trắng đại điệu truy sát hắn mấy chục dặm. Nếu như không phải khinh công của hắn cao cường, sợ rằng thật đúng là muốn bị cho ám sát. Luận thực lực thật sự là hắn không bằng Bạch Phượng, nhưng luận khinh công lời nói, Đạo Trích tuyệt đối không sợ chút nào. Cho dù là Bạch Phượng cũng cần phải mượn cái kia đại điệu tốc độ mới có thể đuổi theo hắn. Tô Lâm biết hai người này khinh công đều có ưu huyết, đặc tính khác biệt quá nhiều. Đạo Trích tốc độ cùng độ linh hoạt, mà Bạch Phượng khinh công tại chú trọng uy lực cùng giết người kỹ xảo. Giữa hai bên lẫn nhau có ưu huyết, cũng không có chân chính phân chia mạnh yếu. Các ngươi tới chỗ này làm cái gì? Tô Lâm sắc mặt chưa thay đổi, nhìn lướt qua mang theo giả tóc Đạo Trích, ánh mắt bình tĩnh hỏi. Cái này sao? Ngươi cũng biết, chúng ta là phản Tần thế lực, hôm nay nơi này chính là có rất nhiều Tần quốc nhân vật trọng yếu tại. Thử nghĩ một cái, nếu như chúng ta thành công ám sát lầu một vị nào đó Tần quốc đại nhân vật, phản Tần thế lực thanh thế tất nhiên như mặt trời giữa trưa, hấp dẫn càng nhiều đồng đạo gia nhập. Kể từ đó chẳng phải là chuyện tốt một kiện? Đạo Trích nói lời này lúc khắp khuôn mặt là tiêu ý, tựa hồ đã đoán được tốt đẹp tương lai. Nhưng mà Tô Lâm đối với cái này lại cũng không tin tưởng, nơi này cao thủ thực sự là quá nhiều. Vẹn vẹn bằng vào mặt ra liền muốn tại nhiều cao thủ như vậy cùng Tần quân thủ hộ Tiểu Thánh Hiền Trang giết người, đây quả thực là tự tìm đường chết. Ngươi cảm thấy ta có thể hay không tin ngươi? Tô Lâm khẽ miệng tươi cười, đối đạo Trích Ý vị thâm trường nói: "Ai nha, ta liền biết không gạt được ngươi, thật sự là không có ý nghĩa. Ngươi người này thật là không mở được bữa giỡn, kỳ thật chúng ta tới mục đích cũng không phải là giết Tần Quốc đại nhân vật, mà là thông qua lần này thọ yến gặp một lần một ít người. Đến mức trong đó chi tiết tha thứ ta không thể trả lời, đây là thuộc về chúng ta nội bộ bí mật. Ta là nhìn Tô một huynh đệ ngươi đồng dạng là phản Tần người, mới nói cho những chuyện này, ngươi có thể chớ nói ra ngoài a." Mắt thấy Tô Lâm không tin, đạo Trích rất là mất hứng lại uống một chén rượu. Nhưng mà đạo Trích không biết là Tô Lâm muốn xa so với hắn biết rõ đối Mặc Gia hiểu rõ càng sâu. Lần này Mặc Gia chư vị các thủ lĩnh sát suất rất lớn là tới gặp những cái này minh hữu, cũng chính là còn lại phản Tần liên minh. Nếu như Tô Lâm không có dự liệu sai, trong đó rất có thể liền có người Tông Tiêu giao tử, cùng với Hạng thị nhất tộc Long Thả trở chư phương thế lực. Nếu là như vậy, ngày đó Tông Hiểu Mộng rất có thể sẽ cùng phù Tô cùng nhau trước đến. Vận mệnh quy tích cuối cùng không có bị hắn đánh mỡ, chỉ bất quá trong đó biến số nhưng là vẫn như cũ khống chế tại Tô Lâm trong tay. Bao gồm mặt ngoài cùng Triệu Cao hợp tác lưu xa một đám cao thủ, bao gồm Lý Tư ở bên trong, Âm Dương gia tinh hồn cầm đầu, đại tư mệnh đám người đều đã là hắn người. Chương 524, lại gặp đạo Trích 2. Chương 524, lại gặp đạo Trích 2. Tô Lâm ngược lại rất là hiếu kỳ, như chính mình khăng khăng vi phạm vận mệnh quy tích, thay đổi công việc phát triển. Như vậy biến số đến lại sẽ là kết quả gì, có thể là nơi này cao thủ đều bị hắn trưởng khống. Sau đó hiệu chung với hắn, núp trong bóng tối lực lượng sẽ càng thêm khổng lồ. Cũng có thể triệt để bại lộ, phía sau tiểu thánh hiển trang bị đại tần san thành bình địa, hắn kế hoạch cũng muốn hướng về sau trì hoãn. Làm không tốt thật vất vả thu phục các lộ cao thủ cũng có thể bị phẫn nộ đại tần điều động đại quân trực tiếp diệt sát. Nói cho cùng, phản tần thế lực bên trong thiếu cuối cùng vẫn là binh mã. Lần này cái kia Long Thả dẫn đầu đằng Long quân đoàn tựa hồ chính là một cái tốt khởi điểm. Tô Lâm quyết định tìm cơ hội đem Long Thả thu phục, là ngày sau phát triển thế lực chống chọi tần làm chuẩn bị. Đến mức làm như vậy không sẽ đối vị kia thiên mệnh chi tử Thiếu Vũ có chỗ ảnh hưởng, Tô Lâm thì cũng không thèm để ý lấy hắn thực lực hiện nay, nếu là muốn bồi dưỡng Thiếu Vũ quả thực dễ như trở bàn tay, cũng không cần phiền phái như vậy chờ đợi chính bọn họ chính mình trưởng thành. Bình Minh chính là một ví dụ, Tô Lâm đợi không được thời gian lâu như vậy, vậy cũng chỉ có để bánh răng vận mệnh chuyển càng nhanh một chút. Phía trước hắn liền lấy quán đỉnh phương thức truyền thụ Bình Minh Lăng Ba vi bộ, khó đảm bảo tại ngày sau thích hợp thời cơ bên dưới, lại truyền thụ Bình Minh mấy bộ lợi hại võ công. Tiếp xuống Tô Lâm cơ hồ là tại chỗ này nhìn thấy trên giang hồ các lộ hào kiệt. Nho ra tiểu thánh hiển trang ở các nơi thanh danh đều rất không tệ, phàm là trên giang hồ có chút danh khí cao thủ đều sẽ cho tiểu thánh hiển trang một cái mặt mũi. Không thể không nói đạo Trích người quen biết thật đúng là nhiều. Vẹn vẹn chỉ là một lát sau, hắn liền đã hướng Tô Lâm giới thiệu không dưới 10 tên trên giang hồ có danh tiếng cao thủ. Ngươi nhìn bên kia cái kia sắc mặt có chút tái nhợt nam tử, thoạt nhìn như là một vị thư sinh đúng không? Ha ha ha, ta cho ngươi biết người này có thể là trên giang hồ nổi tiếng yêu dâu xanh, sắc mặt tái nhợt nói trắng ra chính là túng dục quá độ, bất quá người này đối với cái này nhưng là thích thú. Một đoạn thời khắc, đạo Trích đột nhiên nhìn hướng một chỗ ngóc ngách, lén lút đối Tô Lâm giới thiệu nói: "Ồ, một cái yêu dâu xanh cũng có thể đến tiểu thánh hiển trang chúc thọ." Tô Lâm cũng là lần đầu tiên nghe được người này tên tuổi, vì vậy không hiểu hỏi: "Ha ha ha ha, cái này ngươi không biết đâu, kỳ thật người này ra thế rất không tệ, cũng là một phương địa vực đại gia tộc, rất có tiền cái chủng loại kia. Nhưng người này chính là thích hái hoa, nhưng hắn nhưng là có một cái cổ quái đam mê, mỗi lần lấy xong hoa về sau liền sẽ không chút lưu tình rời đi. Một giây trước còn cùng nhân gia ân ân ái ái, một giây sau gần như liền không quen biết người ta. Sau đó sẽ còn lén lút cho người ta lưu lại một khoản tiền tài, xem như là dùng để bồi thường. Qua nhiều năm như vậy còn không có nghe nói có ai là bị người này ép buộc, dù sao hắn thoạt nhìn trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, tướng mạo vẫn là rất có loại nhã nhặn bại hoại cảm giác không phải sao?" Đạo Trích nói đến nơi đây đem rượu trong ly uống một hớp tận, cười hỏi lại Tô Lâm: "Thật là một vị phong lưu lãng tử, bất quá nhìn như vậy tướng mạo, thực sự là để người cảm khái hắn là thế nào kiên trì đến bây giờ." Tô Lâm sắc mặt cổ quái, lời nói bên trong có chuyện nói. Trong lời này có thể cũng chỉ có nam người mới minh bạch có ý tứ gì. Loại người này tại Tô Lâm xem ra, sợ là không bao lâu nữa liền muốn bởi vì quá mức suy yếu mà xuất hiện các loại triệu chứng. Cuối cùng thậm chí liền bình thường người trưởng thành một quyền đều gánh không được. Nhưng đối phương cũng không có, vậy liền chỉ có một khả năng, đối phương tu luyện ma chủng tà công. Có thể cũng liền chỉ có loại này có thể mới có thể giải thích Tô Lâm nghi ngờ trong lòng. Không rõ ràng, nghe nói là cùng người này tu luyện công pháp có quan hệ, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết hắn tu luyện chính là cái gì công pháp. Ta chỉ là nghe nói, người này nhìn ngay lập tức càng là suy yếu tiểu tụy, hắn thực lực cũng liền càng mạnh. Cụ thể có phải là thật hay không ta không dám hứa chắc, bởi vì giữa chúng ta đồng thời không có quá nhiều tiếp xúc, cũng chưa hề giao thủ. Nói xong lời cuối cùng liền đạo Trích cũng bắt đầu không xác định chính mình biết thông tin có phải là thật hay không. Cuối cùng những lời này cũng chỉ là làm cái truyền ngôn lời đồn đại phái ngữ nói cho Tô Lâm nghe. Thấy không, còn có vị kia luyện ngạnh khí công, một thân kim trùng cháo thiết bố sam, liền xem như đao kiếm cũng vô pháp tổn thương mảy may. Bất quá trong mắt của ta, người này cũng bất quá là hiểu được chút lấy cường đối cường chiến pháp. Nếu như đổi lại một chút chiêu thức linh hoạt cao thủ, luôn có thể để người này lộ ra sơ hở, điểm này ta có quyền lên tiếng nhất. Đạo Trích kế tiếp chỉ, là một cái thân mặc hoàn bảo, đỉnh đầu tóc bị cạo đến chùi lùi nam nhân. Ngạnh khí công sao? Loại người này ta tựa hồ đã thật lâu không có thấy. Cũng không biết người này chân chính tu luyện đến một bước kia, nếu có cơ hội thật muốn tìm hắn luận bàn một phen. Tô Lâm có chút hăng hái 3.5 nói. Nghe đạo Trích giới thiệu, liền hắn cũng hiện lên một ít hào hứng. Cái kia vẫn là thôi đi, ít nhất hiện tại không được, tên kia khó đối phó, nhưng cũng không thế nào thích kết thủ. Nếu như ngươi muốn tìm hắn luận bàn, đợi đến lần này đến hội kết thúc, lại chính mình tìm hắn đi. Ân ta đi, cái kia, mỹ nữ kia thoạt nhìn tốt đúng giờ a. Chật chật vóc người này. Nếu như ta nhớ không lầm, đối phương hẳn là Ngọc Nữ Tông Lục Phi Tháng. Tô Lâm ngồi ở bên cạnh lặng lặng uống rượu, mà một bên Đạo Trích nhưng là nhìn xem người xung quanh, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc. Chương 525, Thiếu Vũ Thỉnh Cầu. Chương 525, Thiếu Vũ Thỉnh Cầu. Khi thấy những cái kia tướng mạo xuất chúng, dáng người cực tốt nữ từ lúc, người này càng là không rời mắt nổi. Một màn này làm xung quanh mấy bàn khách nhân đều phát hiện Đạo Trích không thích hợp, đại gia nhộn nhịp dùng ánh mắt quái dị quay đầu nhìn qua Tô Lâm hai người. Đạo Trích người này còn tốt, từ đầu đến cuối vẫn luôn là lưng đối người ta, chỉ có Tô Lâm một mực thừa nhận như thế nhiều người khác thường ánh mắt. Loại cảm giác này, tựa như là những người này tại nhìn hai cái dị loại đồng dạng. Khu khu, chú ý một chút hình tượng, những người kia đều tại nhìn chúng ta đây. Tô Lâm vội ho một tiếng, mắt thấy nhìn hướng hai người cao thủ càng ngày càng nhiều, cuối cùng cũng chỉ có thể hạ giọng hướng Đạo Trích nhắc nhở. Sợ cái gì, đại gia người nào nhận biết ai vậy, chúng ta chỉ là tại chỗ này nói chuyện phiếm, lại không có gây trở ngại bọn họ. Nhưng mà Đạo Trích nhưng là đối với cái này lơ đễnh, vẫn còn tại dùng ánh mắt tìm kiếm xung quanh sắc đẹp không tệ nữ tử. 25 Tô Lâm nghe nói như thế, khỏe miệng co quắp động, cuối cùng cũng chỉ có thể là ngậm miệng không nói, tùy ý người này lung tung giày vò. Thử, đồ háo sắc nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem hai tròng mắt của ngươi cho đào ra. Cuối cùng, một đoạn thời khắc cách đó không xa một bàn nữ tử bên trong, trẻ tuổi nhất cái kia đột nhiên hừ lạnh một tiếng, a hung hăng trợn mắt nhìn Đạo Trích một cái. A ha ha ha. Ngượng ngùng, gần nhất ánh mắt không dễ dùng lắm, các ngươi không nên hiểu lầm. Cảm giác được chính mình bị phát hiện, cái này Đạo Trích gì vào chính mình mang theo một đầu tóc giả, lại thêm trên mặt hóa trang, gần như không có người nhận biết mình, liền muốn không kiêng nể gì cả nhìn lén nhân ra. Nhưng là mày may quên đi, Tô Lâm hiện tại vẫn là lấy bộ mặt thật ngồi ở chỗ này, hắn không có lộ mặt thời điểm ngược lại là không có gì, thế nhưng về sau những cô gái này tại nhìn đến Tô Lâm về sau, nhất định sẽ theo bản năng cho rằng, cái này nam nhân cùng cái kia mặt người dạ thú hèn mọn giá hỏa là cùng một bọn. Làm Tô Lâm hiện tại nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, dứt khoát không nhìn thẳng, giả vờ như cái gì cũng nhìn không thấy chính là. Ta phải đi, chúng ta lần sau gặp. Tô Lâm thực sự là nhẫn nhịn không được người xung quanh ánh mắt quái dị, cùng Đạo Trích lên tiếng chào hỏi, liền một người vội vã được đến rời đi. Chỉ để lại Đạo Trích một người như cũ sắc mị mị nhìn lén xung quanh thỉnh thoảng đi qua nữ tử. A đại ca, ngươi làm sao nhanh như vậy liền xuống lầu? Đây là muốn trở về sao? Tô Lâm cái này mới vừa vặn đi tới dưới lầu, liền gặp được một cái Bình Minh cùng Lông Vũ hai người sinh trưởng ở lén lén lút lút được đến nhìn lén cái gì. Bình Minh người này tại nhìn thấy Tô Lâm đi ra, vì vậy đuổi theo hỏi. Ân, thấy mấy vị bằng hữu, cơm sáng cũng đến qua, người nơi này đều bể bộn nhiều việc, ta nghĩ chính mình liền không ở nơi này cho các ngươi thêm phiền phức. Tô Lệ cười giải thích nói, kỳ thật hắn là nghĩ cách Đạo Trích xa một chút. Sợ Đạo Trích bị những cái kia nữ hiệp bọn họ vây công, cuối cùng còn muốn lan đến gần chính mình. Chúng ta bây giờ cũng đã làm xong tất cả mọi chuyện, không bằng tìm một chỗ để đại ca ngươi làm chúng ta bồi luyện thế nào. Bình Minh cùng Lông Vũ tựa hồ là đã sớm thương lượng xong đồng dạng. Hai người bảo vệ xem một cái, phía sau do Trời Sáng chủ động mời nói. Ồ, tìm ta làm bồi luyện. Vậy tại sao không phải là các ngươi hai cái lẫn nhau làm bồi luyện đâu? Tô Lâm nghe vậy lông mày nhíu lại, không khỏi nghi ngờ nói. Cái này sao, còn không phải ta hiện tại quá yếu, chỉ biết là thân pháp chạy trốn. Thiếu Vũ nói ta không có cách nào làm hắn bồi luyện, bởi vì hắn hoàn toàn thi triển không ra hắn toàn bộ thực lực. Bình Minh nghe vậy gãi đầu một cái, vì vậy nói. Tô tiên sinh, nếu như ngươi có thời gian, ta nghĩ mời ngươi làm ta bồi luyện. Đương nhiên nếu như ngươi muốn một chút thủ lao lời nói, cái này cái mặt dây chuyền liền đưa cho ngươi tốt. Mặc dù không phải cái gì đặc biệt bảo bối đáng tiền, nhưng tóm lại có khả năng giá trị chút ngân lượng. Lông Vũ do dự một chút, phía sau cắn răng một cái tựa như hạ quyết tâm đồng dạng, quyết định đem phụ thân hắn tặng cho hắn ngọc bội giao cho Tô Lâm. Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là kiện gia tộc truyền thừa tín vật đi. Ngọc cũng thực sự là tốt ngọc, cho dù là thả tới hiện tại cũng khó khăn gặp phải loại này ngọc chất, nhưng ý nghĩa của nó vị trí có lẽ so ngọc bội bản thân càng có giá trị. Tô Lâm một cái liền nhìn ra đây là hạng thị nhất tộc truyền thừa ngọc bội. Chỉ có lịch đại gia chủ mới có thể có tư cách đeo cái này cái ngọc mực điêu khắc thành long hổ ngọc bội. Mặc dù biết 400 nhưng Tô Lâm lại cũng chỉ có thể giả vờ như không xác định bộ dáng, để tránh gây nên Thiếu Vũ nghi ngờ. Là, bất quá vì có khả năng thay đổi đến càng mạnh, có khả năng sớm ngày vì ta cảm thấy gia tộc thù lao, chỉ là một cái ngọc bội lại như thế nào. Thiếu Vũ nhẹ gật đầu, thái độ vô cùng kiên quyết. Mắt thấy Tô Lâm không nói gì, Thiếu Vũ cũng là có chút cúng lên, lập tức nói ra, ngài có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế giáo hội Bình Minh huyền diệu thân pháp, lại không có tổn hại Bình Minh bất kỳ căn cơ. Chỉ dựa vào điểm này, ngài chính là ta đã thấy thực lực tối cường đại người. Thiếu Vũ biểu lộ vô cùng kiên định, đứng ở nơi đó hai tay nâng long hổ ngọc bội lên tiếng nói rằng, tuổi còn trẻ liền có như thế tâm trí, cũng là xác thực khó được. Thôi được, tất nhiên ngươi khăng khăng như vậy, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng cũng có một điều kiện. Đi theo ta. Tô Lâm thấy thế hài lòng gật đầu, không nghĩ tới sự tình chuyển cơ vậy mà đến nhanh như vậy. Lâu như vậy đến nay hắn vẫn luôn cho rằng Thiếu Vũ đối với chính mình có phòng bị. Hiện tại xem ra, hắn tựa hồ cuối cùng không có ngăn chặn nội tâm viên kia mạnh lên tâm. Chương 526, trong rừng buổi luyện. Chương 526, trong rừng buổi luyện. Đúng vậy à, nếu như chỉ dựa vào chính bọn họ, còn không biết muốn bao nhiêu năm sau mới có thể trưởng thành. Ở trong đó thực tế tràn ngập quá nhiều biến số, thậm chí hơi có sai lầm, bên cạnh liền sẽ có rất nhiều người vì vậy mà chết đi. Khoảng thời gian này nghĩ đến bọn họ đã sớm đã thấy qua người bên cạnh cái này đến cái khác rời đi. Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì như vậy khát vọng lực lượng nguyên nhân một trong. Tô Lâm dựa vào ký ức, đi tới tiểu thánh hiền trang phía tây một chỗ trong rừng cây. Nơi này tựa hồ đã thật lâu không có quét dọn, xung quanh phòng ốc đại bộ phận đều bị dây sắt khóa lại, trên mặt đất nhiều tích thật dày một tầng lá cây. Bên cạnh rừng cây càng là cành lá rậm rạp, rất lâu không có người xây dựng thanh lý. Nơi này Tô Lâm từng hướng Nho Gia Tam Kiệt bên trong Nhan Lộ hỏi qua, mà hắn cho ra trả lời là, nơi này đã từng xuất hiện một cái Nho Gia phản đồ. Người kia không những ly kinh bạn đạo, thậm chí còn mang theo mặt khác một nhóm người mưu đồ lật nghiêng, tính toán trộm lấy Nho Gia chính thống. Bất quá tại cuối cùng, cũng là thành công bị Nho Gia một đám cao thủ trấn áp. Từ nay về sau, nơi này cũng bị triệt để phong cấm, nghe nói là bên trong có rất nhiều địa phương bị cái kia người hạ độc thuốc. Phàm là dính lấy một điểm, liền sẽ nháy mắt làn da tối giữa, trong vòng 7 ngày không ngừng tăng thêm, cho đến cuối cùng hóa thành một bãi máu sền sệt mà chết. Thuyết pháp này Tô Lâm không rõ ràng thật giả, nhưng có khả năng đem nơi này hoàn toàn phong tỏa, nghĩ đến hẳn là có hỏi vấn đề tồn tại. Vượt qua mảnh này hoang vu viện là bầy, Tô Lâm đứng tại trong rừng cây đưa lưng về phía Bình Minh cùng Thiếu Vũ. Liền nghe Tô Lâm nói ra, toàn lực hướng ta ra tay đi, không cần lưu thủ. Nếu như ngươi không có tại trong vòng 10 chiêu để ta xê dịch một bước, như vậy tiếp xuống ta phản kích sẽ rất đáng sợ. Tốt, Tô tiên sinh xin chỉ giáo. Thiếu Vũ tựa hồ cũng bị Tô Lâm đốt lên trong lòng chiến đấu chi hỏa, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Nhẹ gật đầu về sau, liền thấy Thiếu Vũ song quyền nắm chặt, toàn thân kéo căng cả người tựa như là cùng nhau mở ra cung tiễn. Sau một khắc, liền nghe đến kình phong gào thét, Thiếu Vũ dưới chân tốc độ cực nhanh, ba chân bốn cẳng, nắm tay phải chạy thẳng tới Tô Lâm cái hốt đánh tới. Nhưng tại một khắc cuối cùng Tô Lâm lại phảng phất sau đầu sinh con mắt, tại một khắc cuối cùng thật vừa đúng lúc tránh thoát một quyền kia. Lại đến. Uống, Thiếu Vũ không phục, hét lớn một tiếng mặt khác một quyền trực tiếp đập về phía Tô Lâm phần eo. Ầm. Chỉ nghe thấy một đạo tiếng vang trầm nặng tại trong rừng cây truyền ra. Tô Lâm lần này cũng không bao nhiêu, Thiếu Vũ một quyền kia thực sự đệm ở Tô Lâm trên lưng. Nhưng bay rất ra ngoài vậy mà là Thiếu Vũ, đồng thời cái này vừa bay chính là bay ra cách xa 5 mét. Cả người nhe răng niết miệng hơn nửa ngày mới đứng dậy. Lần này Thiếu Vũ tốc độ càng nhanh hơn, nắm đấm của hắn đột nhiên hóa thành lợi chảo thẳng chảo Tô Lâm cái cổ. Nếu là đổi lại những người khác, một cái không chú ý lần này liền có thể bị Thiếu Vũ lấy xuống đối phương hầu cốt, đủ để nháy mắt mất mạng. Chỉ tiếc Tô Lâm cũng không phải là người bình thường, liền gặp được Tô Lâm hậu phát chế nhân tay phải chỗ sâu gắt gao bắt lấy Thiếu Vũ cổ tay. Phía sau tay phải dùng sức xoay chuyển, cái kia Thiếu Vũ cả người thân thể bất ổn giữa không trung bên trong dạo qua một vòng, mới lảo đảo lui lại. Ngươi hẳn là binh gia xuất thân, cái này một thân sát quyền khắp nơi lộ ra kỹ thuật giết người. Bất quá so với sát quyền uy lực, ngươi thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu xa xa không đủ, chỉ có thể coi là trên giang hồ nhị lưu cao thủ. Đối phó chút sơn tặc mạnh đến tạm được, nhưng nếu là gặp những cái kia nhất lưu cao thủ, có lẽ Bình Minh còn có cơ hội chạy trốn, nhưng ngươi sẽ chết. Tô Lâm chính diện đối mặt Thiếu Vũ, mặt không thay đổi nói ra một cái cực kỳ sự thật tàn khốc. Ngày trước Bình Minh so với Thiếu Vũ cùng Nguyệt Nhi, luôn là yếu nhất một cái kia. Lẫn nhau luận bàn ở giữa Thiếu Vũ luôn là có khả năng nhẹ nhõm đánh bại Bình Minh, nhưng bây giờ không đồng dạng, học được Lăng Ba Vi bộ Thiên Minh thân pháp phiêu miệu khó tìm. Cho dù là hắn Thiếu Vũ toàn lực thi triển, cũng rất khó bắt lấy Bình Minh. Có lẽ phía trước hắn sẽ cảm thấy Tô Lâm thuyết pháp này không hề chính xác, nhưng bây giờ hắn lại trầm mặc. Đúng vậy à, Bình Minh ít nhất luyện thành một thân kinh công, bằng vào thân pháp vô luận như thế nào đều có lực đánh một trận, thậm chí có thể đủ một vừa đánh vừa lui. Nhưng hắn không giống, hắn không có nhẹ như vậy công, hắn có khả năng bằng vào cũng chỉ có ban đầu ở hạng thị nhất tộc học được chiến trường sát chiêu. Cái này công phu sức sát thương cực mạnh, nhưng tốc độ phát triển nhưng là cực kỳ chậm chạp. Nhất định phải trải qua vô số thi triển cùng thời khắc sinh tử, mới có thể đem hạng thị nhất tộc giết người công phu phát huy đến cực hạn. Tới đi, toàn lực xuất thủ. Tô Lâm vẫn như cũng là câu nói kia, từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không có di động mảy may. À, một màn này tựa hồ triệt để kích thích Thiếu Vũ huyết tính, liền thấy hét lớn một tiếng, cả người lại lần nữa liền xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời nhỏ trong rừng cây tiếng vang trầm nặng liên tục không ngừng, Thiếu Vũ thân ảnh một lần lại một lần té ngã. Nhưng mà hắn lại không có chút nào muốn ý tứ buông tha, vẫn như cũng là một lần lại một lần bỏ dậy, tại uy quyền xông đi lên, tại té ngã thấy cảnh này, cho dù là Tô Lâm cũng là nhịn không được âm thầm gật đầu áp. Cái này Thiếu Vũ đối với võ đạo thiên phú xác thực rất cao, tuổi còn nhỏ liền có thể làm đến bước này, không hổ là sau này giành chấn thiên hạ bá vương. Tất nhiên hắn nghĩ tốt thành, cái kia Tô Lâm liền cho hắn cơ hội này. Một canh giờ sau, liền nghe đến bịch một tiếng, Thiếu Vũ cả người thẳng tắp ngã nhào trên đất, thở hổn hển. Chương 527, một cái xem đấu. Chương 527, một cái xem đấu. Hắn lúc này toàn thân tất cả đều bị mồ hôi ướt nhẹp, mặc dù nhìn từ bề ngoài đồng thời không có cái gì thương thế, nhưng nếu như cởi xuống y phục, liền có thể nhìn thấy trừ trần trụi tại bên ngoài làn da bên ngoài, Thiếu Vũ trên thân đã tràn đầy máu ứ động, lớn lớn nhỏ nhỏ không dưới mấy chục chỗ. Cái này trong vòng một canh giờ, Thiếu Vũ đem hết toàn lực vẫn luôn tại công kích, nhưng mãi đến cuối cùng một cái đánh tới hắn vô lực ngã xuống, cũng không có để Tô Lâm dưới chân di động nửa bước. Mà Tô Lâm trong nháy mắt đó một quyền, nhưng là thực sự sáu quyền nháy mắt đánh ra. Tuy nói là lực đạo có chỗ khống chế, nhưng vẫn như cũng là để Thiếu Vũ trên thân lại lần nữa tăng lên sáu nơi máu ứ động. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đại ca Thiếu Vũ có thể hay không trực tiếp bị ngươi cho đánh chết ta? Bình Minh đứng tại cách đó không xa nhìn chính là miệng hà lớn, lúc này đã không biết nên làm sao đánh giá. Yên tâm đi, hắn không chết được. Đây là một loại cực kỳ chân quý đỉnh cấp rượu thuốc, sau khi trở về mỗi ngày sớm muộn các một lần muốn dùng nước nóng ngâm tắm, lại mỗi lần chỉ cần ở bên trong nhỏ lên một giọt. Đỡ hắn trở về đi, ta còn có việc 300 liền đi trước. Có chuyện gì nhớ tới đến cây liễu lớn phía trước đình viện tìm ta. Tô Lâm ném xuống câu nói này liền một mình hướng chính mình bước đi. Vừa rồi hắn những cái kia công kích cũng không phải lung tung đánh, mỗi một cái gần như đều là đập nện tại Thiếu Vũ trên thân trọng yếu nhất khiếu huyệt bên trên, trợ giúp đả thông những người kia thân thể rất khó xông phá kinh mạch. Mặc dù nhìn bề ngoài Thiếu Vũ thụ thương nghiêm trọng, cần thời gian dài tu dưỡng, nhưng chỉ cần pha được một lần hắn cho rượu thuốc, thân thể của hắn liền sẽ phát sinh biến hóa rõ ràng, đương nhiên đây cũng chỉ là nói sau. Đi tới cửa sân phía trước, Tô Lâm rất nhanh liền nhìn thấy một đám hắc giáp thi vệ chính đứng ở bên cạnh một chỗ đình viện phía trước. Cái này mới hồi tưởng lại, phía trước Lý Tư có thể là nói muốn ở tại chính mình bên cạnh. Tình huống hiện tại chính là, Thạch Lan viện tử tại chính mình phía bên phải, mà Lý Tư viện tử thì tại bên trái của mình. Xung quanh thậm chí còn có rất nhiều đi qua người đi đường đứng ở đằng xa hướng về bên này chỉ trỏ, những người này phần lớn cũng đều là muốn gặp một lần cao cao tại thượng thừa tướng. Nhìn một chút đại tần quyền thế ngập trời thừa tướng đến cùng dáng dấp ra sao. Bất đắc dĩ thở dài, Tô Lâm cũng không muốn để ý tới những người này, trực tiếp đi vào viện tử của mình. Trong đó nhìn thấy Tô Lâm về sau, những cái này hắc giáp hộ vệ cũng đều tại lén lút hướng bên này dò xét. Những hộ vệ này cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai cũng dám đoạt thừa tướng viện tử, hơn nữa còn để thừa tướng ở tại bên cạnh. Đi vào viện tử của mình, Tô Lâm mở ra tay nhìn thoáng qua Thiếu Vũ viên kia mặc ngọc điêu khắc long hổ ngọc bội, phía sau đem thu vào. Thứ này đối với Tô Lâm đến nói không có chút nào bước đi, vì kích phát Thiếu Vũ tiềm năng, tạm thời thay hắn đảm bảo vật này cũng coi là một loại phương pháp. Lúc gần đi Tô Lâm cũng có nói qua, chỉ cần Thiếu Vũ khen thưởng thực lực đầy đủ, có thể chỗ thử từ hắn nơi này lấy đi ngọc bội. Hôm nay gặp phải người và sự việc thực tế quá nhiều, cho dù là Tô Lâm cũng muốn chậm rãi tiêu hóa mới được. Cái kia Triệu Cao thì là liền sẽ bồi tiếp chịu chết đồng thời đi đến Tiểu Thánh Hiền Trang, không biết lại sẽ nhấc lên bao lớn sóng gió. Tô Lâm biết, Triệu Cao cùng Lý Tư cũng không phải là người một đường, mà Lý Tư cũng không phải hiệu chung với Thái tử Phù Tô. Liền Tô Lâm đối với cái này gian thần hiểu rõ, mặc dù nhìn từ bề ngoài là tại phục tùng Phù Tô mệnh lệnh, tựa như là trước đó đứng ngay ngắn đội. Nhưng người này trong âm thầm nói không chừng cũng sớm đã có càng thêm âm hiểm lưu đồ. Người này sau này tất thành họa lớn, nếu có cơ hội nhất định muốn trừ bỏ hậu họa. Trong lòng nghĩ như vậy, Tô Lâm bên này mới vừa vặn đi vào phòng không lâu, chỉ nghe thấy ngoài viện có người gõ cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ xem xét, vậy mà là Lý Tư đích thân ở ngoài cửa chờ. Tô Lâm bất đắc dĩ, biết không thể tại nhiều như thế người chú ý xuống phơi Lý Tư ở bên ngoài, liền đành phải đem Lý Tư đón vào trong nội viện. Hai người cũng không vào nhà, mà là hướng đi một bên đỉnh nghỉ mát. Đại nhân ở chỗ này, cảm giác tạm được. Nếu biết rõ nơi này một ngọn cây quạt cỏ, năm đó đều là ta đích thân gieo xuống. Chỉ là hai năm này công việc bận rộn, vẫn luôn là từ Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong hậu sinh bọn họ hỗ trợ trông nom. Lý Tư bốn phía liếc nhìn một vòng, trên mặt mang theo một vẻ hội ý dáng dấp, cười hỏi: "Coi như không tệ, ta nói tới đây làm sao cùng địa phương khác không giống, nguyên lai là thừa tướng đại nhân đích thân trông nom qua địa phương." Tô Lâm khỏe miệng tươi cười, song cùng Lý Tư nửa đùa nửa thật nói: "Ngài nói đùa, Lý Tư đảm đương không nổi đại nhân, tối đa cũng chỉ là thủ hạ của ngài." Nhưng mà Lý Tư nhưng là cười khổ một tiếng, hơi thích một vẻ trào phúng ý vị nói: "Ồ, ngươi chẳng lẽ cảm thấy làm thủ hạ của ta rất ăn thiệt thòi? Ta xem ngươi đi bộ chân phải hơi cà thọn, thắt lưng không công bằng mà vai gáy hơi cong, xác nhận không có cách nào thẳng tắp. Có phải là hậu bối đã từng nhận qua cái gì tổn thương?" Tô Lâm nghe vậy lông mày nhíu lại, biết đây là Lý Tư đang mượn cười nhạo mình cơ hội, âm thầm thăm dò trước người hắn. Mặc dù Lý Tư biết hắn rất mạnh, nhưng chả xong toàn bộ không hiểu rõ Tô Lâm thân phận. Điểm này tiểu tâm tư Tô Lâm mặc dù khám phá nhưng không nói toạc. Vì vậy trên dưới dò xét Lý Tư một cái, phía sau đột nhiên nhắc lên những chuyện khác. "Ngài làm sao mà biết được? Chẳng lẽ ngài cũng hiểu y thuật?" Nhưng kế tiếp, Tô Lâm một phen trả lời nhưng là để Lý Tư hai mắt trừng lớn đầy mặt không thể tin. Hắn ám tật mặc dù đã khá nhiều năm rồi, nhưng trừ chính mình thái giám thê tử bên ngoài, tựa hồ lại không người biết được. Chương 528, phương thuốc kịch độc. Chương 528, phương thuốc kịch độc. Mà Tô Lâm vẹn vẹn chỉ là coi trọng vài lần, liền có thể nhìn ra chính mình ám tật vị trí, bực này nhãn lực thử hỏi trong thiên hạ có mấy người có khả năng đạt tới. Nhưng mà Tô Lâm nhưng là cười không nói, cũng không quá nhiều giải thích. Như đại nhân có khả năng trợ giúp Lý Tư chữa trị bệnh tật, Lý Tư nguyện thể chết cũng đi theo đại nhân, bất luận cái gì sự tình đều có thể bẩm đại nhân đi làm. Lý Tư thấy thế đáy lòng hưng phấn như vậy đè nén cũng được. Cái này nhiều năm bệnh tật không vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng hắn đi bộ, nhất là mấy năm gần đây mỗi đến mùa mưa, phía sau lưng của hắn xương sống lưng liền sẽ đau đớn vô cùng. Thời điểm nghiêm trọng nhất thậm chí không cách nào từ giường đứng lên, đã từng hoàng cung bên trong một tên ngự y cho hắn nhìn qua. Nhưng đối phương trả lời nhưng là để Lý Tư luyện nhược tình ngày phích lịch, căn bản là không có cách tiếp thu. Chỉ vì vị kia ngự y nói, Lý Tư không ra 5 năm liền sẽ nằm trên giường không lên, cho dù là ngự y cũng chỉ có thể mở chút thảo dược làm dịu nỗi thống khổ của hắn, nhưng không cách nào chữa trị hắn bệnh tật. Nếu như không phải cái kia ngự y tại hoàng cung bên trong địa vị rất cao, thâm thụ hoàng đế coi trọng, sợ rằng Lý Tư sớm liền nghĩ biện pháp đem để cái này lang băng biến mất. Bất quá lúc ấy Lý Tư tức giận thì tức giận, nhưng tỉnh táo lại về sau nhưng cũng minh bạch đó cũng không phải đối phương y thuật quá kém, mà là chính mình bệnh tật thực tế quá mức thưa thớt. Thế cho nên mấy cái này đã từng tại các nơi đều là vô cùng có danh khí cung đình ngự y cũng chưa từng gặp qua, càng đừng đề cập làm sao chữa trị. Người đều là ích kỷ, cho dù là thân ở cao vị Lý Tư cũng đồng dạng. Nếu như mấy năm sau hắn thật bị bệnh liệt giường cũng không còn cách nào, vậy hắn cái này thừa tướng cũng sẽ không cần làm. Có một số việc hắn vẫn chưa hoàn thành, ít nhất tại có một số việc còn không có thay đổi phía trước, hắn là tuyệt đối sẽ không ngã xuống, không quản lợi dụng loại biện pháp nào. Những chuyện này chỉ có Lý Tư chính mình biết, cũng chính bởi vì có phần này tín nhiệm, hắn những năm này mới có thể khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm thiên hạ danh y, chỉ vì trị tốt chính mình bệnh tật. Cuối cùng hắn tìm tới Sở Nam Công, nhưng Sở Nam Công cho ra trả lời là có thể trị nhưng cần hắn tĩnh dưỡng 3 năm. 3 năm này trong đó không cho phép Lý Tư làm bất cứ chuyện gì, cần toàn quyền nghe theo Sở Nam Công trị liệu yêu cầu. Cho dù là dạng này, Sở Nam Công cũng chỉ có 3 thành nắm chắc. Cuối cùng không có ngoại ý muốn bị Lý Tư cự tuyệt, Sở Nam Công gặp cái này cũng không cưỡng cầu, cuối cùng cũng là cho Lý Tư một bộ phương thuốc. Hy vọng Lý Tư có khả năng tại bệnh tình lúc phát tác, dựa vào phương thuốc này hóa giải một chút thân thể chuyển đến thống khổ. Nguyên bản đã sinh ra tử trí Lý Tư, khi nghe đến Tô Lâm một cái nói ra bệnh tình của hắn lúc, lại lần nữa dâng lên đối hy vọng sống sót. Liền thấy hắn đứng lên, phía sau một gối quỳ xuống, một mặt trung thành đối Tô Lâm thỉnh cầu nói: "Thiên hạ này tất cả phản tần nhân sĩ đều tưởng rằng hắn Lý Tư chung với Đại Tần, là Đại Tần làm rất nhiều chuyện xấu. Nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn còn có càng trọng yếu hơn sứ mệnh, dù cho tất cả đều muốn đối địch với hắn, hắn cũng nhất định muốn tiếp tục làm tiếp. Hắn Lý Tư từ trước đến nay đều không phải cái người sợ chết, một đêm kia lựa chọn vi thuận Tô Lâm, cũng không phải là sợ hãi tử vong. Chỉ vì hắn tại Tô Lâm trên thân nhìn thấy ngày trước chưa hề tại những người khác trên thân nhìn thấy qua đặc biệt khí chất. Thiên hạ này sợ rằng chỉ có người như vậy mới có thể thay đổi hiện có trạng thái. Đại Tần từng bị hắn ký thác kỳ vọng, nhưng cuối cùng cũng bạn không có an toàn quyền để hắn triệt để thất vọng. Đó cũng không phải một cái một ngày hạ nhân đế quốc, mà là hắn doanh thị đế quốc trên người ngươi bệnh tật sát thực rất ít gặp, thoạt nhìn có lẽ có rất nhiều năm. Ân, ta cho ngươi viết phó phối phương, sau khi trở về ngươi liền sai người đi các nơi mua, phải tránh nhất định muốn dựa theo ta phân phó tỷ lệ dùng thuốc, nếu không ngươi sẽ trúng độc mà chết. Tô Lâm nhìn thoáng qua Lý Tư, cười nhạt một tiếng sau đó xoay người đi vào một bên trong thư phòng. Nơi này đồ vật còn rất đầy đủ hết, trong thư phòng trên giá sách trưng bày rất nhiều bí thư, bàn đọc sách một bên thì chỉnh tề trưng bày bút mực giấy nghiên. Tô Lâm cầm lấy một bên bút lông sói bút lông, liền bắt đầu trên giấy viết ra cái này đến cái khác thảo dược danh tự. Lý Tư đứng ở một bên nhìn chính là kinh hãi liên tục, có như vậy có một khắc hắn thậm chí không tự chủ được bắt đầu lùi về phía sau. Chỉ vì Tô Lâm trên giấy viết danh tự, có rất nhiều đều là kịch độc chi vật, phàm là tinh luyện một cái liền có thể coi như độc dược dùng. Chỉ bất quá tại những này dược thảo phía sau viết xuống tính toán, tựa hồ muốn nhỏ một chút, nhưng hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng hắn đối nhiều như thế độc dược hoảng hốt. Giờ phút này nếu là có người đi tới, nói không chừng thật đúng là sẽ cho rằng Tô Lâm tại phối trí độc dược. Đừng sợ, ta những này dược thảo mặc dù có rất nhiều có mang kịch độc, nhưng cũng nắm giữ có thể trung hòa dược tính còn lại dược vật. Người bệnh tật chỉ dựa vào bình thường trị liệu phương pháp có khả năng triệt để chữa trị tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng nếu là áp dụng phương pháp lấy độc công độc, ta có hơn 7 phần 10 năm chắc đem người trị tốt. Tô Lâm ngẩng đầu, gặp bên cạnh Lý Tư sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ là bị dọa phát sợ, vì vậy cười đối nó giải thích nói: "7 thành sao? Vậy còn dư lại 3 thành là?" Lý Tư run rẩy hỏi. "Ân, còn lại 3 thành hẳn là sẽ chết đi à, dù sao nhiều như vậy độc dược trầm tích tại thể nội, bất quá bên trong có tê liệt thần kinh độc dược, nghĩ đến ngươi sẽ không bị quá nhiều thống khổ." Nhìn xem Lý Tư một nhóm độ ngồi sập xuống đất, Tô Lâm cũng chỉ đánh thích hợp an ủi một cái. Thật tình không biết dạng này đến an ủi trực tiếp để Lý Tư càng thêm hoảng hốt, ngược lại là làm ra phản tác dụng uống. Chương 529, ngắn ngủi bình tĩnh. Chương 529, ngắn ngủi bình tĩnh. "Yên tâm đi, có ta ở đây dù cho ngươi xuất hiện cái gì tác dụng phụ, ta cũng có thể giúp ngươi hóa giải. Có thể nói chỉ cần dựa theo ta nói làm, liền xem như Diêm Vương đích thân đến, cũng vô pháp từ bên cạnh ta đem ngươi mang đi." "Ừ, đem phương thuốc này cất kỹ, vật này việc quan hệ tính mạng của ngươi, nếu như thiếu đồng dạng dược liệu xuất hiện sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Sau khi trở về nhớ tới tìm mấy cái đáng tin cậy tâm phúc giúp ngươi mua sắm nấu thuốc." Rất nhanh Tô Lâm liền đem phương thuốc viết tốt, đưa tới Lý Tư trong tay. "À đúng, lần này trước đến làm sao không thấy tinh hồn cùng đại tư mệnh?" Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tô Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Lý Tư. "Bọn họ bị Âm Dương gia Đông Quân triệu hồi, cụ thể là bởi vì cái gì, liền ta cũng không biết. Bất quá lần này đến Tiểu Thánh Hiền Trang, tinh hồn chỉ là phái người hồi phục ta, nói hai người bọn họ ngày sau liền đến." Nhắc lên Âm Dương gia mấy vị cao thủ, Lý Tư Tư tìm kiếm một lát, đem chính mình cùng tinh hồn ở giữa nói chuyện báo cho Tô Lâm. Liền thấy Tô Lâm khỏe miệng hiện lên một vệt đường cong, phía sau có chút hăng hái thấp giọng nói, xem ra Âm Dương gia cũng muốn hành động, đoán chừng lần này Tiểu Thánh Hiền Trang chuyến đi không hề đơn giản. Đến lúc đó liền muốn nhìn có bao nhiêu như quỷ xà thần muốn ra tới quấy rối. Đến mức đứng ở một bên Lý Tư, nhưng là cũng không nhiều lời, chỉ là lặng lặng đuổi theo. Sau mười mấy phút, Lý Tư đi ra Tô Lâm tiểu viện, không có ai biết trong khoảng thời gian này hai người hàn huyên cái gì. Lúc xế trưa, Tô Lâm tiểu viện lại lần nữa bị gõ vang. Được đến cho phép về sau, liền gặp được một tên mặc quan phục nam tử đi đến trong tay của hắn nâng một cái tạo hình mỹ quan bằng gỗ hộp, đứng tại viện tử một mặt cung kính nói, "Tô tiên sinh, đây là thừa tướng phái ta đưa tới mỹ thực, cho ngài nhấm nháp. Nghe nói là Tang Hải nội thành vị kia thiện bà tự mình làm, lại một lần chỉ làm hai hộp rất là hi hữu." Tên này quan văn xem xét liền cùng là xuất từ Nho gia, cử chỉ tác phong chi nhánh nho nhã lễ độ cùng Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong các thánh hiền không có khác nhau quá nhiều. Lý Tư có khả năng thu lưu Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong đi ra nho sĩ, đủ để thấy hắn cũng không quên gốc. "Đặt ở bên ngoài đi." Thật lâu bên trong mới truyền đến Tô Lâm âm thanh, cái kia quan viên nghe xong lại lần nữa hành lễ, sau đó xoay người đóng lại cửa lớn. "Đây là vật gì?" Nửa ngày về sau, Tô Lâm mở cửa phòng, liền gặp được trong sân thạch đỉnh bên trong, giờ phút này chính trưng bày một cái tinh xảo hộp gỗ. Ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, Tô Lâm từ từ mở ra trước mắt hộp gỗ. Đập vào mi mắt là mấy loại tạo hình khác nhau, lại nhan sắc đa dạng bánh ngọt. Còn chưa có lấy lại tinh thần, một cô bánh ngọt mùi thơm liền lao thẳng tới miệng mũi. Thoạt nhìn rất không tệ bộ dáng. Tô Lâm cầm lên cẩn thận tường tận xem xét một trận, phía sau vậy mà phát hiện xung quanh bắt đầu có mấy cái hồ điệp hướng chính mình bay tới, cuối cùng rơi trong tay bánh ngọt bên trên. phía trên này mấy loại bánh ngọt đều có khác biệt hương hoa ở bên trong, liền những này tiểu gia hỏa đều khó mà chống cự loại này dụ hoặc. Tô Lâm nếm thử cắn một ngụm nhỏ, phía sau lập tức liền dừng lại không được. Chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, chính mình vậy mà đã ăn 3 viên bánh ngọt. Hắn không phải là không có nếm qua bánh ngọt, cái kia đinh mập mạp làm bánh ngọt đồng dạng ăn ngon, liền cái này trà nóng cùng một chỗ, càng là nhân gian mỹ vị. Bất quá trước mắt bánh ngọt, so với đinh mập mạp làm tựa hồ càng hơn một bậc. Không những như vậy, ngược lại bởi vì dùng tài liệu rõ ràng muốn so đinh mập mạp hà khắc, thế cho nên vậy mà để Tô Lâm ngửi thấy khác biệt thời kỳ hương vị. Xem ra vị kia cái gọi là thiện bà nhất định là vị không được bánh ngọt đại sư. Ngày sau nếu có cơ hội, ta ngược lại là muốn hảo hảo mở mang kiến thức một chút thủ nghệ của nàng. Tô Lâm cười đem hộp thu hồi, phía sau đi thẳng ra khỏi biệt tử. Lúc này bên ngoài đang có rất nhiều hộ vệ ở xung quanh tuần tra, cũng không biết là tại bảo vệ Lý Tư, vẫn là cái kia Lý Tư có chỗ được lợi, vậy mà cũng đem Tô Lâm viện lạc cũng bao quát ở bên trong. Không để ý tới những người này, Tô Lâm xách theo hộp gỗ liền hướng Thanh Tâm Trai phương hướng đi đến. Cái này bánh ngọt ăn ngon như vậy, nếu như chỉ có hắn một người nhấm nháp, vậy liền thực sự là có chút quá mức xin lỗi của trời. Tha rằng như vậy, chẳng bằng hiện tại liền đưa cho Thạch Lan nếm thử, kéo đến thời gian ở lâu chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng không ít cảm giác. Đợi đến Tô Lâm chạy tới Thanh Tâm Trai thời điểm, đã là hoàng hôn. Nơi này người xa lạ rõ ràng so sáng sớm nhiều rất nhiều, Tô Lâm không có đi nhìn những người này, trực tiếp đi vào Thanh Tâm trong phòng. Nhìn bốn bề một vòng, cuối cùng tại một chỗ ngóc ngách nhìn thấy Thạch Lan. Lúc này Thạch Lan đang giúp bận rộn kiểm kê nhà kho rượu, nhìn lên trên trán hiện lên tinh mịn mồ hôi, hẳn là bận rộn tốt một trận. Tô Lâm vẫn chưa trôi qua quấy rầy Thạch Lan, mà là tùy tiện tìm chỗ cái bàn ngồi xuống. Sư Minh nơi nào có thời gian tỏa, nếu không chúng ta liền ngồi chỗ ấy đi. 0.9 đúng lúc này, một đạo giọng nữ dễ nghe đột nhiên từ đối diện truyền đến. Tô Lâm theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy một cái thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, làn da trắng nõn cô gái trẻ tuổi giờ phút này chính hướng phía bên mình nhìn. Ngượng ngùng, ta người sư muội này lần thứ nhất đi ra đi lại, có chút không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn mời huynh đại thứ lỗi. Đứng tại cái kia bên cạnh, là một cái lưng đeo trường kiếm nam tử áo trắng. Nam tử này một mặt chính khí, ngũ quan góc cạnh rõ ràng rất là tinh xảo, từ xa nhìn lại, ngược lại là có mấy phần tiên phong đạo cốt khí chất. Trái lại một bên nữ tử, lúc này chính mặc một thân màu xanh nhạt váy dài, bên hông đeo một thanh thúy sắc trường kiếm. Chương 530, đạo quán sư minh muội. Chương 530, đạo quán sư minh muội. Lại thêm tinh xảo mỹ lệ dung mạo, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền trở thành tầng thứ nhất này đông đảo nam nhân quan tâm tiêu điểm. Hai người đứng chung một chỗ càng là giống như một đôi thần tiên quý nữ, để người không thể không cảm thán. Không sao, tất cả mọi người là đến tiểu thánh hiền trang chúc thọ người trong giang hồ, đã có hạnh quen biết đó chính là duyên phận. Liền thấy Tô Lâm cười nhạt một tiếng, xem như là cùng đối diện chuyện này đối với sư minh muội chào hỏi. Kia thật là cảm ơn đi, ta gọi Thường Hiểu Nguyệt, bên cạnh vị này là sư minh ta Chu Ly. Thiếu nữ ngồi tại Tô Lâm đối diện, rất là hào sảng dẫn đầu giới thiệu chính mình cùng bên cạnh sư minh. Tô Mục, một cái giang hồ kẻ độc hành. Đối với cái này Tô Lâm cũng là ôn quyền thi lễ, xem như là cùng đối diện hai vị này huynh muội bắt chuyện qua, hai người này Tô Lâm chỉ dựa vào trên người bọn họ mơ hồ phát ra khí thế, liền biết bọn họ thực lực không tầm thường. Nghĩ đến dù cho so ra kém đại tư mệnh, Bạch Phượng đáng người, bọn họ thực lực cũng là nhất lưu cao thủ bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia. Liên dạng này người đều đi tới cái này, Tô Lâm đã bắt đầu suy nghĩ bọn họ đến từ sao 25 chỗ. Chúng ta là Vũ Di Sơn Tiên Khuyết Phong Cản Lăng xem đạo nhân, lần này tới cũng là nhận lấy vị kia sư thúc tổ mời. Lúc đến là ta cùng sư muội, còn có một vị sư thúc cùng nhau trước đến, bất quá bây giờ sư thúc có lẽ thực đã đi gặp vị kia sư thúc tổ. Chu Ly gặp Tô Lâm tự giới thiệu, lập tức cũng chỉ ít nói ra nhà mình sơn môn danh tự. Vũ Di Sơn Tiên Khuyết Phong Cản Lăng xem, là tại hạ kiến thức thiện cận, cũng không biết Cản Lăng xem vị trí. Tô Lâm suy tư một lát sau đối với hai người xin lỗi cười một tiếng. Không sao, chúng ta đạo quán vốn chính là thanh tịnh chi địa, một cái ẩn sĩ tại thâm sơn bên trong ngươi không biết cũng rất bình thường. Cái kia Thường Hiểu Nguyệt vung vung tay, tùy tiện nói. Bên cạnh Chu Ly nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, không nói gì. Hắn người sư muội này luôn luôn là nhanh mồm nhanh miệng, một mực có cái hiệp nữ tâm, trước mắt lần này xuống núi nha đầu này tự nhiên là đem mình làm nữ hiệp. Nguyên lai là dạng này, bất quá các ngươi vừa vặn nói lần này tới là cho các ngươi sư thúc tổ chúc thọ, chẳng lẽ nói các ngươi sư thúc tổ chính là vị kia tuân tử? Tô Lâm tựa như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Đúng a, cái này có lỗi gì sao? Mặc dù không có gặp qua vị này sư thúc tổ, nhưng ta tại trong đạo quán, còn lại sư thúc tổ lại thường thường nâng lên hắn lão nhân ra, còn cho ta cùng các sư huynh nói bọn họ lúc tuổi còn trẻ cố sự. Còn có a ngông ngông nô. Cái này Thường Hiểu Nguyệt nghe vậy tùy tiện hướng Tô Lâm giải thích. Mắt thấy nha đầu này còn muốn nói nhiều bí mật hơn, một bên sư huynh Chu Ly vội vàng tiến lên che miệng nàng lại. Ngượng ngùng a Tô Lâm huynh đệ, ta người sư muội này lần thứ nhất đi ra đối cái gì đều vô cùng đệ bụng, có việc nói chuyện không hề cố kỵ, còn xin ngươi thứ lỗi. Chu Ly có chút xin lỗi nhìn xem Tô Lâm, không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói. Tất cả những thứ này đều bị Tô Lâm để ở trong mắt, đáy lòng nhưng là đang suy tư cái này Cản Lăng xem lai lịch. Cái kia tuân tử năm đó vậy mà tại Cản Lăng xem tu hành qua một đoạn thời gian, cũng không biết bọn họ ở giữa đến cùng có hay không còn lại càng thêm sâu sắc quan hệ. Tô Lâm biết tuân tử cũng không phải là người bình thường, trong miệng thường xuyên treo ở bên miệng nói chính mình không biết võ công, nhưng cái kia kinh khủng tra xét lực lại hoàn toàn không phải người bình thường có khả năng so sánh, cái này liền đại biểu cho tuân tử biểu hiện ra những này rất có thể là đối phương cố ý gây nên. Không phải hắn không biết võ công, mà là có ý muốn ẩn tàng tự thân bí mật. Nói không chừng vị này lão nhân gia thật chính là trên giang hồ thế lực số một số hai tồn tại cũng có nói. Không sao, mới đến có chỗ thấp phòng là chuyện rất bình thường. Tô Lâm thấy thế cười cười, cũng không để ý những thứ này. Đúng rồi, nghe nói có vị đại tần thừa tướng trước thời hạn đi tới tiểu thánh hiền trang, không biết Tô Minh có thể biết. Cái kia Chu Ly quan sát bốn phía xung quanh, một giây sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vì vậy quay người hỏi. Ấn ngươi nói hẳn là đương kim tần quốc thừa tướng Lý Tư, thật sự là hắn đã đi tới tiểu thánh hiền trang. Không những như vậy, hai ngày này cũng thường thường tiến về tuân tử lão tiền bối nơi ở. Tô Lâm nghe vậy nhẹ gật đầu. Những này cũng không phải cái gì bí mật, dù cho hắn không nói, cái này người xung quanh sợ là cũng sẽ nói cho bọn họ. Đến mức càng sâu lý giải cùng thông tin Tô Lâm thì giả vờ như căn bản cũng không biết. Nguyên lai là dạng này. Xem ra ý đồ của đối phương rất rõ ràng, xem ra thiên hạ này sắp thực muốn loạn. Chu Ly nghe xong điểm 913 một chút đầu, trên mặt biểu lộ càng thêm nghiêm túc, nhỏ giọng tự mình thấp thầm thì. Tô Lâm nghe vậy, lấy lòng đã có chút ý nghĩ, nhưng mặt ngoài nhưng là giả vờ như cái gì cũng đều không hiểu bộ dạng, lên tiếng hỏi, Chu Minh trong miệng thiên hạ đại loạn, có thể là vì sao? Còn có thể là cái gì? Tự nhiên là bách gia tranh mình, đều có ý mình, chỉ vì bạo tần thống nhất phía sau hiện lộ ra quá nhiều bất công sự tình. Ai không nói, chúng ta những này quy ẩn người tu đạo lẽ ra không nên để ý tới chân núi sự tình. Chu Ly nói xong liền ngậm miệng lại, đối với Tô Lâm vùng vùng tay. Có khả năng nhìn ra cái này Chu Ly vẫn là vô cùng quan tâm bây giờ thiên hạ đại thế, chỉ là xen vào mình bây giờ tình cảnh, mà lựa chọn không cho phát biểu ý kiến. Tô Lâm nhìn ra được, Chu Ly tựa hồ rất hy vọng tình huống như vậy phát sinh. Liên tưởng đến bọn họ xuất từ Vũ Di Sơn cái nào đó ẩn sĩ đạo quán, Tô Lâm hoài nghi nơi đó rất có thể có cao thủ tồn tại. Mà nho ra tuân tử lão tiền bối rất có thể là lúc tuổi còn trẻ tại chỗ đạo quan kia bái sư tập võ qua một đoạn thời gian. Chương 531, ta sẽ giúp ngươi. Chương 531, ta sẽ giúp ngươi. Cái này mới có hai cái cản lăng xem tiểu bối gọi hắn là sư thúc tổ một màn. Ta còn có việc, liền cáo từ trước, có cơ hội chúng ta lần sau lại tụ họp. Tô Lâm mắt thấy cách đó không xa chỗ ngoặc thạch lan chính hướng về bên này trông lại, lập tức đứng lên cùng chuyện này đối với sư minh muội cáo từ. Tốt, hôm nay cùng có thể cùng Tô Minh quen biết, ta rất cao hứng, chúng ta lần sau không say không về. Chu Ly chắp tay hoàn lễ, phía sau đưa mắt nhìn Tô Lâm rời đi. Hả? Đó là Tô Minh bằng hữu sao? Dài đến thật đúng là tuấn tú lịch sự a, xem xét chính là đại hộ nhân gia xuất thân. Chu Ly cũng đồng dạng nhìn thấy khúc quanh thạch lan, nhịn không được ca ngợi nói. Hừ, da của hắn trắng như vậy, nhìn dáng người nhất định là cái nữ, không nghĩ tới còn có người tại chỗ này nữ giả nam trang, thủ pháp nhưng thật ra vô cùng cao minh. Chu Ly tán thưởng đồng dạng đưa tới bên cạnh tiểu sư muội Thường Hiểu Nguyệt chú ý vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Thường Hiểu Nguyệt liền méo miệng nhỏ giọng cảm khái. Hiển nhiên cho dù là nàng cũng vô cùng ghen tị đối phương có thể có như thế da thịt trắng nõn, mà trái lại nàng, bởi vì quanh năm suốt tháng ở trên núi tập võ, làn da một mực hiện ra chính là một loại khỏe mạnh màu lúa mì, thoạt nhìn còn lâu mới có được đối phương trắng nõn da thịt đến dụ hoặc lớn. A, người kia là nữ giả nam trang. Sư muội câu trả lời này trực tiếp để Chu Ly trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ tiểu thánh hiển trang một chỗ hành lang, Thạch Lan quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau biểu lộ bình tĩnh nói, hai người kia là ai, người bằng hữu? Không, chúng ta cũng chỉ là gặp mặt một lần, bất quá nghe bọn họ tự giới thiệu, tựa hồ cùng tuân tử lão tiền bối có rất sâu nguồn gốc. Tô Lâm thành thật trả lời, cùng tuân tử có quan hệ. Thạch Lan nghe nói như thế cũng bị khơi gợi lên một điểm lòng hiếu kỳ. Đúng vậy à, hai người này nói chính mình là Vũ Di Sơn bên trên một chỗ đạo quán đệ tử, mà tuân tử thì bị bọn họ xưng là sư thúc tổ. Ta nghĩ vị kia tuân tử tiền bối lúc tuổi còn trẻ có lẽ có tại Vũ Di Sơn bái sư học nghệ qua một đoạn thời gian. Tô Lâm dựa vào ở một bên trên trụ đá, khóe miệng tươi cười hai mắt liền như thế không nháy một cái nhìn xem Thạch Lan. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, trên mặt ta có đồ vật. Thạch Lan hiếu kỳ nhìn Tô Lâm một cái, phía sau theo bản năng đưa tay sờ sờ mặt mình. Không có gì, chính là cảm thấy nhìn như vậy ngươi, trong lòng rất là an ổn, thế nào khoảng thời gian này tại Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong gặp như thế nhiều người, có hay không thu hoạch được tin tức hữu dụng gì? Tô Lâm ngôn ngữ nhẹ nhàng hỏi. Hắn ngược lại là không có ý định tại Thạch Lan nơi này thu hoạch được tin tức gì, mặc dù mọi người mục tiêu gần như nhất trí. Nhưng hắn lại hiểu rất rõ Thạch Lan tính tình, nàng tuyệt đối không phải một cái thích dựa vào hắn người lực lượng người. Chỉ nhìn Thạch Lan một người rời đi tộc nhân độc thân đi tới Tăng Hải, đủ để nhìn ra nàng đến cùng là loại tính cách nào. Đối với cái này Tô Lâm thái độ chính là tùy ý Thạch Lan đi làm, dù sao có hắn ở bên người, cũng sẽ không có người có khả năng uy hiếp đến Thạch Lan tính mệnh. Đồng thời Thiên Sát lâu tổ chức tình báo cũng sớm đã mở rộng hành động, gần đây Tô Lâm cũng tại suy nghĩ nên như thế nào mở rộng hành động. Trong đó lớn nhất sự không chắc chắn chính là đương kim đại tần đế vương Doanh Chính, cho tới bây giờ vị đại nhân vật này còn không hề lộ diện, cũng để cho Tô Lâm kế hoạch tạm thời gác lại. Nguyên bản định trực tiếp khống chế lại cái này đế vương, liền xem như có khả năng khống chế cái này đại tần suy nghĩ, cũng tại dần dần bỏ đi. Bởi vì Tô Lâm minh bạch, cái này đại tần cũng không phải là đế vương một người định đoạt. Tại phía sau hắn còn đứng rất nhiều người, mà hắn chẳng qua là bị đẩy tới quậy lễ tân một cái kia mà thôi. Nếu như hắn xuất hiện vấn đề, phía sau còn sẽ có cái thứ hai Doanh Chính, cái thứ ba Doanh Chính. Kể từ đó Tô Lâm kế hoạch liền nhất định phải điều chỉnh, muốn khống chế đế quốc này lại trở nên gánh nặng đường xa. Bất quá cái này không hề đại biểu khống chế Doanh Chính liền không có một chút tác dụng nào, ít nhất có khả năng thông qua nó để Tô Lâm tiến vào trong hoàng cung. Có, cái kia Triệu Cao sẽ đi cùng thái tử phụ Tô cùng nhau đi tới tiểu thánh hiền trang. Không những như vậy, lần này Triệu Cao mang tới cao thủ số lượng đông đảo, lại thực lực cao cường, vì chính là mặt khác có người vào lúc này đột nhiên động thủ, đối thái tử phụ Tô bất lợi. Thạch Lan suy tư một lát, phía sau đem chính mình lấy được thông tin nói cho Tô Lâm. Tin tức này đến bây giờ đã dần dần bị truyền ra, mặc dù không phải tất cả mọi người biết, nhưng tại cao thủ bên trong đã dần dần truyền ra. Tô Lâm đối với tin tức này thì là so những người này sớm biết mấy ngày. Thế nào, ngươi nghĩ đối với bọn họ độc thủ? Tô Lâm nghe vậy lông mày nhíu lại, hắn tựa hồ đã nghe ra Thạch Lan lời nói bên trong mang theo một tia sát ý. Đúng vậy à, năm đó hủy đi Thục Sơn Họa Đầu Sọ bài liền có phù tô cùng cái kia Triệu Cao, ta sẽ giết bọn hắn, mà lần này chính là thời cơ tốt nhất. Thạch Lan nắm đấm nắm chặt, liền hai mắt đều mơ hồ xuất hiện máu đỏ sắc. Có thể thấy được đấy lòng đến cùng có cỡ nào phẫn nộ. Như vậy sao? Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi, lần này Thọ Yến xem ra không hề bình tĩnh a. Tô Lâm nghe vậy trên mặt cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua chân trời chậm rãi từ đám mây bên trong hiện lộ ra thái dương. Rất nhanh liền có ánh mặt trời chiếu xuống, toàn bộ đại địa lại lần nữa thay đổi đến một mảnh quang minh giấy. Thạch Lan nghe xong hơi sững sờ, nhìn xem Tô Lâm gò má, biểu lộ có chút phức tạp. Nhưng do dự một chút về sau, vẫn là không nói thêm gì, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó cùng Tô Lâm cùng một chỗ nhìn qua phong cảnh phía xa. Giờ khắc này hai người bối ảnh rất có một phen thơ tình cảm hòa ý. Chương 532, khó quên đêm. Chương 532, khó quên đêm. Ban đêm, Thạch Lan lạ thường chủ động gõ vang Tô Lâm cửa sân. Vào đi, cửa không có khóa. Lúc này Tô Lâm đang ngồi tại trong thư phòng đọc sách, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Thạch Lan phía sau khỏe miệng treo lên một vệt tiếu ý. Thấy được Thạch Lan đi vào thư phòng, Tô Lâm cười hỏi, hôm nay làm sao có thời gian đến xem ta, ngày trước lúc này ngươi có thể là đã ngủ. Ân, thấy được gian phòng của ngươi đèn một mực không có dập tắt, cho nên đặc biệt vì ngươi nấu điểm bữa ăn khuya. Thạch Lan gật gật đầu, trên mặt có như vậy một nháy mắt é lệ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ngươi cũng không có ăn xong à, tới đi hai chúng ta cùng một chỗ, ngươi dùng bát đũa ta dùng đĩa. Tô Lâm chỗ nào nhìn không ra Thạch Lan đây là tại quan tâm chính mình, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút liền biết Thạch Lan chính mình nhất định không có ăn. Vì vậy cưỡng ép đem Thạch Lan lôi đến chỗ ngồi của mình, mà Tô Lâm thì từ một bên tìm cái ghế. Vừa bắt đầu Thạch Lan là kháng cự, bất quá mắt thấy Tô Lâm bướng mình, nàng không ăn chính mình sẽ không ăn. Rơi vào đường cùng, Thạch Lan cũng chỉ đành miệng nhỏ ăn mấy khối bánh ngọt. Thạch Lan, nếu như nơi này sự tình toàn bộ kết thúc, ngươi sẽ không 517 sẽ trở lại thuộc sơn đi. An Tô Lâm đột nhiên ngẩng đầu hỏi một cái rất là đột ngột vấn đề. Thạch Lan trên mặt có chút không hiểu, bất quá sau đó liền rơi vào suy tư bên trong, thật lâu mới lên tiếng trả lời, nếu như nơi này sự tình đều đã kết thúc, lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, ta nghĩ ta sẽ trở lại quê hương của ta. Lo lắng? Lo lắng cái gì? Tô Lâm sững sờ, trong lúc nhất thời đúng là chưa có lấy lại tinh thần tới. Nàng biết Thạch Lan là vì cha xét đại tần tình trạng cùng với là quê quán chết đi người báo thù mà đến. Đến mức lo lắng, nơi này thân nhân tựa hồ cũng chỉ có chính nàng a, nhưng mà Thạch Lan khi nghe đến hắn câu nói này về sau, đầu tiên là mê mang một cái, phía sau sắc phức tạp nhìn chằm chằm Tô Lâm một cái, không nói gì tiếp tục ăn trong chén đồ vật thì ra là thế, ta còn thực sự là hồ đồ, vậy mà không có tìm hiểu được tâm ý của ngươi. Nếu như sau này thật sự có một ngày tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết, nếu như ngươi nguyện ý ta sẽ dẫn ngươi về nhà, ngươi trước tiên có thể về nhà của ngươi, sau đó lại về chúng ta nhà. Lấy lại tinh thần Tô Lâm triệt để tỉnh ngộ, phía sau lòng tràn đầy vui mừng nói. Hiện tại Thạch Lan tâm ý hắn đã sáng tỏ, lâu như vậy trả giá cuối cùng là có báo đáp. Ai muốn cùng ngươi về nhà, ta liền nhà ngươi ở đâu cũng không biết. Thạch Lan trợn nhìn Tô Lâm một cái, nghiêng đầu đi sắc mặt có chút hồng. Như vậy thân nữ nhi dáng dấp cho dù là Tô Lâm cũng là rất ít gặp đến, trong lúc nhất thời lại có chút nhìn ngốc. 9898 tự nhiên là tại Đông Vương, mặc dù có chút xa, nhưng chúng ta có cơ quan chim muốn trở về bất quá là vấn đề thời gian. Yên tâm đi, sẽ có một ngày như vậy, đến lúc kia chúng ta liền có thể du sơn ngoạn thủy, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Hả? Mau nhìn, bên ngoài có lưu tình, nhanh lên cầu ước nguyện, nhanh. Tô Lâm cũng bởi vì Thạch Lan bộ dáng như thế, cả người vui vẻ dị thường. Một đoạn thời khắc ngoài cửa sổ đột nhiên có mấy đạo lưu tinh qua, Tô Lâm vội vàng lôi kéo Thạch Lan cùng một chỗ tại lưu tinh bên dưới cầu nguyện. Ngươi cầu cái gì nguyện? Thật lâu, Tô Lâm mở mắt ra, nhìn xem Thạch Lan hỏi. Thiên hạ thái bình, không còn có chiến tranh, sẽ không còn có người chảy máu, đây chính là nguyện vọng của ta. Hồi tưởng lại quê hương mình những người kia từng cái đổ vào tràn đầy hỏa diễm phế tích bên trong, Thạch Lan sửng sốt một chút phía sau lên tiếng nói rằng. Tô Lâm cũng sửng sốt, đúng vậy a, Thạch Lan nhất không bỏ xuống được vẫn như cũng là những thứ này. Chỉ vì chiến hỏa cho quê hương của nàng mang đến tai họa ngập đầu, để nàng đã từng thân bằng hảo hữu triệt để tại ngày đó biến thành một bộ lại một cô thi thể. Đây là vĩnh viễn khắc ghi tại trong xương cừu hận, không phải một sớm một chiều hoặc là dùng thời gian liền có thể cọ rửa. Loại này ra cừu quốc hận có khi thậm chí là so với tính mạng của mình còn trọng yếu hơn. Liên tại Tô Lâm vì thế sững sờ thời điểm, một bên Thạch Lan đúng là nhẹ nhàng tựa vào Tô Lâm trên bả vai, liền như thế lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Tô Lâm bàn tay mở rộng lại thả xuống, liên tục lặp lại mấy lần cuối cùng rốt cục vẫn là nhẹ nhàng ôm lại Thạch Lan bả vai. Hai người cứ như vậy tương đối không nói gì, lặng lặng hưởng thụ lấy chỉ có hai người tĩnh mịch thời gian. Đây là Thạch Lan lần thứ nhất như vậy tựa vào Tô Lâm trong ngực, loại kia lâu ngày không gặp cảm giác an toàn, tựa hồ trừ phụ thân bên ngoài, liền không còn có cảm giác như vậy. Nhưng hôm nay không phải dạng, Tô Lâm là cái thứ hai. Có như vậy một cái chớp mắt, Thạch Lan cảm thấy chỉ cần mình một mực dạng này tựa vào Tô Lâm trong ngực bất kỳ cái gì nguy hiểm liền cũng sẽ không đi tới trước người mình. Bởi vì nàng có Tô Lâm thời khắc bảo hộ lấy thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Có chút không muốn từ loại này tĩnh mịch lại ấm áp trạng thái bên trong tỉnh lại, Thạch Lan chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn thật sâu một cái Tô Lâm về sau, bước nhanh rời đi. Tô Lâm nơi ở thật sự là một cái nha đồng đốc, sao phải khổ vậy chứ? Sửng sốt một hồi lâu, Tô Lâm cười khổ một tiếng, chợt thổi tắt một bên ngọn nến. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, cái kia tiểu thánh hiển trang bên trong không biết là ai dạng gà trống, giờ phút này thật sớm đánh tới gà tới. Tô Lâm từ quanh chân minh tưởng trạng thái tỉnh lại, phía sau mặc quần áo xong hướng về bên ngoài đi đến. Thời gian này đoạn tiên phát sáng thường thường đặc biệt nhanh, Tô Lâm bên này còn chưa tới Thanh Tâm trai, ngày liền đã sáng rõ. Xa xa liền gặp được mấy cái nho sĩ đang giúp bận rộn nhất chút cái bàn bày ra ở bên ngoài, đến khi phía dưới tổng cộng có mười mấy cái nhiều.